Chương 157, bởi vì lực vạn vật hấp dẫn chương 157, bởi vì lực vạn vật hấp dẫn đại nhân. Trung quanh đồng môn hai mặt nhìn nhau. Cái này kính hồ trong thư viện như thế nào có người xứng đáng đại nhân? Tô Hàm Giao không có trả lời nghi ngờ của bọn hắn, bởi vì nàng cũng còn kinh ngạc Mục Thanh Bạch tại sao lại xuất hiện tại kính hồ trong thư viện. Kính hồ thư viện đúng là văn đàn trẻ tuổi học sinh học phủ cao nhất, nhưng mà thư viện học vị danh ngạch lại như thế nào quý giá, đối với Mục Thanh Bạch dạng này đã đưa thân triều thần hàng ngũ đại nhân vật trong mắt, hoàn toàn chính là tiểu hài nhi nhà tròi không đáng giá nhắc tới. A, ta đã biết. Vị nhân huynh này là thông qua thi hương hoặc kỳ thi mùa xuân nắm giữ công danh a. Suy đoán như vậy nói ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Dù chỉ là thông qua được thi hương, trở thành tiến sĩ, cũng tương đương với có quan thân, nhưng không có chức vị như trước vẫn là học sinh. Đồng môn xưng là đại nhân cũng coi như bình thường. Nhưng mà cái này lại làm cho người cảm thấy người này có chút mua danh chuột tiếng tự cho là thanh cao. Tại cái này kính hồ trong thư viện cái nào học sinh không có chút thân phận bối cảnh, cái nào học sinh không có điểm tài hoa. Chỉ là một phần công danh, còn không tính khó khăn. Những cái kia được một phần khoa khảo công danh liền tự khoe là đại nhân gia hỏa, thường thường bị bọn này quan lại con em thế gia xem thường. Cho nên mọi người nhìn về phía Mục Thanh Bạch trong ánh mắt một cách tự nhiên nhiều hơn mấy phần kinh bị. Mục đại nhân, Tô Hàm Giao do dự chần chờ một chút, vẫn là tiến lên cùng Mục Thanh Bạch chào. Ngươi là Mục Thanh Bạch quay đầu nhìn nàng, có chút mờ mịt một hồi mới nhớ, "Úc, Tô gia." "Dù Châu." Không nghĩ tới Mục đại nhân còn nhớ rõ Hàm Giao. Che Mục đại nhân giơ cao đánh khẽ, "Tô gia có thể may mắn còn sống sót." Mục Thanh Bạch lắc lắc đầu nói, "Các ngươi Tô gia chỉ là thương nhân lòng can đảm ở trước mặt ta không đủ lớn, không lớn lòng can đảm không đủ tư cách vào cuộc, cho nên có thể mạng sống, đáng tiếc à, cũng là bởi vì các ngươi lòng can đảm không đủ lớn, ta mới không chết." Tô Hàm Giao biến sắc, sợ hãi không thôi, Mục đại nhân ngàn vạn lần chớ nói như vậy, đây là muốn đem Hàm Giao gác ở trên lửa nướng. "Ngươi tại cái này học tập." "Trở về Mục đại nhân, là nhận thư viện tiên hiền khai sáng, lệnh thư viện mời chào nữ tử, Hàm Giao may mắn được lấy thu nhận." Mục Thanh Bạch cười cười, cô nương này ngược lại là khiêm tốn, biết kinh thành ngọa hổ tàng long, biết lấy lui làm tiến, kỳ thực nàng là có mấy phần mới học, nào có người lại bởi vì may mắn tiến vào. "Vậy liên hảo hảo học a." "Mục đại nhân chẳng lẽ cũng là ta?" "Ta không phải là, ta tới mò cá." "A." Mục Thanh Bạch không nhịn được nói, đi thôi, đừng quấy rầy ta mò cá, ta muốn sở đủ thời gian mới có thể tan tầm." "Ách, là, Hàm Giao sẽ không quấy rầy Mục đại nhân." Tô Hàm Giao không dám lưu thêm, nói xong xoay người rời đi. Mục Thanh Bạch quay đầu gọi lại nàng, "Uy, là, Mục đại nhân." Tô Hàm Giao vội vàng dừng lại. "Ta bây giờ không có con chức, không nên kêu Mục đại nhân." Phía trước Tô Hàm Giao cùng Mục Thanh Bạch ở giữa đối thoại, đám học sinh không nghe rõ. Nhưng Mục Thanh Bạch quát bảo ngưng lại Tô Hàm Giao ngữ khí, đám người thế nhưng là nghe rõ ràng. Trong lúc nhất thời lòng đầy căm phẫn đứng lên. Người này thật đúng là không có chút nào phẩm hạnh, thật sự coi chính mình có phần công danh liền hơn người một bậc. Thật vô lễ đồ tử. Tất cả mọi người là đồng môn, hán bộ kia bộ dáng làm cho ai nhìn a? Ta xem a, kẻ này sớm muộn vấp phải chắc trở, trong thư viện có công danh cũng không chỉ hắn một cái, có công danh lại có gia thế có khối người, đến lúc đó đụng tới những cái kia tài cao, nhìn hắn như thế nào đẩy bụi ta. Tô Hàm Giao vội vàng muốn giảng giải. Lúc này, giúp học tập đi tới, lớn tiếng báo giờ, nhắc nhở đám người im lặng chậm rãi tiến vào học đường. Chúng học sinh lập tức giữ nghiêm quy củ, tuân thủ trật tự tiến vào học đường. Mục đại nhân. Mục Thanh Bạch quay đầu nhìn về phía giúp học tập, nói, có cây châm lửa sao? Giúp học tập cúi đầu mắt nhìn trong ao cá, vội vàng lắc đầu, không có không có. Mục đại nhân, ngài nên dạy học được. Mục Thanh Bạch khó khăn nói, ngươi giúp ta dạy bọn họ tự học a. Bên ngoài lạnh, dù là ngài vào học trong nội đường cũng tốt a. Bên trong so bên ngoài còn lạnh đâu. Trong học đường đã đốt xong lửa than, có cầu ấm phô ghế dựa. Nếu không thì ngươi làm cho ta cái giường êm, ta đi vào ngủ một giấc được. Giúp học tập đáp ứng lập tức, hảo, tại hạ cái này liền đi chuẩn bị. Mục Thanh Bạch giật mình nói, như thế thái quá yêu cầu người cũng có thể đáp ứng. Chính ta đều cảm thấy quá mức. Lữ viện phó đã phân phó, vô luận Mục đại nhân đưa ra yêu cầu gì, đều phải đáp ứng tận lực thỏa mãn. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho giúp học tập dẫn đường. Giống như bất luận cái gì thời không, chỉ cần là cầu học học sinh, trên thân tổng hội tràn ngập sức sống. Rõ ràng đang học đường bên ngoài nghe được môn nội có tiếng ồn ào, khi giúp học tập quan mở cửa, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Bên trong 20-30 hào học sinh đồng loạt đứng lên đưa tay chắp tay, học sinh chờ hỏi tiên sinh sao? Mục Thanh Bạch đi đến giảng đường ngồi xuống, thản nhiên nói, "Ngồi." Đám người lúc này mới thu tay lại ngồi xuống, nhưng khi tầm mắt của bọn hắn rơi vào Mục Thanh Bạch trẻ tuổi khuôn mặt lúc, cả đám đều ngây ngẩn cả người. "Này, đây chính là bọn họ tiên sinh. Người này cỡ nào quen mặt, hắn có phải hay không thường tại bên cạnh ao ngẩn người nhìn cá? Tuổi của hắn cùng chính mình những học sinh này không kém là bao nhiêu a?" Rất nhanh có người nhận ra Mục Thanh Bạch, phía trước lớn tiếng chỉ trích Mục Thanh Bạch một đám học sinh người đều ngu. Bọn hắn nơi nào nghĩ đến tầng thân phận này? Mục Thanh Bạch lại là thụ nghiệp giáo sư, mà không phải là học sinh. Tô Hàm Giao cũng là giật mình miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng nguyên lai tưởng rằng Mục Thanh Bạch là tới làm việc, chưa từng nghĩ lại là tới nhậm chức. Chúng học sinh thần thái rơi vào Mục Thanh Bạch trong mắt, bất quá hắn cũng không để ý cái này tuổi trẻ học sinh ý nghĩ, hoặc có lẽ là lười nhác quan tâm. "Tự học." Mục Thanh Bạch vừa nói xong lời này, giúp học tập quan khuôn mặt đều cứng lại. "Mục đại nhân, cái này không đúng a?" Mục Thanh Bạch chỉ dưới mông cái ghế, "Vậy ngươi tới?" "Không không, không không, ngài ngồi." Giúp học tập trên mặt cương ép gạt ra cười, khuôn mặt tươi cười so với khóc khuôn mặt còn khó nhìn. Trong lúc nhất thời trong học đường chúng học sinh hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Muốn tại trong học đường này ngồi bất động nửa canh giờ, thực sự quá dày vào người. Mục tiên sinh, học sinh cả gan, không biết chúng ta có chỗ nào không đúng, tiên sinh có thể nói thẳng răng dạy. Mục Thanh Bạch ánh mắt lười biếng xê dịch về hắn, ngươi tên là gì? Học sinh Kỷ Trí Trạch, bất tài phải chư vị đồng môn nâng đỡ, tại kinh lấy được tứ đại tài tử hư danh. Há miệng nói là hư danh, nhưng Kỷ Trí Trạch biểu lộ kiêu ngạo, đứng thẳng tắp, ngẩng lên lồng ngực, ngẩng đầu. Trong dự đoán giật mình chưa từng xuất hiện tại Mục Thanh Bạch trên mặt, ngược lại còn xuất hiện mờ mịt, còn có qua loa lấy lệ giả cười. Rất tốt, tự học a, đến thời gian ngươi tan học ta tan tầm. Mục Thanh Bạch không biết, cũng không quan tâm tứ đại tài tử đều họ gì tên gì, chỉ biết là đã từng bị chính mình phá đổ Trần gia Trần Tinh Phái là một cái trong số đó, cho nên vô ý thức cảm thấy đại khái tài tử cũng là như Trần Tinh Phái hàng này a tiên sinh tới đây chỉ là vì trộn lẫn phần bổng lộc. Kỷ Trí Trạch nhíu nhíu mày, thân sắc có chút không vui. Không tệ, học sinh có một việc, có thể hay không thỉnh Mục tiên sinh giải đáp? Không thể. Kỷ Trí Trạch chẹn họ một chút, hắn hoàn toàn không lường được nghĩ đến Mục Thanh Bạch sẽ tự tuyệt, há to miệng muốn cưỡng ép nói tiếp xuống, nhưng câu chuyện bị ngăn chặn, khí thế lại ngắn một đoạn, cứ như vậy ngồi xuống mà nói, tại trước mặt đồng môn cũng quá mất mặt, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía giúp học tập. Mục tiên sinh không chịu trả lời học sinh vấn đề, có phải hay không có chút vi phạm nhà giáo đạo đức? Ta muốn hỏi giúp học tập quan đại nhân, Mục tiên sinh có gì tài học có thể nhậm chức Kính Hồ thư viện? Học sinh tựa hồ chưa từng nghe qua Mục tiên sinh tại văn đàn đại danh. Cái này tương đương với dán khuôn mặt lớn rồi, nói cách khác là đang chất vấn Mục Thanh Bạch có tư cách gì làm bọn hắn tiên sinh. Nếu là đổi lại cái khác lao học cứu đoán chừng muốn bị tức chết, Mục Thanh Bạch chỉ là nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, cũng không nói gì. Giúp học tập nhíu nhíu mày, quát lớn, Kỷ Trí Trạch ngồi xuống. Thư viện chính là giáo thư dục nhân thánh địa, như thế nào học sinh có hoang mang lại không chiếm được giải đáp, như thế nào tiên sinh rõ ràng ngồi ở cao đường, lại một chữ không dạy, đây cũng quá hoang đường. 3. Sách vở không nhẹ không nặng rơi vào trên mặt đất, phát ra nhẹ nhàng một tiếng vang trầm. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch không nhịn được chỉ vào trên đất sách vở, vì cái gì sách không hướng trên trời phiêu, mà hướng về trên mặt đất đập. Chúng học sinh sững sờ, bản năng cho rằng vấn đề này vô cùng nhục trí. Nhưng cơ hồ khi tất cả người đều muốn há miệng phản bác, lại phát hiện có một loại vô cùng sống động lại hô không ra được cảm giác. Tựa hồ tất cả mọi người đều biết sách nhất định sẽ hướng về trên mặt đất rơi, nhưng lại không biết vì cái gì. Bởi vì lực vạn vật hấp dẫn. Tan học. Chương 158, ngươi có trụ trì phong thái chương 158, ngươi có trụ trì phong thái lực hút. Cái từ này phảng phất phá vỡ hỗn độn hùng ngông, để cho đám người hiểu ra. Hào một cái lực hút a, cơ hồ tất cả mọi người đều đang tự hỏi cái từ này. Vì cái gì bầu trời nhật nguyệt không có bởi vì lực hút ngã xuống đất? Vấn đề này bị một cái học sinh đưa ra. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía người kia. Hắn tựa hồ không nghĩ tới chính mình lơ đãng nói lên vấn đề sẽ để cho chúng nhân chú mục, trong lúc nhất thời có chút có quắp chủ trừ. Kỷ Trí Trạch cũng không nhịn được nhìn sang, lúc này hắn lấy lại tinh thần, không khỏi kinh ngạc, hắn là lúc nào ngồi xuống? Cơ mờ nở, ngư bức, hảo vấn đề. Mục Thanh Bạch nhịn không được tán thưởng, lại có người có thể đưa ra loại vấn đề này, bởi vì thái dương chất lượng so với chúng ta dưới chân thiên thể chất lượng cao, thái dương đem chúng ta hấp dẫn, mà không phải là chúng ta đem thái dương hấp dẫn. Vầng trăng kia đâu? Bởi vì mặt trăng không phải cố định không đổi, nó quay chung quanh chúng ta làm chuyển động tròn, nắm giữ lực hút cung cấp lực hướng tâm cùng lực hút tạo thành cân bằng, cho nên sẽ không rơi xuống trên mặt đất bên trên. Chúng học sinh đã ngộng, giúp học tập cũng nghe ngộng. Cái này, Mục tiên sinh có thể hay không nói đến cẩn thận một chút? Mục Thanh Bạch cười, không hiểu được chuyện cũng không cần đi tìm hiểu rồi, ngược lại cùng các ngươi lại không quan hệ thế nào. Đám người nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Thật giống như các ngươi không hiểu được ta phía trước một cái thật tốt chiều thần làm, đột nhiên liền bị lăng trì, nói lăng trì, lại đổi lưu này, đột nhiên lộng thành đại thắng, đột nhiên ta liền thành Kính Hồ thư viện giáo sư. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, một câu lực vạn vật hấp dẫn cũng đủ để biết Mục tiên sinh bất phàm, nhưng không nghĩ tới Mục tiên sinh lý lịch như thế. Ách, phong phú. Phong phú đến để cho người ta câm như hến. Lăng trì a. Không đúng. Cơ hồ trong lòng mọi người tại cùng một thời gian đều nghĩ lên một sự kiện. Một kiện liền phát sinh ở trước đây không lâu đại sự. Nhằm vào võ tướng, nhằm vào quan văn hai cái đại án cùng một chỗ bộc phát, triều chính chấn động. Mà trận kia trong chấn động, liền có một vị họ Mục hầu ngự sử, bị phán xử lăng trì. Mục tiên sinh cũng họ Mục. Hắn nói mình từng là triều thần. Chẳng lẽ, Kỷ Trí Trạch nghĩ đến cha mình từng bị dưới tay một vị họ Mục ngự sử mắng thổ huyết, nghĩ thầm không phải là vị này a? Không thể a, không thể a. Kiên kỵ tại Kỷ Trí Trạch trong lòng lan tràn, trong lòng may mắn chính mình mới vừa rồi không có báo ra cái cửa, bằng không thì khó đảm bảo Mục tiên sinh sẽ không đối với chính mình nhiều hơn chiếu phất. Mục Thanh Bạch kinh nghiệm chấn nhiếp rồi bọn này học sinh, lực vạn vật hấp dẫn trở thành trong lòng vẫy không ra hoang mang. Một bài giảng tại đè nén trong yên tĩnh gian khổ đi qua. Tan học canh giờ vừa đến, Mục Thanh Bạch lập tức đứng lên thật nhanh chạy ra ngoài, trực tiếp choáng váng đám người. Cơ mờ nở, con lựa chọn, ngươi vào bằng cách nào? Ai nha, Mục công tử, thật là đúng dịp. Không biết là cái nào tiên tài nói lên trong thư viện nhà ăn, bên trong này cơm canh hàng đẹp giá rẻ, còn số lượng nhiều bao ăn no. Tiểu tăng phát hiện ở đây bán chanh kiêu dâm, so tại thư viện cửa ra vào bán được hảo. Ngươi xem một chút thu hoạch ngày hôm nay. Tiểu hòa thượng lôi ra một sấp ngân phiếu, thu hoạch tương đối khá. Tiểu hòa thượng tặc mi thử nhãn nhìn chung quanh, giảm thấp thanh âm nói, Mục công tử, không thiếu nữ học sinh thích xem Long Dương Mài Kính, nhất là thích xem nhân vật phong vân giả sử truyền thuyết ít ai biết đến, ta mở ra một chút lợi nhuận cực cao thoại bản, ngươi nhìn một chút. Đương triều nữ đế cùng Trấn Quốc đại tướng quân chuyện xưa không thể nói, uy vũ tướng quân Tang Một Bắc cùng phó tướng ba năm chuyện, tứ đại tài tử ở giữa bất luân trí luyến, pháp nguyên tự tình mê, Kính lâu đại sư Minh Giang Hồ chuyện khác. Bảo đảm khó giữ được thật sự không nói trước, chính xác đủ dã. Làm được tốt, cũng làm mất đầu cố sự. Nghi, đây vốn là cái gì? Tiểu Hòa thượng vội vàng nắm chặt, không có gì không có gì, chính là mọi việc như thế đồ chơi. Mục Thanh Bạch cũng mặc kệ hắn lý do thoái thác, một cái đoạt lấy, ánh mắt đảo qua một ngụm nộ khí xông lên đầu, kém chút hai mắt một lần đã hôn mê. Tranh thần ngự sử Mục Thanh Bạch phong lưu chuyển điện. Ta, ngươi, hắn, con mẹ nó ngươi. Mục Thanh Bạch một cái nắm chặt Hòa thượng cổ áo, cơ lấy nắm đấm liền hướng Hòa thượng trên mặt gọi. Ai nha? Cứu mạng, đừng đánh. Cứu mạng, cứu mạng. Đánh hỏa còn rồi. Hòa thượng một bên cầu xin tha thứ một bên kêu cứu. Thư viện giới luật đường người đến gần xem xét, thấy là Mục Thanh Bạch, lại vội vàng giả bộ làm không thấy, quay đầu rời đi. Trong phòng ăn dùng cơm đám học sinh nhao nhao ghé mắt mà đến. Hòa thượng bụng mặt kêu rên nói, Mục công tử ta sai rồi, Mục công tử ta thật sai. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hòa thượng còn phải dựa vào gương mặt này ăn cơm đây. Mục Thanh Bạch giận không chỗ phát tiết, đẩy ra tay của hắn, lại hướng về Hòa thượng khuôn mặt bang bang hai quyền, tiếp lấy nghĩ tới điều gì, đưa hắn lên, vẻ mặt ôn hòa nói, Hòa thượng, bây giờ có một cái cơ hội đặt tại trước mặt các ngươi, pháp nguyên tự ngươi ngàn vạn lần đừng không biết điều a. Tiểu Hòa thượng đội vàng nói, Mục công tử ngài nói, tiểu tăng xông pha khói lửa, không chối từ a. Mục Thanh Bạch ôn nhu giúp Tiểu Hòa thượng chỉnh lý trên người mị sợi, dùng cực hạn tao nhã lịch sự ngữ khí đem Vũ Lâm Minh cùng chấp pháp cơ quan sự tình nói một lần. Mục Thanh Bạch cười ha hả nói, chuyện này phải có người chọn cái đầu a, pháp nguyên tự tốt xấu là Phật môn điển hình, ta tin tưởng trong võ lâm, điểm ấy tư cách vẫn phải có, như thế nào, động tâm không động tâm? Người run cái gì? Tiểu Hòa thượng toàn thân không cầm được run rẩy, vẻ mặt đưa đám nói, ô ô, thực sự là sông pha khói lửa a. Ngươi nói không chối từ đi. Ta chính là khách khí khách khí. Bớt nói nhảm. Mục Thanh Bạch một giây trở mặt, ngươi dám nói cái chữ không? Tiểu Hòa thượng khóc dòng nói, Mục công tử, ngươi tha cho ta đi. Ta liền một phế vật Hòa thượng, gì võ công cũng sẽ không, ngươi nhìn ngươi cũng dạng này đánh ta, ta đều không có trả tay chi lực, ta biết ngươi đương nhiên là cái phế vật, nhưng mà ngươi tông môn không phải à, đại sư huynh của ngươi không phải là rất lợi hại sao? Tiểu Hòa thượng càng thương tâm, chúng ta môn phái vì chính là lòng từ bi, phương trượng cùng đại sư huynh tu cũng là đoán thể ngoại công, bị đánh là có thể, người càng nhiều cứng hơn nữa ngoại công cũng gánh không được a. Mục Thanh Bạch cánh tay một cái nắm ở Tiểu Hòa thượng cổ, chúng ta là khoác lên triều đình danh nghĩa giang hồ tổ chức, ngươi suy nghĩ một chút, có triều đình làm học thuộc lòng sách, ai dám đối với ngươi bất kính? Tiểu Hòa thượng đội bằng nói, tiểu tăng liền một phế vật Hòa thượng, nơi nào có quyền lợi lớn như vậy dã tâm a. Mục Thanh Bạch ngoài cười nhưng trong không cười, đưa tay vỗ vỗ Tiểu Hòa thượng khuôn mặt, ta giúp ngươi nhớ lại một chút a, ta như thế nào nhớ kỹ ngươi tại Du Châu Chi Châu trong phủ, nắm chặt thánh chỉ phát hiệu lệnh thời điểm, cười rất ngông cuồng đi. Tiểu tăng đó là cứu Mục công tử sốt rồi a. Mục Thanh Bạch đưa tay chỉ hắn cái mũi, đe dọa, ngươi đừng không biết điều. Tiểu Hòa thượng đội bằng nói, Mục công tử, Vũ Lâm Minh sự tỉnh có phải hay không không nóng nảy, trước tiên cần phải thiết lập chấp pháp cơ quan a. Pháp nguyên tự năng nhân bối xuất, ngươi thông minh như vậy, thiên tư thông minh, có trụ trì phong thái a. Trụ trì đại nhân, chấp pháp cơ quan từ các ngươi pháp nguyên tự chọn người, ngài thấy thế nào a? Tiểu Hòa thượng lệ rơi đầy mặt, Mục công tử ngươi không thể bắt lấy một tòa chùa vào chỗ chết hao a. Chương 159, Thỉnh giang hồ các đại hiệp, trung thương quốc khó khăn. Chương 159, Thỉnh giang hồ các đại hiệp, trung thương quốc khó khăn. Lữ lão, phường thị xuất hiện nghe đồn, Lộc Thành đại thắng có ẩn tình khác a. Từ đâu tới ẩn tình? Lữ Khiên sững sờ, kinh ngạc hỏi người bên ngoài. Lộng Thành thắng lớn ẩn tình đơn giản chính là chàng thắng lợi này là Mục Thanh Bạch một người lưu binh, cái này hành động vĩ đại hắn biết, nhưng không nên người biết cũng không biết. Có loại dự cảm không tốt quanh quẩn ở trong lòng, hôm qua giao chỉ kiếm tiên ngụy ngưng xương đã từng hỏi qua chính mình vấn đề này. Hôm nay kinh thành phường thị liền xuất hiện nghe đồn. Cũng không phải nghe đồn, chính là có truyền gia cố sự, có một vị họ Mục tên Thanh Bạch văn nhân, một mình phá địch tủ, lui 10 vạn quân. Lữ Khiên mộng một chút, nói, cha tin tưởng là ai đang làm trò quỷ sao? Đương nhiên không cần tra xét, ngày hôm qua ngụy ngưng xương vừa hỏi, hôm nay liền truyền ra, liên tưởng đến Du Châu thành Mục Thanh Bạch sự tích tựa hồ cũng là thông qua vị này nữ kiếm tiên thủ bút truyền bá, cơ hồ có thể kết luận chính là nàng làm. Thế nhưng là, hôm qua Lữ Khiên không có trả lời nàng, Mục Thanh Bạch vào Bắc Địch Vương đỉnh chi tiết, là ai nói cho nàng biết? Điền Duệ. Không đúng, Điền Duệ tại chính mình chỗ này. Chẳng lẽ là Mục Thanh Bạch chính miệng? Lại càng không đúng a, hắn cũng không cầu công danh a. Lữ Khiên lấy ra phía dưới đưa tới nghe đồn ghi chép, chỉ là liếc mắt nhìn, liền khép lại. Phiền toái. Lữ Khiên có chút ảo não. Lữ lão, thế nào? Quá cặn kẽ. Triều đình nhưng không có phong thưởng Mục Thanh Bạch, bực này nghe đồn giống như đang nói triều đình lừa gạt thiên hạ. Lữ lão quá lo lắng, nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, giả chính là giả, giả liền thật không được. Lữ lão ngài đây là biểu tình gì, không phải là thật sao? Lữ Khiên lãnh đạm nhìn về phía người bên ngoài, đưa tay đem hắn cái cầm khép lại, miệng không cần trương đắc quá lớn, dễ dàng đem đầu kéo xuống tới. Người bên ngoài sợ hãi không thôi, cái này, Lữ lão, học sinh biết, học sinh biết. Úc, không, học sinh cái gì cũng không biết. Không biết tốt nhất, chỉ cần cái gì cũng không biết, dù là bên ngoài truyền đi bay lầy trời, cũng cùng ngươi không có quan hệ. Lữ Khiên thở dài, có chút không dám xác định, chẳng lẽ thực sự là Mục Thanh Bạch tiểu tử này? Đây là tại đem lão phu gác ở trên lửa nướng a. Mục Thanh Bạch chuyện người biết không nhiều cũng không ít, vừa vặn hắn Lữ Khiên là biết được rõ ràng nhất một cái kia. Dù sao Điền Duệ là hắn phái đi người, càng vướng víu chính là, cái này nghe đồn quá cặn kẽ, kỹ càng phải so triệu đỉnh hịch văn còn muốn lộ ra chân thực. Không thể là trả thù a. Lữ lão, còn có một chuyện. Lữ Khiên không nhịn được nói, thế nào? Thái sư có tin? Như thế nào không nói sớm? nhanh, lấy ra. Người bên ngoài đem phong thư đưa lên. Xem xong tin, Lữ Khiên nhịn không được thở dài một hơi. Thái sư gửi thư nói cái gì? Thái sư thực sự là Lữ Khiên nghĩ tới Mục Thanh Bạch thường dùng từ, thở dài nói, thực sự là như bức à. Người bên ngoài lấy ra tin xem xét, cũng bị cả kinh nói không ra lời. Thái sư thật không hổ là thái sư. Vậy mà tại chắc trời cao bao nhiêu? Pháp Nguyên Tử có hay không tư cách trong giang hồ triệu kiến các đại lĩnh vực nhân vật đại biểu vào kinh tổ chức Phật Pháp Đại hội à? Bọn hắn không niệm Phật làm sao xử lý à? Ai? Không cần hạn chế tại Phật Pháp đi, ngươi tùy tiện làm một cái gì manh khóe, hấp dẫn đám gia hỏa này vào kinh, đến lúc đó ta đứng ra cùng bọn hắn đàm luận. Mục công tử, đây cũng không phải là đùa giỡn, bọn này người giang hồ thẳng thắn, tính tình chính trực, còn giáo hoạt. Ngài cái này chấp pháp cơ quan, nếu không thì hay là từ triều đình phương diện tuyển người a? Mục Thanh Bạch khoát tay nào nói, không được, ít nhất sơ kỳ không được. Vì cái gì? Bởi vì người đương quyền sợ nha, nàng sợ đầu sợ đuôi, lúc nào cũng sợ tới sợ đi, thái độ mập mờ, không cho một cái rõ ràng trả lời chắc chắn, cho nên ta cần trước tiên đem cơ quan lộng, sau đó để triều đình tiếp nhận. Nói trắng ra là, ta chính là bận tâm mệnh, ta chính là trước tiên cần phải há miệng nhai nát đút tới nữ đế trong miệng. Tiểu Hòa Thượng gãi đầu một cái, nhai nát cái từ này thật đúng là kiểu diễm mập mờ, nếu không thì lại mở một cái thoại bản, bá đạo nữ đế cùng trực thần Mục Thanh Bạch rối rắm chuyện. Mục Thanh Bạch thấy hắn thần sắc càng ngày càng dâm đãng, không khỏi dùng ánh mắt dò xét theo dõi hắn, ngươi đang suy nghĩ gì phạm pháp loạn kỷ cương đồ vật? Không có. Không có. Tuyệt đối không có. Ngươi tốt nhất không có, bằng không thì ta tìm người đem ngươi đầu vặn xuống tới. Sau khi trở về cùng ngươi phương trưởng thương lượng một chút. Phương trưởng nếu là không đồng ý làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền giúp hắn đồng ý. Kỳ thực Pháp Nguyên Tử tại giang hồ danh vọng lực hiệu triệu không có lớn như vậy. Không có chuyện gì, nghĩ một cái lực hiệu triệu quá lớn mánh khóe là được. Tiểu Hòa Thượng trầm tư suy nghĩ, lắc lắc đầu nói, không nghĩ ra được a. Ngươi làm muốn không ra, vẫn không muốn nghĩ a. Tiểu Hòa Thượng bội nói, thương thiên chứng giám, Nhật Nguyệt có thể chiêu A Mục công tử. Ngài cho nghĩ một cái thôi. Quốc nạn phủ đầu, thỉnh giang hồ toàn thể nghĩa sĩ, trung thương quốc khó khăn. Tiểu Hòa Thượng dọa đến run một cái, vẻ mặt đưa đám nói, Mục công tử, đây thật là mất đầu đắc tội. Cái này thiên hạ thái bình, ở đâu ra quốc nạn a? Mục Thanh Bạch mỉm cười làm một cái cổ tay chặt thủ thế, giơ lên cao cao, mãnh liệt chém xuống, giang hồ các bộ không phải liền là quốc nạn sao? Trước tiên đem quốc nạn lừa gạt đi bảo, á không phải, mời tới, tiếp đó, một đạo làm đặc biệt. Đừng a. Một khi truyền đi, sẽ giang hồ đại loạn. Tiểu Hòa Thượng có chút hốt hoảng thuyết phục. Mục Thanh Bạch cao mày không kiên nhẫn nói, ai? Loại này mẹ nó sự tình sao có thể công khai đâu? Cái kia lừa gạt vào kinh, a không phải, ta nói là, mời vào kinh sau, nên làm như thế nào? Ta có 3 tấm bài. Cái nào 3 tấm? Mời khách, chém đầu, nhận lấy làm cầu. Tiểu Hòa Thượng trừng to mắt, mời khách, chém đầu, nhận lấy làm cầu. Trước tiên chém đầu. Sai. Trước hết mời khách. Ai mời khách? Mục Thanh Bạch một ngón tay Tiểu Hòa Thượng cái mũi, ngươi mời khách. Tiểu Hòa Thượng kinh hãi cũng chỉ mình cái mũi, ta. Mục Thanh Bạch gật gật đầu, nói, ngươi. Đương nhiên ngươi đừng sợ, mặc dù là ngươi mời khách, nhưng đây không phải Hồng Môn Yến, là Yến Môn Hồng. A, cái này có gì khác nhau? Ngược lại, chúng ta là Lưu Bang, bọn hắn là Hạ Vũ. Ta hỏi ngươi, Lưu Bang về sau đã làm gì? Hạ Vũ về sau đã làm gì? Như vậy vấn đề tới, tiền mời khách nơi nào đến a? Mục Thanh Bạch chỉ hắn trong túi, ngươi bán không thiếu tranh khiêu dâm a? Tiểu Hòa Thượng nhanh chóng che túi, vậy không được, ta tiền này hữu dụng, lại nói, Mục công tử, đây nếu là để cho các đại môn phái trưởng giáo biết ta cầm bán tranh khiêu dâm tiền mời bọn họ ăn cơm, bọn hắn còn ngại bẩn đâu. Ngươi cái thiết công kê. Mục công tử chính là đánh chết ta, Hòa Thượng ta tiền này cũng bẩn, người giang hồ mặc dù trên tay đều dính máu, nhưng đều tự cho là thành cao, bẩn tiền là không tốn, dù sao giống như hoa tiền, bọn hắn liền thành du côn lưu manh. Mục Thanh Bạch cười nói, tốt, ngươi thuyết phục ta. Lúc này, Mục Thanh Bạch dư quang liếc xem một người, vừa vặn, ánh mắt cùng nàng đụng nhau. Tô Hàm Giao bản năng muốn tránh, nhưng ánh mắt đã va chạm, muốn tránh cũng không tránh khỏi. Mục đại nhân, a không, Mục tiên sinh. Mục Thanh Bạch vẻ mặt ôn hòa vỗ bên người chỗ ngồi. Là, a không, đa tạ Mục tiên sinh. Tô Hàm Giao chẳng biết tại sao luôn cảm giác có chút đứng ngồi không yên, dường như là nữ tử bén nhạy ngũ giác phát giác nguy hiểm tới gần. Mục Thanh Bạch cười híp mắt hỏi, Hàm Giao a một người rời nhà vào kinh thành cầu học, nhất định rất khổ cực a. Muốn hay không? Tìm một cái dựa vào a. Chương 160, ta chính nhân quân tử tuyệt vô hư ngôn. Chương 160, ta chính nhân quân tử tuyệt vô hư ngôn. Tô Hàm Giao rất hoảng, cũng rất sợ. Mặc dù nàng biết Mục Thanh Bạch là một quan tốt, nhưng phạ cái bản năng này là khắc vào trong xương cốt. Mục tiên sinh, học sinh suyệt. Mục Thanh Bạch dựng thẳng lên ngón tay đặt ở môi nàng bên cạnh, ta hiểu, Du Châu tình hình tai nạn sau đó, Tô gia dâng ra một nửa gia tài lấy đổi bình an, mặc dù là đại xuất huyết, nhưng mà Tô gia trăm năm nội tình, tất nhiên không đến mức tổn thương nguyên khí nặng nề. Các ngươi Tô gia chỉ là thương nhân, không thành môn thiệt, ngươi cần một cái dựa vào. Ta như thế nào? Tô Hàm Giao ngẩn người, rất nhanh liền phản ứng lại, chặn lại nói, học sinh Hàm Giao về sau chỉ lão sư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói xong lời này, Tô Hàm Giao trái tim nhỏ thẳng thắn nhảy, nàng không biết mình phải hay không làm một cái quyết định sai lầm, nhưng mà nàng giống như thấy được một cơ hội, một cái dương danh lập vạn cơ hội. Mục Thanh Bạch hình như có nhận thấy nhìn về phía Tặc Mi Thử Nhãn Tiểu Hòa Thượng, chỉ vào hắn nói, ngươi sẽ không lại đang nghĩ mất đầu thoại bản à? Tiểu Hòa Thượng vội vàng nói, tuyệt đối không có. Tiểu Hòa Thượng tim cũng nhảy lên đến cuống họng, Hắn sâu đậm hoài nghi Mục Thanh Bạch có phải hay không có độc tâm thuật, Mục lão sư cùng Tô đồng học không bị trói buộc chi luyến lời này quyển tiểu thuyết tên sách mới vừa vặn ở trong lòng chợt lóe lên, Mục Thanh Bạch liền lập tức cảnh cáo hắn. 3. Một cái nhánh cây bị người vỗ lên bàn. Ba người đều bị sợ hết hồn. Ngụy Ngưng Sương kinh ngạc đứng tại trước mặt ba người, "Mục đại nhân, tại sao là ngươi? Vậy ngươi cho rằng là ai?" Ngụy Ngưng Sương có chút hậm hực cười, không có trả lời. Nàng còn tưởng rằng là lưu manh nào vô lại, dù sao Mục Thanh Bạch cái kia lén lén lút lút bóng lưng, nhìn xem liền mười phần khả nghi, như cái không biết liêm sỉ dê sồn, đang muốn xâm phạm đáng thương Tô Hàm Dao. "Ngươi lại là vào bằng cách nào?" Lữ Khiên lão tiên sinh tìm ta có một số việc, liền sai người mời ta tiến vào. Tiểu Hòa thượng bỗng nhiên nói, "Mục công tử, tiểu tăng cảm thấy Ngụy nữ hiệp thích hợp ngươi hơn cất nhắc." Ngài nhìn à, nàng muốn võ công có võ công, muốn danh vọng có danh vọng, cửa phía sau phái vẫn là danh môn đại phái. Ngụy Ngưng Sương nghi ngờ nhìn về phía Mục Thanh Bạch, "Mục đại nhân cần Ngưng Sương làm chuyện gì?" Mục Thanh Bạch lắc lắc đầu nói, "Ngươi không được." "Vì cái gì?" Tiểu Hòa thượng muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Mục Thanh Bạch mở người, quay đầu hồ nghi nhìn xem Tiểu Hòa thượng. Tiểu Hòa thượng bị hắn thấy có chút chột dạ, "Thế nào? Thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn à, Hòa thượng, đời ta đều hỏi không ra thâm ảo như vậy vấn đề." Mục Thanh Bạch cảm khái nói, "Ngươi nhìn một chút nhân gia có danh vọng có điểm mấu chốt, có đạo đức rất chính nghĩa, ngươi để cho dạng này một cái chính được không thể lại đăng người khô xấu xa như vậy sự tình, lương tâm của ngươi không đau sao?" Tiểu Hòa thượng cái hiểu cái không gật gật đầu, lập tức giận dữ, "Mục công tử, lời này ta không thích nghe, ta liền đáng đời làm chuyện xấu xa." Mục Thanh Bạch liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi có khác biệt ý kiến?" "Cái đó ngược lại không có." Mục Thanh Bạch đứng dậy muốn đi. "Mục công tử ngươi đi đâu? Ta cảm thấy ngươi mới vừa nói đúng, chuyện này hay là muốn nhận được triều đình ủng hộ, ta đi tìm triều đình làm học thuộc lòng sách." Mục công tử đi thong thả. "Mục công tử, chúng ta tới đây làm gì?" Hổ tử nghi ngờ hỏi. "Không môn." "A." Mục Thanh Bạch hung hăng bóp bắp đùi mình một chút, nước mắt lập tức liền tiêu đi ra. Hắn thật nhanh nhảy xuống xe, bổ nhào tại đại môn trên đôn đá, gào khóc, gọi là một cái tê tâm liệt phế. Thực sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Hành động này đem giữ cửa gia đình đều làm cho sợ hãi, đội vàng đi vào bẩm báo gia chủ lao ra. Nô hồng đội vội vàng vàng chạy ra. "Mục đại nhân, tại sao là ngươi?" Ngay đây là Mục Thanh Bạch lập tức nhào tới, nô hồng đội vàng nâng lên. Mục Thanh Bạch thanh lệ câu hạ khóc dòng nói, "Nô tướng quân, cứu mạng a, có người muốn giết ta." Nô hồng nghe vậy kinh hãi, "Ai? Ai dám giết Mục đại nhân?" "Yên tâm Mục đại nhân, ngài đến ta cái này, ai cũng không động được ngươi nửa sợi lông." Mục Thanh Bạch xoa xoa khỏe mắt nước mắt, "Vậy thì thật là quá tốt. Ta liền biết đến tìm Nô tướng quân ngươi chắc chắn không tệ." Nô hồng trong lòng hiện ra một cái kỳ quái phỏng đoán, hậm hực hỏi, "Muốn giết ngươi người không thể là bệ hạ a?" "Đó là đương nhiên không phải." Nô hồng nhẹ nhàng thở ra, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tiến nhanh, tiến nhanh." Nô hồng đem Mục Thanh Bạch nên vào phủ bên trong, sai người đi chuẩn bị nước trà và món điểm tâm. "Nghe nói Ngô tướng quân ngươi gần nhất cao thăng, vinh trưởng kinh thành thủ vệ, chúc mừng a." Nô hồng cười nói, "Là dính Mục đại nhân du châu hành chính hết, còn phải cảm ơn Mục đại nhân mới là. Mục đại nhân thực sự là hồng phúc tề thiên, lần này đi Bắc Cương đi một lượt, lại có Bạch tiểu thư mỹ nhân như vậy quyến lữ làm bạn." Hổ tử nhỏ giọng nói, "Nô đại ca, không cần diễn, tiểu thư ngả bài." Nô hồng sững sờ, "Cái kia, đó thật đúng là quá tốt rồi." "Đúng, còn có một chuyện, chợ bữa truyền ôn, Bắc Cương đại thắng là Mục công tử ngài một lời chi công." Mục Thanh Bạch có chút ngoài ý muốn, "Chợ bữa truyền ôn?" "Ân, truyền ôn còn 10 phần tương tận." Mục Thanh Bạch trà sát sạch sẽ cái cằm, xét như nói, "Xem ra có người không muốn triều đình sống yên ổn à?" "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ truyền ngôn thật sự?" Nô hồng giật mình hỏi. Mục Thanh Bạch mỉm cười nói, "Đây là nữ đế chuyện, nữ đế trước đó không nói, nói ta trước chuyện." Nô hồng đội vàng nói, "Mục đại nhân, nói cẩn thận a. Kinh thành thủ vệ cũng đều là hảo thủ a." "Cái kia không có lại nói, dĩ nhiên là một đỉnh cái hảo thủ. Đối phó giang hồ nhân sĩ như thế nào?" Nô hồng sửng sốt một chút, "Giang hồ nhân sĩ?" "Đúng, một đám giang hồ nhân sĩ." Nô hồng khinh thường nói, chê cười, "Đây chính là kinh thành thủ vệ, đối phó một đám giang hồ nhân sĩ, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề. Ta nói chính là một đám võ công cực cao giang hồ nhân sĩ." Nô hồng kỳ quái hỏi, "Mục đại nhân, ngươi đắc tội bọn họ?" "Còn không có." Nô hồng nghe được hai chữ này người đều tê, "Còn không có." "Ý là, ngươi chuẩn bị tội bọn hắn rồi?" Mục Thanh Bạch khoát tay một cái nói, "Ta liền hỏi ngươi, đối phó bọn này võ lâm nhân sĩ, kinh thành thủ vệ có thể hay không làm được?" "Ai?" "Chú ý, ta muốn là lời nói thật, không cần nói ngoa a, muốn thực sự cầu thị a." "Có thể, nhưng mà vậy là tốt rồi." Mục Thanh Bạch ngắt lời nói, "Một khi bọn này giang hồ nhân sĩ tiến vào kinh, ta sẽ thịnh tình mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, đương nhiên là lấy triều đình danh nghĩa, đến lúc đó cũng không cần ngươi an bài đào phủ thủ ở ngoài cửa, chỉ cần ngươi nhiều hơn phái một ít nhân thủ tại phủ cận tuần tra là được, đến lúc đó nghe ta ném ly làm hiệu." Nô hồng tâm hoảng hoảng, "Mục công tử, ngươi cần phải nghĩ lại sau đó được a. Chúng ta không thể không phân xanh đỏ đèn trắng liền giết người a, hơn nữa cái này một số người đều vẫn là giang hồ danh túc, nếu là không rõ ràng." Mục Thanh Bạch lần nữa ngắt lời nói, "Bọn hắn vào kinh sau đó nhất định sẽ đối với ta nổi sát tâm, ngươi muốn làm chính là đem này một đám giang hồ thảo mãng chém giết tại Ân Quốc cường đại luật pháp vũ khí phía dưới." Nô hồng hầu nghi hỏi, "Mục đại nhân chẳng lẽ lại dự định làm cái gì người người đoán trách sự tình?" "Mục đại nhân ngài nếu không thì nói rõ ràng, ta luôn cảm giác chính mình giống như bị gài bẫy cái gì tựa như." Mục Thanh Bạch lắc lắc đầu nói, "Nô tướng quân, giang hồ là năm bẻ bảy mảng, ta cần phải làm là đem bọn hắn đoàn kết lại, bọn hắn còn phải cảm tạ ta lặng." Nô hồng trầm mặc phút chốc, thở dài, "Đi, ta không truy vấn chi tiết, ta liền hỏi một câu, mục công tử chuyện cần làm, phải chăng trình bệ hạ? Đương nhiên, hôm qua ta liền vào cung cùng bệ hạ nói chuyện. Cái kia có thể hay không cho ta xem một chút chỉ ý của bệ hạ? Thủ dụ cũng được. Ngô tướng quân, chúng ta dù sao cũng là trải qua Du Châu chi nạn huynh đệ sinh tử. Ngô Hồng lập mã cảnh rất nói, có phải là không có thủ dụ? Ngươi dạng này hoài nghi ta, ta rất khó chịu à? Đúng, ngươi đoán không lầm, không có thủ dụ, nhưng mà ngươi trước tiên đừng như vậy nhìn ta, còn có nhưng mà đâu? Ngô Hồng vẫn là một bộ ngươi tiếp lấy biên, ta nghe biểu lộ. Nhưng mà, xin hỏi, ta muốn làm chuyện nào, từng có bệ hạ thủ dụ? Giang Nam án có không? Không ấn án có không? Ta tại Bắc Cương đại phá Bắc địch 10 vạn quân có không? Không có chứ. Sau đó ta bị trị tội sao? Ách, là bị trị tội. Nhưng ta đây không phải êm đẹp ngồi ở trước mặt ngươi sao? Ta nói với ngươi, ngươi đừng đoán, ngươi đừng đoán, bệ hạ tự có thánh đánh gãy. Du Châu hành trình có a? Ngươi mẹ nó nhất định phải tranh cãi đúng không? Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ dựng thẳng kiếm chỉ thiên, Ngô tướng quân, chúng ta huynh đệ sinh tử. Thôi, ta thề với trời, ta Mục Thanh Bạch chính nhân quân tử, tuyệt không nửa chữ nói ngoa. Bằng không, ta ác gặp lăng chỉ. Ngô Hồng nghe vậy trong lòng nhất thời có chút ấy nấy, vội vàng nói, ta không phải là ý tứ kia. Tốt à, nếu như đám kia người giang hồ thật có ác ý, ta Ngô Hồng thứ nhất không buông tha bọn hắn. Mục Thanh Bạch cười vui vẻ, hắn dĩ nhiên đối với Ngô Hồng một chữ lời nói dối cũng không có, hắn là bẩm báo nữ đế, nhưng mà hắn cũng không có nói qua nữ đế đồng ý à. Giang hồ danh túc không hoàn toàn là mãn phu, bọn hắn không nhất định dám giết Mục Thanh Bạch, có thể còn nghĩ cùng triều đình hòa giải. Mục Thanh Bạch nhất định phải cho bọn hắn một cái lý do, đó chính là Mục Thanh Bạch ở ngoài cửa an bài đao phủ thủ, chỉ vì cho giang hồ một lần đả kích nặng nề. Đao phủ thủ ở chỗ nào? Hiện nay ngay tại trước mặt Mục Thanh Bạch ngồi đâu? Chương 161, một cái cựu tộc sợ là không đủ. Chương 161, một cái cựu tộc sợ là không đủ. Mục công tử hôm nay đi bái phòng Ngô Hồng. Mục Thanh Bạch gật đầu một cái, cười nói, hỏi hắn cho mượn điểm binh. Ân Thu Bạch một trận, chậm rãi để đua xuống, nói, Mục công tử, nếu thật thỉnh những cái kia giang hồ danh túc vào kinh, còn cần hứa lấy lôi kéo Mục Thanh Bạch đáng thương nhìn qua nàng, ta có thể làm cái gì? Ta cái gì cũng làm không được a. Ta điều tạm lính, bất quá chỉ là nghĩ bảo vệ một chút an toàn của mình thôi. Ngươi nói lời này, thật giống như ta là cái gì ác nhân. Ân Thu Bạch vội vàng khoát tay, ta không phải là ý tứ này, Mục công tử, ta nói là như thế nào? Ngươi biết rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Ách, là. Mục Thanh Bạch làm ra một bộ thần bí biểu lộ, ta cho ngươi biết à, những người giang hồ này nhất biết trang chính nghĩa, làm điều phi pháp sự tình ngụy trang thành hiên ngang lẫm liệt, không phải nói thay trời hành đạo, còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Thật muốn dùng quốc gia pháp luật vũ khí đi thẩm phán bọn hắn thời điểm, bọn hắn cái gì nói không nên lời, cái gì làm không được à? Có thể, còn có một số ta chỉ là mời bọn hắn tới, bọn hắn nếu là không tới cũng có thể à? Mục Thanh Bạch nói xong, ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, không dám đến chính là phản tặc. Ân Thu Bạch tiết lặng. Bọn hắn dám đối với ta rút đao khiêu chiến, vậy bọn hắn đáng chết. Dù sao ta cái mạng này còn muốn bị bọn hắn thảo gian, chớ đừng nhắc tới dân chúng tầm thường. Ân Thu Bạch điểm gật đầu, đó là tự nhiên, ai dám tổn thương Mục công tử, ta thứ nhất không đồng ý. Vậy ta sẽ buộc bọn họ đối với ta vung đao sao? Ta sẽ buộc bọn họ hướng ta vung đao sao? Ân Thu Bạch lộ vẻ do dự. Ngươi nhìn, ngươi cũng cảm thấy không phải là a. Ân Thu Bạch bờ môi mấp máy, muốn nói cái gì, còn nói không ra miệng. Chuyện kia liên quan gì tới ta? Căn bản là trách bọn họ chính mình, căn bản là trách bọn họ chính mình. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tốt tốt tốt, đừng kích động, ăn cơm đi. Đúng, ngươi biết có nhà ai thợ đá công nghệ tốt sao? Nâng lên cái này, Ân Thu Bạch liền nghĩ đến phía trước Mục Thanh Bạch tìm người khắc mộ bia sự tình. Mục công tử tìm thợ đá làm cái gì? Không có gì, chính là suy nghĩ tốt xấu là cái người có thân phận, nghĩ điều cái con dấu. Ân Thu Bạch lòng khẩu khí, âm thầm tự rêu bây giờ chính mình tại sao như vậy đang nghi. Ngày mai ta sai người đi gọi tới. Không không không, nhiều như vậy không tốt, ta trực tiếp tới cửa đi một bước đúng chỗ. Dạng này cũng được, ngày mai ta để cho người ta dẫn ngươi đi. Đúng, phía trước ta hồi kinh thời điểm, bệ hạ có phải hay không xuống một đạo ban thưởng ta thánh chỉ? Ân Thu Bạch nghe vậy cười khẽ, nghĩ thầm Mục công tử cuối cùng ý thức được có thể được một quyển thánh chỉ là cỡ nào vinh dự chuyện. Thánh chỉ liền hiện lên đặt ở Mục công tử ngươi trong phòng. Có lòng. Hôm sau, Mục Thanh Bạch đi ra ngoài lên xe, nhìn thấy lái xe người đổi thành Vương Năm. Mục công tử, tiểu thư mệnh ta mang ngài đi tìm một vị danh tượng. Trực tiếp đi thư viện. Không phải đi điêu khắc con dấu sao? Ta có cái gì rơi vào thư viện, đi trước thư viện lấy. Vương Năm lái xe đi tới Kính Hồ thư viện, Mục Thanh Bạch sau khi xuống xe thẳng đến Lữ Khiên chỗ. Lữ lao tiên sinh Lữ Khiên một miệng nước trà kém chút không có phun ra ngoài. Đừng, đừng. Người tiếng này tôn sưng, lão phu có thể đảm nhận chờ không dậy nổi, Mục đại nhân có gì muốn làm, nói thẳng chính là. Ai nha, Lữ lao tiên sinh, lời nói này ta cỡ nào xấu hổ a. Sớm nghe Lữ lao tiên sinh chính là thư pháp giới danh sư đại gia, vẫn không có nhìn thấy mà bảo, đúng là tiếc nuối, hôm nay mặt dày tới gặp, là muốn cầu đến một bức chữ. Loại thỉnh cầu này, đổi thành người khác mà nói, Lữ Khiên còn phải từ chối suy tính mấy phần, nhưng cầu chữ người là Mục Thanh Bạch, đây chính là chuyện hiếm lạ, phải cho. Nhưng mà, Lữ Khiên vẫn là rất nghi hoặc, Mục Thanh Bạch như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn hắn một bức chữ. Câu cái chữ này, Lữ Khiên vẫn rất có tự biết rõ, hắn không dám yêu cầu xa vời cái chữ này có thể từ trong miệng Mục Thanh Bạch phun ra. Ngươi, thực sự là tới chữ cầu. Mục Thanh Bạch ánh mắt nóng bỏng gật đầu một cái, đúng vậy a, Lữ lão. Ai nha, phía trước là ta có mắt không biết Thái Sơn, cái nào nghĩ đến, cao nhân lại bên cạnh ta, nghe ngươi một bức chữ giá trị liên thành chấm đã. Lữ Khiên phẩm ra điểm mùi vị tới, ngươi không phải muốn cầm chữ của ta ra ngoài bán lấy tiền à? Mục Thanh Bạch lập tức mất hứng, uy, Lữ lao đầu, ngươi như thế nào nhiều lời như vậy đâu? Ta là loại kia nông cạn người sao? Ta liền không thể là giấu trong lòng yêu thích chi tình mộ danh mà đến sao? Lữ Khiên thở phào một cái, nhẹ nhàng gật đầu, đúng, hợp khẩu vị. Đây mới là ngươi Mục Thanh Bạch. Ngươi bưng bộ dáng, ta còn thực sự cho là nhà ai cao thủ dịch dung thành hình dạng của ngươi. Ngươi mẹ nó quanh co lòng vòng mắng ta không có gia giáo đâu. Lữ Khiên cười ha ha một tiếng, đứng dậy gọi tay sai mài bày giấy. Đưa tay vung mực, nước chảy mây trôi, một hồi chữ liền thành. Đến xem, như thế nào? Mục Thanh Bạch đi tới trước án, sờ cầm một cái, hảo. Lữ Khiên nhíu mày, rõ ràng không hài lòng lắm Mục Thanh Bạch cái này hảo chữ. Tốt chỗ nào? Em. Tóm lại chính là hảo, quá tốt rồi. Quá tuyệt vời. Lữ Khiên, ngươi cái tên này, muốn từ trong miệng ngươi nghe được cái gì lời hữu ích thật khó a. Không đúng, ngươi sẽ không căn bản vốn không hiểu thưởng tích tranh chữ a. Ai? Nói gì thế? Ta tốt xấu là cái văn nhân, chỉ có điều ta thật trọng, hảo cái chữ này tại ta chỗ này đã là cao nhất đánh giá. Mục Thanh Bạch khoát khoát tay qua loa tắt chất đạo. Lữ Khiên bất đắc dĩ, đối với tay sai nói, chờ bút tích khô giáo, cho Mục tiên sinh chứa vào. Là, Lữ lão. Mục Thanh Bạch đội vàng nói, chậm đã, vẫn chưa xong a. Ngươi cái này viết chữ xong không đóng cái dấu, ai biết là ngươi viết. Lữ Khiên vừa trừng mắt, không phải lão phu thổi phồng, liền lão phu chữ này, toàn bộ kinh thành phần độc nhất, phàm là có chút nhàn giới, vừa nhìn liền biết là chữ của lão phu, cần gì phải tiêu danh. Mục Thanh Bạch khoát khoát tay, vậy không được, không có con dấu chữ liền giống như không có linh hồn thể xác, không có thần. Ngươi cái này đầy miệng mê sảng mị biện, ngươi thực sự là tới chữ cầu. Uy, giữa người và người có thể hay không nhiều một chút tín nhiệm, ít một chút ngờ vực vô căn cứ. Vậy ngươi nói, ta không cầu chữ, ta tìm ngươi làm gì? Lữ Khiên vừa bực mình vừa buồn cười, lão phu nếu là biết, còn cần chất vấn ngươi sao? Nói xong, Lữ Khiên không muốn cùng hắn dây dưa, liền ra lệnh người lấy ra chính mình con dấu dính vào mực đồng dấu, tại trang giấy xó xỉnh đóng nhất ấn. Mục Thanh Bạch liền cáo từ đều không nôn ngữ một tiếng, xốc giấy liền đi. Ai? Mực còn không có làm không để ý sau lưng Lữ Khiên kinh ngạc la lên. Mục Thanh Bạch trở lên xe, liếc mắt nhìn trên giấy chữ, ghét bỏ nói, viết cái gì đồ chơi? Tự hỏi. Mục Thanh Bạch đem có dấu chương một góc kéo xuống, tiếp đó đem trang giấy nhào nặn thành đoàn, ném ra ngoài cửa sổ. Vương Nam sửng sốt một chút, há mồm muốn ngăn cản đã chậm. Đi, đi tìm thợ đá khắc chương. Vương Nam lưu luyến không rời nhìn xem cái kia viên giấy, đây chính là Lữ Lao tiên sinh chữ a. Vương Nam ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, trong lòng toát ra một cái cổ quái giả tưởng. Cái nào nghĩ đến, cái này giả tưởng căn bản chính là thật muốn. Tới chỗ sau, Mục Thanh Bạch để cho Vương Nam tại bên ngoài chờ lấy, miễn cho kinh ngạc thợ đá. Vương Nam không nghĩ nhiều như vậy, theo lời làm theo. Nhưng Mục Thanh Bạch tiến vào không đầy một lát, liền nghe được bên trong ầm một hồi rơi xuống tiếng vang. Vương Nam vội vàng đi vào, nhìn lên, Mục công tử không có việc gì, thợ đá quỳ xuống đất. Đại nhân, mất đầu sự tình thảo dân không dám làm a. Ngươi muốn giết mà nói, liền giết thảo dân một cái a, thật muốn giúp ngài khắc hai cái này trường, san bằng cựu tộc đều sợ là ngại ít. Vương Ngũ Tâm bên trong sinh ra trong nháy mắt rất hiếu kỳ, trong đó một cái trường không có gì bất ngờ xảy ra là Lữ Lao tiên sinh trường. Một cái khác đâu? Vương Năm nhìn thấy trên mặt bàn sáng loáng thánh chỉ, chân mềm nhũn cũng bị xuống. Tốt. Lần này, bị san bằng cựu tộc lại muốn thêm một cái. Chương 162, hắn nói đến chân đều mềm nhũn chương 162, hắn nói đến chân đều mềm nhũn Vương Ngũ, ngươi biết nhà ai thợ đã đoạn tử tuyệt tôn lại không có cựu tộc sao? Mục Thanh Bạch quay đầu nhìn về phía Vương Ngũ. Vương Ngũ run rẩy lắc đầu, một câu cũng nói không nên lời. Mục Thanh Bạch thở dài, hỏi, lão sư phó, ngươi công cụ này bán thế nào? Đại nhân để ý liền đều cầm lấy đi, đều cầm đi đi. Không lấy tiền không lấy tiền. Lao Thạch Tượng liên tục không ngừng cầm qua thùng dụng cụ nâng lên, nơi nào chịu lấy tiền, hắn bây giờ chỉ muốn mau đem tôn này không biết nơi nào tới ôn thần đưa tiễn. Mục Thanh Bạch thở dài, móc bạc ra đặt lên bàn, đem thùng dụng cụ ôm lấy, ngươi coi như hôm nay chúng ta chưa có tới. Vương Ngũ âm thanh phát run mở miệng nói, Mục công tử. Mục Thanh Bạch cúi đầu nhìn hắn. Vương Ngũ nuốt nước miếng một cái hướng Mục Thanh Bạch lắc đầu. Vương Ngũ, ta xem xét ngươi chính là cái người làm đại sự. Vương Ngũ lập tức muốn khóc, Mục công tử, cầu ngươi đừng nói như vậy, ngươi nói như vậy, ta luôn cảm giác ta sống không dài. Cậu đi ngàn dặm ăn phân, lang đi ngàn dặm ăn thịt, ngươi muốn ăn phân vẫn là ăn thịt. Vương Ngũ nói, ta muốn làm cá nhân. Mục Thanh Bạch mở người, cợt mở nở, dễ sâu sắc trả lời. Mục công tử, mất đầu sự tình chúng ta không thể làm a. Mục Thanh Bạch khoát tay một cái nói, ngươi đừng sợ. Ta có thể không sợ sao? Ngươi yên tâm, cái này kinh thành liền không có thợ đá dám giúp ta khắc trương. Vương Ngũ chỉ lấy thùng dụng cụ, ngài không phải là muốn chính mình khắc a. Mục Thanh Bạch giật mình nói, ngươi như thế nào thông minh như vậy a? Vương Ngũ vẻ mặt đưa đám nói, Mục công tử, ta là không có đọc qua gì sách, nhưng không phải kẻ ngu a. Vậy ngươi có hứng thú hay không làm một lần đồ đần a? Vương Ngũ vẫn là một bộ chết mẹ ruột biểu lộ. Ai, ngươi người này chính là không hiểu được biến báo, nếu như là hổ tử tại cái này, hắn nhất định sẽ làm bộ không nhìn thấy, tiếp đó quay đầu hồi báo cho tiểu thư nhà ngươi, đến nỗi làm như thế nào, tiểu thư nhà ngươi tự có định đoạn, ngươi ngược lại lại hạn chế không được ta cái gì, khuyên nhủ là vô dụng nhất thủ đoạn, làm như vậy lựa chọn tốt nhất. Vương Ngũ một sững sờ, có lẽ là nghĩ thông suốt, lại có lẽ là Mục Thanh Bạch lời nói vô cùng có đạo lý, hắn đứng dậy giả vờ mặt không thay đổi đi ra ngoài. Thợ đá nhìn Mục Thanh Bạch ánh mắt cũng thay đổi, trong mắt hắn, Mục Thanh Bạch từ cái gan to bằng trời người, đã biến thành mê hoặc lòng người phách yêu quái. Mục Thanh Bạch không tiếp tục đi tìm cái khác thợ đá. mà là để cho Vương Ngũ lái xe trở về thư viện. Đến thư viện, Mục Thanh Bạch sau khi xuống xe, mắt nhìn lo lắng Vương Ngũ, cười an ủi, "Đừng sợ, ta cũng không đốc, tất nhiên cái này thợ đá không dám điều, như vậy toàn bộ kinh thành thợ đá cũng không dám điều, ta đi tìm ai cũng không cần, người nhà lại còn là bất an, liền đi về nhà cùng Thu Trắng hồi báo một chút." Vương Ngũ nghe vậy khẽ giật mình, càng là không biết làm sao đứng lên. "Ngươi vừa đi một lần, vừa bạn có thể đón ta tan tầm." Mục Thanh Bạch nói xong, không tiếp tục quản hắn, hướng về thư viện đại môn đi đến. Một cái học sinh đột nhiên nhìn thấy trên đất biên giấy, hai ba bước đi tới nhặt lên mở ra xem, kinh hỉ nói, "Hoa, là Lữ Lao tiên sinh chữ, thực sự là phát tài to rồi." Mục Thanh Bạch cánh tay vung lên, đem hắn cổ kìm chặt. "A, ngươi là ai a? Ngươi buông ra." Mục Thanh Bạch đoạt lấy viên giấy. "Đây là ta nhặt được. Ngươi dám tại Kính Hồ thư viện giật đồ. Đây là ta ném, bây giờ ta hối hận." Mục Thanh Bạch buông lòng ra hắn. "Ngươi cũng quá khoa trương. Ta muốn đi giới luật đường cáo ngươi." Lúc này, có đồng môn vội vàng giữ chặt hắn, thấp giọng nói, "Ngươi ngay cả Mục tiên sinh cũng dám gây. Hắn là thư viện mới mời tam đẳng giáo thụ, nghe đồn nói hắn là thủ giai nhất, còn có thể lực thông thiên, kinh thành một trong tứ đại tài tử Trần Tinh Phái biết chưa? Bởi vì đắc tội hắn, kèm thêm sau lưng gia tộc đều bị làm hỏng." Cái này học sinh nghe vậy lập tức ngây ra như phỗng, nhìn về phía Mục Thanh Bạch bóng lưng trong ánh mắt lộ ra sâu đậm kiêng kỵ. Người vào trong quần thể, truyền ngôn chắc chắn không thể thiếu. Vừa vặn Mục Thanh Bạch chưa bao giờ quan tâm truyền ngôn. Mục Thanh Bạch rất nhanh tại trong thư viện tìm được Tặc Mi Thử Nhãn bốn phía chào hàng hoàng thư tiểu hòa thượng. "Ba." Mục Thanh Bạch đưa tay chụp tiểu hòa thượng đầu chọc một chút. Tiểu hòa thượng giận dữ, quay đầu thấy là Mục Thanh Bạch, lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. "Mục công tử, hay ngộ. Ta nghĩ tới trong nhà bếp không có diện, ta trước tiên xin lỗi không tiếp được a." Mục Thanh Bạch một cái bắt được hắn gãy cổ áo, "Tiểu tử ngươi có phải hay không đã làm gì không thể gặp sự tình của ta a? Như thế nào gặp ta liền chạy a?" Tiểu hòa thượng lập tức nói, "Tuyệt đối không có. Ta thể, ta nếu là đã làm gì không thể gặp chuyện của ngài, vậy ta trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành." Mục Thanh Bạch tiếng cười lạnh, "Con người của ta nhất không tin tưởng là lời thề, bất quá hôm nay ta không có tâm tình cùng ngươi tính toán, ngươi còn nhận ra căn tin lộ sao? Đi bếp sau cầm mấy quả củ cải." Tiểu hòa thượng nghe vậy sững sờ, ánh mắt mang theo 3 phần nghi hoặc 7 phần kinh ngạc, lập tức cẩn thận thử dò xét nói, "Cầm. Úc, ngươi cũng có thể đem ta lời nói xuyên tạc bị trộn. Như thế nào áp dụng ta mặc kệ ngươi, ta chỉ cần nhìn thấy củ cải." Tiểu hòa thượng đưa tay nói, "Như vậy, đi nhà ăn mua củ cải tiền, Mục công tử tốt xấu trước tiên cho ta đi." Mục Thanh Bạch một cái đánh dụng tay của hắn, "Hai cây củ cải tiền ngươi đều phải cùng ta tính toán." Tiểu hòa thượng đội vàng nói, "Mục công tử, ta gần nhất tiến vào một nhóm lớn sách. Hơn nữa ta bây giờ khai triển một loại tân hình tiêu thụ phương thức, cho phép các học sinh ký sổ, đến cuối tháng thống nhất kết toán, bây giờ tiểu tăng thật sự chính là bần tăng. Ta nói chính là cầm, không phải mua." Tiểu hòa thượng đáng thương nói, "Thế nhưng là Kính Hồ thư viện đầu bếp cao lớn bà bữa, cao lớn tu kệ, một quyền kia đầu đập tiểu tăng trên mặt, tiểu tăng đoán chừng muốn ngủ tới khi ngày mai mới có thể thanh tỉnh." Mục Thanh Bạch không vừa mắt, móc móc trên thân, mới phát hiện trên người bạc cũng đã dùng để mua công cụ gây án. Mục Thanh Bạch kéo lại một cái đi ngang qua học sinh, không nói lời gì liền đưa tay, mượn vài đồng tiền bạc, "Hai ngày nữa trả lại ngươi." Học sinh xem xét là Mục Thanh Bạch, ngẩn người, vội vàng rút bạc đưa tới, tiếp đó dễ dàng mở Mục Thanh Bạch tay, hoảng hốt chạy vừa chạy thoát rồi. Mục Thanh Bạch kỳ quái hỏi, "Hắn giống như nhận biết ta." Tiểu hòa thượng cười khăn nói, "Ngài là Kính Hồ thư viện đại gia đại nho, ai không biết ngài nhà. Nhưng mà hắn có vẻ giống như rất sợ ta." "Mục công tử ngài đa tâm, đó là kính sợ, kính sợ." "Thật sao?" Mục Thanh Bạch liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta?" "Đương nhiên không có." "Tiểu tăng đi nhà ăn mua la bạc." Cái này tiểu hòa thượng thuộc cá trạch, nhanh như chớp liền chạy mất dạng. Trùng hợp giúp học tập lúc này tới, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng chào, đồng thời tại phía trước dẫn đường mang Mục Thanh Bạch tiến đến học đường. Mục Thanh Bạch vào phòng, trực tiếp ngồi xuống chờ lấy tiểu hòa thượng củ cải. Nhưng không đầy một lát, liền cảm nhận được ba mươi mấy người con mắt ba ba nhìn mình. Mục Thanh Bạch hậu chi hậu giác, nguyên lai mình hôm nay còn phải giảng bài. Tự học. Giúp học tập khuôn mặt tươi cười cứng đờ, chần chờ hé mồm nói, "Mục tiên sinh, ngài dạng này, Lữ lao sẽ rất khổ sở. Ngài dầu gì nói một câu, để cho đám học sinh được lợi mấy phần a?" Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ trên giấy vẽ lên một cái không thể nào tròn tròn, tại trong tròn viết xuống con số 3, 1, 41, 5, 9, 6, đồng thời bày ra cho mọi người nhìn. Chu vi hình tròn dài cùng tròn đường kính so giá trị chính là số pi. Ta trước tiên đem câu trả lời chính xác nói cho các ngươi biết, mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, muốn gắng đạt tới tính ra kết quả, tiếp cận câu trả lời chính xác. Mục Thanh Bạch nghe răng cười, "Các ngươi coi như a, có các ngươi tính toán." Ngay tại cả phòng ngậm bức khuôn mặt thời điểm, tiểu hòa thượng ôm một nghi ngờ củ cải đi tới Mục Thanh Bạch trước mắt. Mục Thanh Bạch đại hỉ, đồng thời đối với giúp học tập nói, "Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, cũng có thể cùng theo tính toán." Giúp học tập lên tiếng, cũng đi đến một bên cầm lấy một cái tính toán. Mục Thanh Bạch kéo qua tiểu hòa thượng, đưa cho hắn một cái chương. Tiểu hòa thượng chỉ là liếc mắt nhìn, liền quỳ trên mặt đất. Bình một tiếng, dẫn tới cả phòng suy tính đầu ngẩng lên. Mục Thanh Bạch vội vàng đem hắn nâng đỡ, nói với mọi người, hắn nói đến chân đều mềm nhũn, hắn gần nhất tại trái giới. Tiểu hòa thượng giảm thấp thanh âm nói, "Mục công tử, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ Lữ Khiên trên địa bàn a? Ngươi như thế trắng trợn dùng củ cải giả tạo hắn trường, hai chúng ta có phải hay không không muốn đi ra cái này thư viện?" Mục Thanh Bạch cười nhạo nói, "Nhìn ngươi, lòng can đảm thật nhỏ. Ngươi xem một chút đây là cái gì?" Tiểu hòa thượng liếc mắt nhìn, lại bịch một chút quỷ. Một phòng đầu lại giơ lên. Mục Thanh Bạch cười nói, "Ai nha, thì ra đói bụng thật có thể để cho người ta run chân a, ha ha ha. Chương 163, ta là người xấu. Chương 163, ta là người xấu. Mục Thanh Bạch cắn răng thấp giọng đe dọa, ngươi cho ta không chịu thua kém một điểm a, mất đầu sự tỉnh ta tới. Đến nỗi cái này Mục Thanh Bạch điểm một chút trên giấy, Lữ Khiên Trường, ngươi tốt nhất khắc giống một điểm, ngươi đã lên phải thuyền giặc. Tiểu Hòa Thượng Lệ rơi đầy mặt gật gật đầu. Việc đã đến nước này, Mục công tử, ngươi có thể trả lời tiểu tăng một vấn đề không? Mục Thanh Bạch hào phóng đáp ứng xuống, ngươi hỏi đi, tất nhiên kéo ngươi lên thuyền giặc, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Ta muốn hỏi nhất vấn đề chính là, tại sao muốn kéo ta lên thuyền giặc a? Mục Thanh Bạch lộ ra một cái âm hiểm cười, hỏi lời này, ngươi cùng Lữ lao đầu đều như thế, nếu như ta chết ở Bắc Cảnh vực ngoại, kia cái gì chuyện cũng không có. Ngươi đây là lấy oán trả ơn a? Mục Thanh Bạch giảm thấp thanh âm nói, Hòa Thượng, ta chỉ là không thích bị người bài bố mà thôi. Tiểu Hòa Thượng yên lặng. Mục Thanh Bạch cười, đưa tay vô vô Tiểu Hòa Thượng bả vai, ta quả nhiên không nhìn lầm người a, ngươi quả nhiên là một cái người làm đại sự, cho dù ta lôi kéo ngươi ngụy tạo nữ đế thì ấn, ngươi cũng cứ thế không nói tiếng nào. Tiểu Hòa Thượng bi thương nói, Mục công tử, có hay không một loại khả năng, ta căn bản gì âm như cũng không có a. Không có khả năng, Hòa Thượng, ta xem người chưa từng sẽ đi mắt, nhất là nhìn giống như ta người lúc, ánh mắt tuyệt đối sẽ không sai. Tiểu Hòa Thượng đội bằng nói, nhưng ta liền một cái Tiểu Hòa Thượng, đời này sợ là theo không kịp Mục công tử bước chân, không thể trở thành Mục công tử như vậy đại nhân của ta. Mục Thanh Bạch cười nói, lớn không lớn chưa biết, đầu tiên, ta là người xấu. Nói xong, Mục Thanh Bạch đưa tay chọc chọc Tiểu Hòa Thượng bụng tim, ngươi cũng là. Kính Hồ thư viện trong tàng thư lâu. Lữ Khiên biểu lộ bình tĩnh tại cái này đến cái khác giá sách xuyên qua, tự mình đem một quyển lại một quyển sách đẩy ra. Cận thân sách buộc muốn hỗ trợ, đều bị từ chối thẳng thắn. Cuối cùng, Lữ Khiên tìm được muốn tìm đồ vật. Hắn đem văn hiến mở ra, liếc mắt nhìn phía trên ghi lại mấu chốt tin tức, lại liếc mắt nhìn người phía dưới đệ trình đi lên, biểu lộ càng nghiêm trọng. Hắn nâng bút viết xuống thư, giao cho ngoài cửa người hầu. Nhanh chóng đưa đi thời ra. Là một lão giả lão đảo chạy vào, thần tình kích động. Lão Lữ, lão Lữ, là thật sao? Là thật sao? Hạng lão, ngươi đến xem. Lữ Khiên chỉ vào bản trên giấy. Thật tương tận con số. Hạng lão không kịp chờ đợi cầm lấy xem xét, lập tức kích động run rẩy. Lữ Khiên nghi ngờ hỏi, cái số này là đúng sao? Thôi đến vị thứ bảy. Hắn là thế nào tính ra? Lữ Khiên cười khổ nói, ngươi hỏi ta. Ngươi mới là thuật số một đạo đại gia. Hạng lão giống như là nhớ ra cái gì đó, đội vàng đứng lên, phải xông đến giá sách bên trong đi tìm cái gì. Lữ Khiên vội vàng mở miệng nói, Hạng lão, không cần tìm, 30 năm trước văn hiến cũng tại cái này. Hạng lão vội vàng lại bổ nhào vào trước án, nắm lên văn hiến nhìn kỹ, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Khiên lúc, thần tình kích động vẫn như cũ không giảm, 30 năm trước quá sư thừa tiền nhân tâm huyết, lấy tay tính toán biên chu số, lấy tròn kính một thước vì một trượng, doanh đếm vì 3 trượng một thước 4 tấc 1 phần 5 phân 9 hào 3 giây, nục đếm vì 3 trượng một thước 4 tấc 1 phần 5 phân 9 hào 2 giây. Lữ Khiên cảm khái không thôi, cho dù là thời gian qua đi 30 năm, vẫn như cũ vì thái sư mạnh tính toán mà khâm phục bản phận. 30 năm trước thái sư sức một mình tính ra viên chu số hơi đến vị thứ 6, thế nhân đem số đi lấy thái sư tôn tính quan danh, vì sầm tỷ lệ. Hạng lao chỉ vào trên giấy số đi, trận to hai mắt trầm giọng nói, nếu như hôm nay chứng thực cái số này là chính xác, như vậy sầm tỷ lệ liền muốn thay đổi vì mục tỷ lệ. Đây chính là muốn viết tiến xét xử. Lữ Khiên khoát tay một cái nói, ngươi cũng không cách nào chứng thực, ta lại dựa vào cái gì chứng thực? Ngươi mới là thuật số đại gia, ta đã đem việc này tường tận viết tại giấy viết thư, đưa đi thời gia sẽ tìm được thái sư. Thời gia phải bao lâu tìm được thái sư? Thời gian luôn luôn lấy thần tốc trong giang hồ nổi tiếng, thiên hạ khắp nơi đều có thời gian dịch trạm. Thái sư nếu là đến chi địa có khi nhà trọng điểm, nhất định sẽ tới cửa đi bái phòng. Hạng lão bực bội ngắt lời nói, ai nha, ta hỏi ngươi chính là bao lâu có thể tìm tới thái sư? Ngươi gấp cái gì a? Lữ Khiên có chút tức giận nói, thật giống như ta nói hơn hai câu lời nói, liền có thể chậm trễ thời gian bao nhiêu đi bộ tựa như. Nếu là thuận lợi, đại khái cũng muốn 3 năm ngày mới có thể có thơ hồi âm. 3 năm ngày? Hạng lão đại giận, 3 năm ngày mới có thể có hồi âm, hắn thời gian cũng dám danh xưng thần tốc. Lữ Khiên tức giận vỗ bàn, lão hạng. Ngươi không cần tại trong ta sách này lừa kêu la om sòm, ngươi theo ta tại điều này cái gì cấp bách phát hỏa cái gì? Ngươi muốn không hài lòng, ngươi bộ xương giả này chính mình chạy đi tìm thái sư. Ngươi thật coi thời gian đều sẽ bay lên trời ra hỏa. Hạng lão nhìn thấy Lữ Khiên sinh khí, nộ khí một chút liền tiêu tan, ý thức được chính mình thất thố, vội vàng đưa tay cùng Lữ Khiên xin lỗi. Ngươi cũng đừng tại trước mắt ta vòng tới vòng lui, ta đang phiền đâu. Gần nhất một đống lớn sự tình nói một chút, Lữ Khiên chợt nhớ tới, gần nhất nhiều chuyện như vậy, tất cả đều là Mục Thanh Bạch tìm cho mình phiền phức. Gia hỏa này tại trong thư viện cho các học sinh chào hàng hoàng thư tranh kiêu dâm, phía trên viết nội dung đơn giản khó coi, trong đó rất nhiều cũng là chỉ trích đương triều phong vân được thế nhân vật, thậm chí có chút gan lớn nội dung, ngay cả bệ hạ cùng trấn quốc đại tướng quân đều không dung tha. Muốn nói Mục Thanh Bạch gia hỏa này cũng là đủ hung ác, hắn ngay cả mình đều viết đi bảo. Bất quá nhắc tới cũng là, Mục Thanh Bạch thế nhưng là dám một mình xâm nhập Bắc Địch Man Hoang chi cảnh ngon nhân. Một mình hắn cũng dám xâm nhập Bắc Địch vương đỉnh, dựa vào mưu trí cùng miệng, liền đem Bắc Địch Tam đại vương đỉnh 10 vạn đại quân chơi đến xoay quanh. Trái lại chính mình phải đi điền vệ đi theo bên cạnh hắn, thậm chí có thể nói là tại cản trở. Mục Thanh Bạch, Mục Thanh Bạch, ngươi cái tên này đến cùng muốn làm gì? Còn có dân gian đối với Bắc Cảnh sự tình, tường tận đến không thể lại tường tận nghe đồn. Cái kia mẹ nó vẫn là nghe đồn sao? Cái kia mẹ nó chính là sự thật à? Phải biết nhân ngôn nhất là đáng sợ, bây giờ thời gian không dài, liền đã lưu truyền rất rộng, nhưng vấn đề lớn nhất là, cố này truyền miệng cố sự, căn bản ngăn không được. trừ phi tìm người rơi tội, hơn nữa nghiêm lệnh cấm. Nhưng chuyện này, sợ là không tốt định tính vì truyền ngôn, cho nên Lữ Khiên rất đau đầu. Hạng lão, trở về chờ tin a. Ngươi đừng tại chỗ ta. Lữ Khiên cười khổ khuyên. Hạng lão trầm tư nói, lão phu muốn gặp một lần vị này Mục tiên sinh. Ngươi thấy hắn? Quên đi thôi. Lữ Khiên theo bản năng muốn cự tuyệt. Vì cái gì? Ngươi đừng còn không có đem biết đều dạy phía trước, ngươi trước tiên bị hắn làm tức chết, ngươi bộ xương già này, trải qua không trải qua được thì à? Ngươi có thể không biết Mục Thanh Bạch, gia hỏa này bản lãnh lớn vô cùng. Bao lớn? Hắn sơ tại triều đình chạm đầu lộ sừng liền đem một cái lao triều thần tức giận đến thổ huyết. Thần nhân a, vậy càng nhìn thấy gặp một lần. Hạng lão cười, chỉ là nghiên cứu thảo luận một chút học thuật, có thể có gì có thể tức giận. Lữ Khiên khoát tay một cái nói, đã ngươi kiên trì, vậy ngươi liền đi đi. Lữ Khiên gọi tay sai, mang theo Hạng lão đi tới Mục Thanh Bạch lớp học. Mục Thanh Bạch tại trên lớp học đã viết xong mật chiếu hơn nữa khắc xong một cái củ cải. Tại trên thánh chỉ ngọc tỷ thực sự quá lớn. Lớn đến trình độ gì? Lớn đến một cái củ cải khắc không hết. Cho nên Mục Thanh Bạch chuẩn bị dùng 4 cái củ cải khắc xong. Kỳ thực Mục Thanh Bạch nghĩ tới, muốn đem tỷ ấn thác xuống tới, chia 4 phần tìm đến 4 cái khác biệt thợ đá. Nhưng vấn đề là, không phải tất cả mọi người đều là kẻ ngu, dù cho chia 4 phần, cũng có thể có người nhận ra chữ phía trên xuất từ ngọc tỷ. Cho nên dứt khoát vẫn là mình khắc. Đột nhiên, cửa bị người đẩy ra, phát ra một tiếng vang trầm. Phanh. Cơ mờ nở. Dọa đến Mục Thanh Bạch cùng Tiểu Hòa Thượng toàn thân run lên. Tiểu Hòa Thượng trước hết nhất phản ứng lại, trực tiếp liền đem khắc một nửa củ cải nhét vào trong miệng. Mục Thanh Bạch thấy cửa người nhìn mình chằm chằm, thuận tay liền đem củ cải nhét vào Tiểu Hòa Thượng trong ngực. Tiểu Hòa Thượng trợn to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mục Thanh Bạch. Chương 164, Mục Thánh Nhân chương 164, Mục Thánh Nhân Mục Thanh Bạch. Là ta, không tỉnh giáo. Thuật số, nhất đẳng giáo thụ, hạng nam tầm, hữu lễ. Hạng nam tầm đưa tay chào. Mục Thanh Bạch thấy đối phương hữu lễ, cũng đứng dậy hoàn lễ. Có gì muốn làm? Mục tiên sinh có thể hay không mượn một bước ngôn ngữ? Mục Thanh Bạch vô ý thức muốn gọi Tiểu Hòa Thượng lấy ra một bộ tranh khiêu dâm đi ra. Dễ nói dễ nói. Mục Thanh Bạch chột dạ phải không được, bây giờ nếu là để cho người ta phát hiện hắn thác ấn tiên tử ngọc tỷ, đoán chừng kế hoạch liền sẽ thay. Chết có thể có chút khó khăn chết, sống sót đều là chịu tội. Kế hoạch thành công một khắc này, giang hồ muốn lộng chết hắn, đoán chừng tiên tử cũng có muốn giết hắn tâm. Thỉnh. Hạng nam tầm tránh ra cửa ra vào, làm một cái dấu tay xin mời. Mục Thanh Bạch đứng dậy đá một cước chui vào dưới đáy bàn đi Tiểu Hòa Thượng, khẽ quát, đem củ cải nhặt lên. Đem củ cải nhặt lên. Mục Thanh Bạch đi tới cửa bên ngoài, lúc này chính là lớp học thời gian. Bên ngoài ngoại trừ quét dọn thư viện tay sai lẻ tẻ, liền không có người nào khác. Nghe Mục tiên sinh đưa ra số đi. Đúng. Không biết Mục tiên sinh là thế nào tính ra. Khẩn cầu Mục tiên sinh chỉ giáo. Kỳ thực cũng không có gì, chính là dùng cắt tròn pháp. Cái gọi là cắt tròn pháp chính là tại một cái vòng tròn nội bộ vẽ một cái bên trong tiếp các loại bên cạnh hình đa giác. Hình đa giác vừa đếm hẹn nhiều, chỉnh thể hình dạng thì càng sấp xỉ một cái vòng tròn, nhưng dạng này mãi mãi cũng chỉ là số ước lượng, muốn xác định chính xác con số, nhất định phải vẽ tiếp một cái đa giác ngoại tiếp. Chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản. Hạng nam tầm cười khổ lắc lắc đầu nói, Mục tiên sinh quả nhiên không phải tầm thường, chỉ là đôi câu vài lời, lão phu liền biết trong đó lượng tính toán khổng lồ biết bao. Lại bị Mục tiên sinh một câu đơn giản mang qua, độ lượng như thế, thiên hạ khó tìm. Chỉ là, muốn tính tới Mục tiên sinh trên giấy hơi đến vị thứ 7, cần bao nhiêu bên cạnh. Cái này nhưng làm Mục Thanh Bạch làm khó, xa xưa như vậy sự tình, ta như thế nào nhớ kỹ? Đại khái, hơn một bạn. Hai bạn a. Hạng nam tầm nghẹn họng nhìn chân chối, kinh người như thế chứ công, Mục tiên sinh vậy mà không để ý chút nào. Mục Thanh Bạch đang muốn nói mình không có nhức cả chứng tới mức này, tay không đi mở dấu khai căn cứng răng tính toán. Hạng nam tầm liền run run lấy ra một bản cũ kỹ văn hiến, lật ra, đẩy tới Mục Thanh Bạch trước mắt. Mục Thanh Bạch có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn trên sách nội dung, thốt ra, cờ mờ nờ, như bức à. Hạng nam tầm nghe không hiểu như bức cùng cờ mờ nờ là nơi nào lời vô vị, bất quá, nhìn ra được Mục Thanh Bạch trên mặt chấn kinh. Đây là đương triều thái sư. Sầm thái sư 30 năm trước sở hữu, 30 năm trước thái sư đã tính tới hơi đếm đệ lục, bây giờ Mục tiên sinh tính toán đến hơi đếm đệ thất, bởi vậy có thể thấy được, Mục tiên sinh chi tài, thiên hạ đã không người có thể ra quân chi hữu. Thái sư cũng không họ tổ a. Thái sư chữ bày tỏ, không phải là trùng chi a. A. Không có. Ngươi cho ta điên rồi bịa chuyện a. Hạng nam tầm nhẹ giọng thở dài nói, thái sư đại khái cũng chưa từng nghĩ tới, 30 năm sau lại có trẻ tuổi như vậy một vị hiện tại, cùng 30 năm trước hắn xa xa bạn chi kỳ a. 30 năm trước Chu Vi hình tròn đếm được mệnh danh là Sầm tỷ lệ, nay đổi tên là Mục tỷ lệ. Mục Thanh Bạch dở khóc dở cười nói, "Hạ tiên sinh, có hay không một loại khả năng, thái sư 30 năm trước kỳ thực có thể tính đến vị thứ 7 đâu?" "A, chỉ giáo cho." Hắn chính là lười, không đúng, hắn chính là cảm thấy chính mình không có rảnh đến nhức cả trứng, dù sao vị thứ 6 cùng vị thứ 7 khác biệt cũng không chỉ là một con số, mà là lượng tính toán hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Vị thứ 6 đại khái muốn hơn 3000 bên cạnh, vị thứ 7 liền lên vạn, lại vào một chữ số chữ ta đều không dám đoán. Hạng nam tầm sững sờ, lập tức cười ha ha, "Mục tiên sinh thật là diệu nhân là a." Nhưng lời ấy sai rồi. Cái này số đi ý nghĩa phi phạm, tuyệt không phải một con số đơn giản như vậy. Mục Thanh Bạch có chút mờ mịt, có ý nghĩa gì? 30 năm trước, thái sư tính toán số đi, lấy số đi sửa chữa lịch đại chuyển xuống lịch pháp quy định, một lần nữa hiệu chỉnh cải bừa vụ xuân hỏa trùng tiết khí biến hóa thời gian. 30 năm qua, thái sư dựa vào số đi cho sửa lại cho chính xác lịch pháp quy định, hôm nay thiên hạ tất cả tại tiếp tục sử dụng. Bằng không thái sư như thế nào bị thế nhân tôn làm thánh nhân? Mục Thanh Bạch bừng tỉnh đại ngộ, lịch pháp. Hạng Nam tầm cười giải thích nói, cổ đại thánh hiền quan trắc nhật nguyệt, đem nguyệt mãn vì ngày rằm, trăng khuyết vì mùng một, nguyệt mãn trăng khuyết tức là một tháng không đủ 30 ngày, ước chừng 29 ngày nữa, một năm là 354 ngày. Ừ, mục thanh bạch đã bắt đầu có chút chóng đầu. Nhưng cái này cùng tiết khí thời gian không ngang nhau, nếu lấy nguyệt lúc lịch pháp, mỗi 19 năm liền sẽ để chống 7 tháng, xuân thu điên đảo, rõ ràng là trời đông giá rét, lịch pháp bên trên lại là mùa hạ, này làm sao cao minh. Thế là cổ đại thánh hiền liền tại lịch pháp càng cộng thêm tháng luận, lấy duy trì lịch pháp ổn định, không đến mức để cho xuân thu điên đảo. Ách ách mục thanh bạch mắt nổi đom đóm chỉ có thể không ngừng cùng vang gật đầu. Thế nhưng là sau một quãng thời gian, thái sư chú ý tới, cổ thánh hiền lịch pháp cũng có sai sót bỏ sót, khi thời gian chừng mực lớn đến mấy trăm năm, xuân thu sẽ lại lần gặp phải điên đảo nguy cơ. Thái sư bén nhạy phát hiện cái này cất giấu nguy hiểm, bắt đầu tính toán số đi, thông qua số đi có biết, một năm xứng đáng 365 ngày, hơi 2428144 ngừng. Mục thanh bạch đưa tay đánh gãy, đầu ông tác hưởng, tốt ngươi không dùng tại nói. Ngươi nói nhiều như vậy, ta nghe không hiểu. Độc giả cũng không thích xem. Đợt, ra một chút, các ngươi coi như câu nói này sau một câu mục thanh bạch chưa nói qua hạng nam tầm có chút kinh ngạc, là lão phu đường đột, gặp phải hiền tài liền không nhịn được lại nhải. Ai, ta còn tưởng rằng mục tiên sinh là thuật số đại gia, hẳn là sẽ đối với cái này đạo hữu nồng hậu dày đặc hứng thú. Mục thanh bạch luốt luốt mi tâm, chỉ bên trong nếu có thể ra một hai cái nhân tài, hạng tiên sinh ngài trực tiếp lĩnh đi. Hạng nam tầm đứng dậy hành lễ nói, có thể gặp mục tiên sinh dạng này đại gia, đã không ngừng đi, nào dám hoành đao đoạt ái, cướp mục tiên sinh ái đồ. Sau ngày hôm nay, thiên hạ sách sử xứng đáng mục tiên sinh chi danh. Mục tiên sinh là thánh nhân chi tứ a. Hạng tiên sinh đừng cho ta đái thánh nhân mũ cao, ta nhưng không có loại bản lĩnh này. Hạng nam tầm lấy ra một phong sớm đã viết xong giấy viết thư, đưa cho bên cạnh nô tỳ, nhanh chóng đem thơ này đưa đến hoàng thành. Hạng nam tầm lại quay đầu đối với mục thanh bạch nói, lão phu tại trên tấu chương viết rõ, đồng thời khẩn cầu bệ hạ đem mục tỷ lệ đưa đến khâm tiên giám, sai người lập tức tu soạn 30 năm trước thái sư sửa chữa lịch pháp, sách sử phía trên sử quan dưới ngoài bút, nhất định có mục tiên sinh một bút màu đậm. Tương lai thái sư dạo chơi trở về, lão phu nhất định thay mục tiên sinh xin gặp. Nói xong, hạng nam tầm đưa tay cáo tử. Mục thanh bạch cảm khái không thôi nhìn xem hạng nam tầm, thật là một cái lao học cửu à, cố chấp đến khả kính. Xét xử cái gì, mục thanh bạch không quan tâm, hắn bây giờ chỉ muốn nhìn một chút tiểu hòa thượng đem củ cải cắt xong không có. Mục thanh bạch trở lại trong học đường, tiểu hòa thượng liền run lập cập từ dưới đáy bàn thò đầu ra. Mục công tử, chúng ta lúc nào bị chặt đầu à? Mục thanh bạch cười, ngươi sợ à? Ngươi như vậy sợ, ngươi không bằng trực tiếp mở miệng ngươi nói một chút muốn làm gì à? Tiểu hòa thượng lắc đầu giống như chống lúc lắc, ta thật không có ý khác à. Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể chiêu a mục công tử. Mục thanh bạch cúi người, ôn nhu vô vô tiểu hòa thượng bà bay, nói, vậy ngươi nhớ kỹ trở về pháp nguyên tự bắt các ngươi phương trưởng ẩn à? Tiểu hòa thượng khổ sở nói, không tốt ta, mục công tử, ta sẽ bị đánh chết. Đã như vậy, vậy ta tự thú thời điểm, khẩu cung tờ thứ nhất liền đem người khai ra. Tiểu hòa thượng tức giận kháng nghị nói, ngươi có thể nào ăn không trắng lười ô người trong sạch? Mục thanh bạch giang tay ra, ta tội ác tại trời, đương nhiên ta nói cái gì chính là cái đó rồi, nhìn dám trạng quan tin ngươi vẫn là tin ta. Chương 165, hài hước chương 165, hài hước mục công tử, bận rộn không? Học đường cửa bị gõ vang, Ân Thu Bạch lĩnh lấy Tần Đại Huy đứng bên ngoài đầu. Mục Thanh Bạch quay đầu chú ý tới Ân Thu Bạch thân sau vương ngũ, nhàn nhạt cười, không đội vàng. Tiếp đó quay đầu đối với chúng học sinh nói, tiếp tục tự học. Giúp học tập gặp Mục Thanh Bạch có khách, đội vàng sẽ khách phòng thu thập được, hơn nữa phân phó tay sai thật tốt phục dịch. Mục Thanh Bạch thỉnh hai người tiến vào phòng khách, bị người nhìn xem Ân Thu Bạch trở lấy nàng làm loạn. Còn tại Bắc Cương thời điểm, Tần lão tướng quân hướng ta giao phó con hắn, để cho ta tại kinh đô chiếu cố thật tốt hắn. Tần Đại Huy khó chịu đứng lên, cứng ngắc đưa tay hướng về Mục Thanh Bạch hành lễ. Ta vốn là suy nghĩ hẳn là đem hắn đưa vào trường quân đội, nhưng về sau tưởng tượng, hắn chỉ là một cái hậu bối người trẻ tuổi, trong trường quân đội tất cả đều là thế hệ trước tại chức tướng quân, bây giờ tiến quân trường học rõ ràng không phải một cái thời cơ tốt. Mục Thanh Bạch gật đầu cười nói, điểm ấy cũng không tệ, bằng vào ta biết đến trường quân đội, cũng không phải chỗ tốt. A, Mục công tử vì cái gì có này cảm quan? Ân Thu Bạch có chút hiếu kỳ, mặc dù trên danh nghĩa trường quân đội là Mục Thanh Bạch sáng lập, nhưng mà trải qua thời gian dài, Ân Thu Bạch cũng không biết Mục Thanh Bạch đối với trường quân đội khởi đầu sau ấn tượng. Ta biết đệ nhất chỗ trường quân đội, không thể phủ nhận trong đó nhân tài liên tục xuất hiện, cơ hội có thể sử dụng, chống lên một quốc gia sống lưng, nhưng mà trên cơ bản là giường trên đánh xuống vô, bạn cùng bàn đấu giao găm, học đệ đánh học trường, chủ nhiệm anh hiệu trưởng, danh xưng mạnh nhất trong lịch sử sân trường bạo lực, quy mô lớn nhất sân trường bắt nạt. Trong lúc đưa tay chính là luận 10 vạn người trên chiến trường chém giết. Ân Thu Bạch người đều ngu. Cho nên à, ngươi nhớ kỹ ước thúc hảo thủ dưới đáy học viên, đừng cho bọn hắn kéo bè kết phái, nếu không. Chậc chậc, cười. Giống như vậy thanh niên đi bảo, đoán chừng sẽ bị hồng thủy mãnh thú một dạng cối xay thịt xoắn nát à. Ân Thu Bạch làm khục một tiếng, ta sẽ thật tốt ước thúc bọn hắn. Đùa giỡn rồi, kỳ thực cái kia một chỗ vĩ đại quân giáo khởi đầu, là vì tụ nhân tâm, cùng hiệp lực, chung phó quốc nạn. Mục công tử, ta lần này tới, là nghĩ tiến cử Tần Đại Huy vào Kính Hồ thư viện, ngươi nhìn Mục Thanh Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói, đi cửa sau à. Tần Đại Huy nghe vậy chỉ trệ, sắc mặt đỏ lên, muốn nói điều gì, lại như mắc xương cá. Ân Thu Bạch bật cười nói, Mục công tử vẫn là hài hước như vậy. Ha ha, nói đùa, ngươi vội vàng, ta chắc chắn giúp a. Một hồi ta đi tìm Lữ Khiên lão già kia nói một tiếng. Ân Thu Bạch điểm gật đầu, phất phất tay để cho Tần Đại Huy đi ra ngoài trước. Mục Thanh Bạch thí vị thâm trường cười, kế tiếp là muốn nói chuyện chính a. Đang khi nói chuyện, hắn cũng đưa tay sẽ tại bên cạnh phục vụ thư viện tay sai đuổi ra ngoài. Ngươi cũng là học thông minh, tìm ta nói chính sự đều phải tìm lý do. Ân Thu Bạch giận trách lườm hắn một cái, Mục công tử, ngươi lúc nào cũng không rơi vào thế hạ phòng, cho dù là ta một cái tiểu nữ tử, ngươi đều phải trổ tài miệng lưỡi nhanh. Mục Thanh Bạch nơi nào chống đỡ được ánh mắt này, đội vàng cầu xin tha thứ, ta sai rồi, ta sai rồi. Ân Thu Bạch sâu xa nói, Mục công tử ngoài miệng lúc nào cũng nhận sai, nhưng chính là không thay đổi. Tất nhiên Mục công tử biết ý đồ của ta, vậy thì giao ra a. Mục Thanh Bạch buông tay, ta dùng củ cải khác, vừa rồi tiểu hòa thượng dọa đến kẻ ra quần, trực tiếp đem củ cải đều ăn. Ân Thu Bạch ngưng nhìn hắn. Mục Thanh Bạch thua trận, đi. Thánh chỉ ngươi lấy về. Ân Thu Bạch sâu xa nói, thì ấn ngươi đã thác xuống tới, ta cầm lại thánh chỉ có thể để phòng ngươi cái gì? Ngươi đây không phải khi dễ ta bắt ngươi không có cách nào, còn nhất định phải làm loạn sao? Cái này có chút ủy khuất ánh mắt, ba phần thanh linh, bảy phần đủ hoán, chính là Mục Thanh Bạch không biết xấu hổ như vậy, đều xấu hổ không dứt. Ngươi đưa yêu cầu. Ngươi sách ngươi sách. Cái gì ta đều đáp ứng, ta có đều cho ngươi. Mục Thanh Bạch vội vàng nói, cũng làm cho ngươi khi dễ ta một lần, được rồi. Cũng được, ta thực sự là tự rước lấy nhục, biết rõ không ngăn cản được ngươi, còn cần phải một tới. Mục Thanh Bạch bịt lấy lỗ tai nói, biệt niệm đừng niệm. Sư phụ đừng niệm. Ân Thu Bạch buồn cười, phốc suy một chút phá công, cười ra tiếng. Ngươi cũng không phải ngươi kể chuyện trong kia con khỉ, ta cũng không phải không có tóc hòa thượng, còn có thể bắt ngươi như thế nào nha. Mục Thanh Bạch cười nói, ngàn vạn lần chớ nói như vậy, ngươi thế nhưng là ta ở trên đời này vẹn vẹn có bằng hữu. Ân Thu Bạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng mặt ngoài cũng không muốn tràn ra tới quá nhiều. Mục công tử coi ta là bằng hữu, người bên ngoài cũng không nhìn như vậy, ngươi thế nhưng là độc thân vào thủ lĩnh quân địch, một lời phá vạn quân đại anh hùng. Mục Thanh Bạch nghe ra Ân Thu Bạch chua chát ngữ khí, có chút không rõ ràng cho lắm, ta nhưng cho tới bây giờ không có khoe khoang qua chuyện này à. Ân Thu Bạch sững sờ, tiếp lấy ý thức được là chính mình hiểu lầm, trợ bữa chuyên ôn, không phải ngươi thả ra ngoài. Đồn đãi cái gì? Du Châu hiệp quan Mục Thanh Bạch, gián tiếp Bắc Cương, độc thân vào thủ lĩnh quân địch, một lời phá vạn quân cố sự ngắn ngủi hai ngày ngay tại trong kinh thành truyền ra ngoài toàn bộ, cơ hồ có thể nói là không rõ chi tiết. Ân Thu Bạch có chút ngượng ngùng giải thích. Mục Thanh Bạch nhíu nhíu mày, nói, không rõ chi tiết. Ân, không rõ chi tiết, liền ngươi đi Bắc địch vương đỉnh, nói cái gì, làm chuyện gì, đều nhất thanh nhị sở. Còn có người đem việc này biên soạn thành cố sự, trở thành người viết tiểu thuyết ở giữa ai cũng thích cố sự, bây giờ kinh thành tất cả lớn nhỏ trong tiểu lâu, người viết tiểu thuyết nếu là không giảng bực này truyền kỳ cố sự, cũng là lạc hậu đâu. Mục Thanh Bạch bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ta đi Bắc địch bên cạnh vương đỉnh chỉ có một cái điền duệ, nếu ngay cả chuyện này không rõ chi tiết mà nói, hoặc là lời đồn đãi này là Lữ Khiên lưu truyền ra ngoài, hoặc là ta, Lữ Khiên bị ngươi loại bỏ ra ngoài, cho nên ngươi cảm thấy là ta. Ân Thu Bạch liền vội vàng nói bổ sung, không chỉ là ta hiểu lầm, người biết chuyện đều cảm thấy là ngươi. Mục Thanh Bạch cười nói, ngươi tin tưởng ta như vậy nha. Ta nói không phải thì không phải. Ngươi liền không có giữ lại mấy phần hoài nghi sao? Ân Thu Bạch kiên định gật đầu, ta hiểu Mục công tử là người, dám làm dám nhận, không ấn án vụ án lớn như vậy ngươi cũng dám nhận xuống, điểm ấy truyền ngôn không đáng kể chút nào. Mục công tử tất nhiên nói không phải, vậy khẳng định không phải. Mục Thanh Bạch có chút xúc động, cô nương này mặc dù là hoàng thất quý tộc, nhưng cái này một phần đơn thuần đến cơ hồ không có tạm chất tín nhiệm, vẫn như cũ để cho người ta xúc động. Chuyện này bây giờ triều chính chấn động không nhỏ, dân gian đối với chuyện này phản ứng rất lớn, trong triều cũng rất đau đầu. Dù sao nói đến đây, Ân Thu Bạch liền dừng lại câu chuyện, vụ trộm mắt nhìn Mục Thanh Bạch thần sắc, cũng không thận bắt gặp Mục Thanh Bạch ánh mắt, vội vàng trột dạ né tránh. Dù sao chuyện này triều đình đã kết luận, kết quả còn không có bao lâu, lại đột nhiên bước lên loại đồn đãi này tới lật lại bản án có hại triều đình uy tín. Ân Thu Bạch chặn lại nói, kỳ thực Mục công tử hẳn là bất mãn. Mục Thanh Bạch cười, sớm tại Bắc Cương thời điểm ta đã nói, ta không quan tâm phần này chiến công, bất quá lại có người thay ta quan tâm. Ân Thu Bạch nghi ngờ nhìn qua Mục Thanh Bạch, Mục công tử, chẳng lẽ đã có suy đoán? Nếu như không phải cái này cái gọi là Du Châu hiệp quan ta còn thực sự không nhất định đoán được là ai, bây giờ đi. À, lại nói nếu như ta đứng ra mượn cỗ này lời đồn đại nổi giận quát triều đình, ta có tính không công cao chấn chủ. Vậy hạ sẽ giết ta sao? Ân Thu Bạch lập tức thần sắc nghiêm lại, không tính. Ngươi nói không tính. Vì cái gì? Ta là hiểu rõ nhất hoàng tỷ người, ta có tư cách nói lời này. Mục Thanh Bạch lắc đầu, thu trắng, trừ nữ đế bên ngoài bất luận kẻ nào đều không có tư cách nói lời này, bởi vì ngoại trừ nàng, bất luận kẻ nào đều không phải là nữ đế. Ân Thu Bạch nể lời, nhưng rất nhanh lại tỏ thái độ. Ta sẽ chủ động tình tội. Phần này bất thế chi công vốn chính là thuộc về ngươi, ta vốn không muốn, bây giờ vừa vận thuận thế mà làm, trên triều đình lực thỉnh bệ hạ ban thưởng ngươi. Cái này đến phiên Mục Thanh Bạch cười khanh khách, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Ân Thu Bạch biểu lộ, tựa như là đang tìm nàng bây giờ đang tại đùa giỡn chứng cứ, nhưng thẳng đến đem căng thẳng Ân Thu Bạch nhìn đến đỏ mặt, cũng không tìm được chứng cứ chút nào. Mục công tử, chớ nhìn ta như vậy, ngươi là nghiêm túc nha. Ngươi biết dạng này tính là đứng tại nữ đế mặt đối lập sao? Nữ đế là thiên tử thì sẽ không sai. Ngươi thân là nữ đế thân muội muội, khi đỉnh cùng nữ đế đối nghịch, cái này so với trước đây muốn nàng phía dưới tội kỷ chiếu đám kia quan văn còn muốn ác liệt. Ta biết, nhưng mà sai chính là sai, đúng chính là đúng. Càng bởi vì việc quan hệ ngươi. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ nói, thật bắt ngươi không có cách nào, ngươi thật muốn làm như vậy, nữ đế coi như lại hờ ta, cũng không biện pháp động thủ giết ta. Tính toán, chuyện này ta tới xử lý. Ân Thu Bạch hơi hơi quẹt miệng, Mục công tử còn nói mê sảng, chuyện này khó giải quyết chính là ở tình huống là thật, triều đình mới khó làm, dù là ngươi không muốn, công danh cũng đã áp đặt thân ngươi. Mục Thanh Bạch cười nhạt nói, chuyện này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, giao cho ta xử lý, xem như nhường ngươi khi dễ ta một lần a. Mặc dù không biết đến tuột cùng xử lý như thế nào, nhưng mà nghe được Mục Thanh Bạch nói như vậy, Ân Thu Bạch liền an tâm, chủ yếu là Mục Thanh Bạch quá mức đáng tin bao nhiêu chuyện không thể nào, trong tay hắn đều có khả năng mọi loại. Cái kia tỷ ấn sự tình ngươi đừng được thốn tiến tức a. Trừ phi ngươi bây giờ đi trong cung bạch chờ ta. Chương 166, ta có cái hạng mục chương 166, ta có cái hạng mục đưa đi Ân Thu Bạch sau, Mục Thanh Bạch vòng trở lại, sau lưng còn đi theo một mặt thấy chết không sờn bướng ngũ. Ngươi làm gì cái này người nhà chết biểu lộ? Đừng vẻ mặt đưa đám, ngươi phụng chính là nhà ngươi tiểu thư mệnh lệnh, mà không phải ta, ngươi không cần thiết cho ta giấu giếm mất đầu tội. Vương Ngũ gãi đầu một cái, tiểu thư nói, dù sao cũng phải làm ra một bộ ấy nấy biểu lộ. Mục Thanh Bạch dở khóc dở cười, ngươi cứ như vậy đem tiểu thư nhà ngươi bán đi a? Tiểu thư còn nói, không giả bộ được liền không giả, ngược lại toàn bộ phủ tướng quân từ trên xuống dưới cũng không có Mục công tử một người thông minh. Tiểu thư nhà ngươi ngược lại là mau đưa ta hiểu thấu đáo. Vương Ngũ nghiêm mặt nói, ta chưa bao giờ thấy qua tiểu thư thật tình như thế đối đãi một người. Ha ha, Mục Thanh Bạch đống nhiên liếc xem còn ngốc đứng tại phòng khách bên ngoài Tần Đại Huy. Mục tiên sinh Tần Đại Huy gặp Mục Thanh Bạch nhìn sang, khó chịu đưa tay hành lễ. Tới kinh phía trước, Tần Đại Huy chưa bao giờ ý thức được Mục Thanh Bạch có như thế lớn năng lượng. Hắn vẫn là đem Mục Thanh Bạch xem như cùng mình cùng niên kỷ, lại không biết tại sao sức mạnh của mọi người không biết. Tại biết Mục Thanh Bạch vào kinh sau liền được ban cho làm là Kính Hồ thư viện giáo sư, càng thêm không phục. Thế nhưng là hai ngày này nghe được liên quan tới Mục Thanh Bạch truyền ngôn, biết được đối phương tuổi còn trẻ liền từng nhận chức bát phẩm ngự sử, lấy bát phẩm quan thân phụ chỉ dụ toàn quyền xử lý Du Châu đại thai, tại Du Châu lập nên vạn dân ca tụng mỹ danh. Mà ở Bắc Cương chiến công, dù là người viết tiểu thuyết dùng khoa trương nhất ngôn ngữ đi miêu tả, cũng không tính là khoa trương. Muốn cần phải dùng một cái sát thực từ ngữ đi hình dung, chỉ có thể là thần thoại. Đương thời thần thoại, là chính hai nghe được cũng không dám tin thần thoại. Nhưng mà trải qua trận này thủ thành đại chiến kinh nghiệm bản thân giả chứng thực, đây là thật sự rõ ràng phát sinh sự thực. Tần Đại Huy lại quay đầu nhìn bây giờ Mục Thanh Bạch, chỉ cảm thấy dạng này thần nhân, chỉ là Kính Hồ thư viện chỗ nào là ban thưởng, rõ ràng chính là lồng giam. Thế nhưng là hắn một cái yếu đuối đến không thể yếu hơn nữa văn nhân, đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn lập nên thần thoại như thế, lại rất hám lồng giam, sẽ không cảm thấy phẫn nộ sao? Ngươi thế nào còn ở đây? Đều tan học, nhập học chuyện ngày mai rồi nói sau. Tần Đại Huy vội vàng hấp tấp nói tiếng là, liền chạy trối chết. Lúc này đã là tan học thời gian, trong thư viện học sinh dần dần nhiều hơn. Mục Thanh Bạch cũng xem hiểu đám học sinh này nhìn mình phức tạp ánh mắt, kính sợ, xa xôi, không hiểu, lại dẫn mấy phần hồ nghi. Đi đến chính mình cái kia một đường phòng học. Bên trong học sinh còn chưa đi. Mục Thanh Bạch đi tới, phát hiện mấy cái củ cải bị cầm đi, thánh chỉ cùng Lữ Khiên Trường còn tại. Ôi! Tô Hàm Giao đứng dậy. Tô Hàm Giao cơ hồ là ứng kích phản xạ một dạng căng thẳng thân thể đứng lên. Đi ra một chuyến. Tô Hàm Giao một ứng thanh đi ra. Mục Thanh Bạch đột nhiên cánh tay bao quát, giống như là bóp chặt tiểu hòa thượng như thế, móc vào Tô Hàm Giao cổ. Tô Hàm Giao toàn thân run lên, lần nữa cứng ngắc ở, trên mặt nhanh chóng leo lên ánh nắng chiều đỏ. Ngươi còn nhớ rõ Du Châu chi nạn sao? Vốn là ta bị Du Châu mấy chục vạn bách tính mắng làm cầu quan chuyện sao? Tô Hàm Giao nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu không ngừng. Nói đến chuyện này cùng Tô Hàm Giao còn thoát không ra quan hệ đâu. Khi đó Tô Hàm Giao không hiểu Mục Thanh Bạch dụng tâm lương khổ, chỉ thấy Mục Thanh Bạch mặt ngoài hành động, liền lớn tiếng lên án mạnh mẽ hắn là cái cậu quan Mục Thanh Bạch tiếng xấu cứ như vậy truyền ra. Bất quá về sau cũng may nàng lạc đường biết quay lại. Khi ta rời trước thời điểm, nhưng lại truyền ra Thanh Thiên Đại Lao ra Mục Thanh Bạch danh tiếng, chuyện này ngươi biết à? Tô Hàm Giao lại gật gật đầu. Nàng đương nhiên biết, bởi vì đây chính là nàng cùng Ngưng Xương tỷ tỷ kết tác. Lão sư, ngài Du Châu đi nhậm chức cố sự là do ta biết. Mục Thanh Bạch có chút kinh ngạc, buông ra bóp chặt cổ nàng tay. Lần này trong kinh thành lưu truyền ra lão sư ngài một người phá vạn địch cố sự cũng là do ta biết. Mục Thanh Bạch hít sâu một hơi, ê, ngươi rất dũng a, diễn đều không diễn một chút, trực tiếp cứ như vậy chân mượt thừa nhận. Tô Hàm Giao siết chặt nắm đấm, thần tình kích động, lão sư lập xuống xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai bất thế chi công, lại gặp đến lãnh lạc như vậy, học sinh vì lão sư không cam lòng. Ngưng Xương tỷ tỷ nói rất đúng, anh hùng cố sự nhất định phải làm cho thiên hạ biết, anh hùng mới là anh hùng. Mục Thanh Bạch lại hít vào một hơi khí lạnh, trong này còn có bị Ngưng Xương sự tình. Đương nhiên, trước đây nếu không phải Ngưng Xương tỷ tỷ, ta còn tại kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Là Ngưng Xương tỷ tỷ tới tìm ta, để cho ta viết lão sư sự tích của ngài, cáo chi thiên hạ. Nên khen ngươi người không biết không sợ đâu, hay là nên mắng ngươi đầu óc thiếu gần đâu? Ngươi biết ngươi lần này mang đến cho ta phiền toái bao lớn sao? Tô Hàm Giao sững sờ, lập tức tay chân luống cuống. Mục Thanh Bạch đột nhiên nở nụ cười, không nhiều lắm phiền phức, ha ha, ta trước đó tại Du Châu thời điểm, như thế nào không có phát hiện ngươi có bực này mới có thể đâu. Tô Hàm Giao sững sốt rất lâu, mới thở phào nhẹ nhõm, lão sư ngài làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng thật mang đến cho ngươi phiền toái gì đâu. Lớn hơn nữa phiền phức tại ta cái này kém chút bị lăng trì mặt người phía trước cũng không tính là phiền phức, nhưng rất nhiều người xem ngươi là phiền phức, cũng xem ta vì đại phiền toái. Tô Hàm Giao kiên định nói, bởi vì lão sư có tài năng, bọn hắn là đang ghen tị ngài. Ta chỗ này có cái hạng mục, ngươi có hứng thú hay không hiểu một chút? Tô Hàm Giao nghe vậy kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng nói, nguyện vì lão sư đi theo làm tùy tùng. Mục Thanh Bạch vỗ vỗ bờ vai của nàng, ngươi tất nhiên ưa thích đem chân tướng nói cho thế nhân, ta chỗ này vừa vặn có một cái thích hợp ngươi thi triển tài hoa kế hoạch, bất qua ý vị này, chúng ta phải hướng triều đình, thậm chí hoàng quyền khai chiến. Tô Hàm Giao nghe vậy khuôn mặt nhỏ tái đi. Sợ? Tô Hàm Dao quật cường lắc đầu, "Không, không sợ. Sợ sẽ là sợ, không mất mặt. Lão sư, ta không sợ." Lão sư mặc dù làm việc khác hẳn với thường nhân, nhưng luôn đúng. Du Châu cũng tốt, Bắc Cương cũng tốt, sự thật chứng minh, lão sư là đúng. Mục Thanh Bạch tán dương giơ ngón tay cái lên, "Hảo, ta thưởng thức ngươi. Ta dự định khởi đầu một phần báo chí, ta biết ngươi muốn hỏi báo chí là cái gì, kỳ thực cùng Triều Đình Hịch Văn không sai biệt lắm, nhưng chúng ta báo chí chỉ nói thật, hơn nữa muốn giảng Triều Đình không muốn nói thật lời nói, tên liền kêu là Đại Ân Nhật Báo." Mục Thanh Bạch chỉ Tô Hàm Dao, "Ngươi làm chủ biên, tiếp đó ngươi đi định ngày hẹn Ngụy Ngưng Sương mời nàng làm phó tổng biên, ta là người sáng lập kiêm danh dự tổng biên tập. Ngươi trước tiên không nên kích động, ta cần trước tiên nói rõ một chút, cái này tỏ rõ là mất đầu việc, nếu như ngươi sợ có thể lấy cự tuyệt." Tô Hàm Dao thân thể nhẹ phát run, có kích động, cũng có sợ. Trong nội tâm nàng suy nghĩ lao nhanh lưu chuyển, rất nhanh liền làm ra quyết đoán. "Ta nguyện vì lão sư hiệu lực, đến cùng là làm cả một đời tạ tạ vô danh tiểu nữ tử, vẫn là mượn tên này Dương Giang Hồ, không, là danh Dương Thiên Hạ, vẫn còn đến nay thiếu nữ miễn tưởng một đầu. Đương nhiên là liệu một phát." Tô Hàm Dao dám khẳng định, đây là chính mình đời này làm ra trọng đại nhất quyết định, không có cái thứ hai. "Phi thường tuyệt vời, các ngươi Tô gia có tiền, tiền vốn liền không cần ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp đi. Chút chuyện nhỏ này làm sao lại phiền nhiễu lão sư?" Mục Thanh Bạch ánh mắt càng thêm thưởng thức. Nhìn một chút, đây chính là nhà giàu thiếu nữ sức mạnh. Không giống cái nào đó đáng giận con lựa chọn, mỗi ngày khóc than. Ba ngày, trong ba ngày làm tốt, sách thứ nhất tin tức liền san Bắc Cương sự tình, mặt khác sau đó ta muốn mượn Đại Ân Nhật Báo làm một chuyện. "Chuyện gì?" "Thỉnh Giang Hồ Võ Lâm đồng đạo vào kinh thành, cùng bàn đại sự." Võ Lâm, Giang Hồ. Hai cái này từ ngữ, để cho từ nhỏ đã hướng tới Giang Hồ Tô Hàm Dao kích động đến hai mắt tỏa sáng. "Là..." Sau đó, biết được đầu đuôi câu chuyện Ngụy Ngưng Sương hận thiết bất thành cương dạy dỗ, cô gái ngốc à. Nào có người thỉnh Giang Hồ các đại môn phái cùng bàn đại sự là trực tiếp leo lên Hịch Văn lớn cáo thiên hạ đó à. Mục đại nhân cái này rõ ràng muốn gây sự a, mà lại là làm lớn chuyện a. Chương 167, nguyên liệu nấu ăn đánh người rồi. Chương 167, nguyên liệu nấu ăn đánh người rồi. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mục Thanh Bạch vẫn như cũ không theo lúc đi làm, đến trễ về sớm đã trở thành quen thuộc. Nhưng cùng dĩ vãng bất đồng chính là, trong ba ngày này, mỗi lần lúc làm việc, chắc là có thể nhìn thấy có cái Tần Đại Huy đứng tại lớp học của mình bên ngoài, khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo, cứ thế không nói một lời. Mục Thanh Bạch hồ nghi liếc xéo lấy hắn đi vào lớp học, tan học sau lại thấy hắn đi theo xe của mình giá sau trở về phủ tướng quân. Liên tiếp ba ngày đều là như thế. Thẳng đến ngày thứ ba thời điểm, Lữ Kiên nổi giận đùng đùng tìm tới. Mục Thanh Bạch nhìn thấy tấm mặt mo này, mới đột nhiên giật mình ba ngày trước đáp ứng giúp Tần Đại Huy đi cửa sau chuyện. Chẳng thể trách gia hỏa này liên tiếp ba ngày cũng là cái kia táo bón khuôn mặt. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là khó trách. Dù sao Tần Đại Huy xuất thân vương khác họ phủ, thở nhỏ nuông chiều từ bé, nơi nào cầu hơn người. Muốn hắn mở miệng cầu người, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Cho nên dù là như cái đầu gỗ trống lên, cũng cần phải trông cậy vào Mục Thanh Bạch cái này lúc nào cũng xử lý âm như quỷ kế đầu óc suy nghĩ lên giúp hắn đi cửa sau như vậy một kiện được nhỏ. "Chậc, mặc kệ ngươi bởi vì chuyện gì tìm ta phiền phức, ta cần trước tiên tìm ngươi đi cái cửa sau an bài cá nhân nhập học." "Ê, chính là cái này đầu gỗ, a không phải, đúa, cũng không thể nói như vậy." Tần Đại Huy tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt đỏ lên. Lữ Kiên đầu tiên là sững sờ, lập tức giận dữ, "Ngươi mở đất chế lao phu con dấu, lấy lao phu danh nghĩa đi dở trò quỷ, còn già hơn phu cho ngươi mở cửa sau." Mục Thanh Bạch xích lại gần Lữ Kiên thấp giọng nói, "Bắc Cương, trấn Bắc Vương, Thần Hương, Ấu Tử." Lữ Kiên hỏa bị lời này không hiểu tới tắt một nửa, phất phất tay để cho bên cạnh tay sai lĩnh đi Tần Đại Huy. "Bây giờ nói ngươi ta ở giữa chuyện, ngươi từ nơi nào biết ta thác ấn ngươi trương? Ngươi phải có chứng cứ." Lữ Kiên giận dữ, móc ra một bản giấy, "Ta viết đưa cho ngươi chữ." Mục Thanh Bạch rất là nổi giận, "Ai trộm đi? Thư viện có kẻ gian. Ngươi còn tại vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng là ngươi lừa lao phu chữ, sẽ rất chương ấn, đem chữ bức." "Nói bậy, ta rõ ràng đem về." "Lão Lữ, ngươi chỉ hạ thư viện có kẻ gian a?" Lữ Kiên giận dữ hét, "Chính ngươi ném ở phòng khách. Nếu không phải là giúp học tập lĩnh người đi vào quét dọn, lão phu đều bị ngươi mơ mơ màng màng." "A, dạng này, đúng là ta làm, như thế nào a? Ngươi có gan đánh chết ta?" Mục Thanh Bạch rất là lưu manh ngả bài. "Ngươi lão Lữ, đi theo ta, ngươi yên tâm to gan đi lên phía trước, ta phụ trách giúp ngươi tên Lưu Sử Sách liền xong rồi." Lữ Kiên cả giận nói, "Lão phu cả một đời danh tiếng không có nhờ ngươi làm cho để tiếng xấu muôn đời, lão phu coi như cảm ơn trời đất. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm ẩu." Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, "Yên tâm đi, chuyện này ta cùng bệ hạ cùng sài tướng đều thông qua khí, ta bảo đảm câu câu là thật." "Không tệ, lại là lời nói thật. Nhưng mà nữ đế cùng sài tướng cũng không có đáp ứng." Lời này Mục Thanh Bạch đương nhiên sẽ không tự buộc. Lữ Kiên hỏa lại tắt, nửa tin nửa ngờ đánh giá Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch biểu lộ bằng phẳng, thậm chí còn mang theo một chút đâu hạo nhiên chính khí. "Ngươi đừng lừa gạt lão phu sẽ đi kiểm chứng." Mục Thanh Bạch cười nhạo nói, "Cái này thuộc về tuyệt mật, ngươi như thế nào tra? Ngươi còn dám tra được bệ hạ trên đầu?" Lữ Kiên chỉ trệ, "Lão Lữ à, bệ hạ phải dùng ngươi trường, đó là nể mặt ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên cho khuôn mặt không cần a. Bệ hạ như cần lão phu danh nghĩa, đều có thể một đạo thánh chỉ đều nói là tuyệt mật hiểu không? So cơ mật cao cấp hơn." Lữ Kiên dùng sức chỉ Mục Thanh Bạch, "Ngươi tốt nhất thật là, ngươi không tin. Hảo, trước cùng ta đến hội khách phòng ngồi tạm." Mục Thanh Bạch để cho hổ tử đến trên xa giá mang tới một cái hộp, ngay trước mặt Lữ Kiên mở ra, lấy ra một phong sổ con, trên viết bốn chữ lớn, hiệp nghị bảo mật. Lữ Kiên không rõ ràng cho lắm. Mục Thanh Bạch đem hiệp nghị bảo mật bày ra, chỉ vào hiệp nghị sau cùng là khoảng chỗ. Lữ Kiên trợn to hai mắt, là khoảng chỗ bỗng nhiên in một cái lớn như vậy thiên tử tỷ ấn. Chỉ là tỷ ấn có vẻ giống như không quá. Không đợi Lữ Kiên thấy rõ ràng, Mục Thanh Bạch liền hoa lạp một chút thu hồi hiệp nghị bảo mật. Không dám để cho hắn thấy quá rõ ràng, bằng không thì liền lộ hãm. Bốn cái củ cải khắc ra tỷ, dấu vết cũng là ngập nước. Thậm chí màu son đều vẫn còn điểm tan rã. Tỷ ấn là giả, cái này hiệp nghị bảo mật đương nhiên cũng là giả. Mục Thanh Bạch là cái kính nghiệp người, diễn trò chính là muốn làm toàn bộ, gạt người đương nhiên cũng muốn dọn nước không lọt. Tin chưa? Hiệp nghị bảo mật ta ký, có thể nói cho ta biết nội dung a? Mục Thanh Bạch cười nhạo nói, ngươi không xứng ký, ngươi thậm chí không xứng hỏi. Vẫn là câu nói kia, ngươi đoán được, ta nhường ngươi vào cuộc, ngươi đoán không được, nhìn xa xa, bằng không thì liền trở thành quân cờ. Lữ Kiên sắc mặt tâm trầm, nói, nhưng ngươi cầm ta con dấu, đó có phải hay không mang ý nghĩa ta đã là con cờ của ngươi? Mục Thanh Bạch không nói gì cười, không phục, ngươi liền dựa vào bản lãnh của mình vào cuộc, đem ta cũng biến thành quân cờ. Lữ lao đầu, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là không nên sắp xếp người ở bên cạnh ta. Nếu như Điền Duệ không ở bên người ngươi, ngươi có thể không có cách nào đến Vương Đình liền chết ở trên nửa đường, đại ân cũng không có biện pháp giành được dễ dàng như thế, ta dứt khoát. Mục Thanh Bạch cười cười, mở ra cánh tay, lộ ra cổ tay vẽ lên đồng hồ nổi tiếng, ngượng ngùng, có tên hòa thượng mời ta ăn cơm, ta đi trước. Tiểu hòa thượng khập khiễng đi tới. Mục công tử. Mục công tử ta không phụ kỳ vọng a. Mục Thanh Bạch quay đầu đối với hổ tử nói, ngươi xem một chút, người này tâm hắn đáng chết, biết rõ đi theo ta chính là rơi đầu việc, lại còn chính mình hấp tấp chạy tới, hắn chắc chắn mưu đồ quá lớn. Tiểu hòa thượng khuôn mặt một suy sụp, bi thương nói, mục công tử, ta liền không thể là tâm hướng qua mình, vứt bỏ hắc ám sao? Mục Thanh Bạch lại cười, ngươi xem một chút, hòa thượng này chính là một cái giả bộ hồ đồ cao thủ. Tiểu hòa thượng vẻ mặt đau khổ nói, mục công tử, ngươi cũng đừng hủy đi ta đài. Ngươi nói muốn mời ta ăn cơm, chúng ta đi cái nào ăn? Đầu tiên nói trước, ta không mời ngươi đi bên đường ăn thịt nát mặt. Bảo đảm mục công tử ưa thích, thuận tiện cho mục công tử giới thiệu một vị trên giang hồ tiếng tăm lừng lây đầu bếp. Tiểu hòa thượng như hiến bảo nói, mục công tử có còn nhớ phía trước tại thịt nát diện than lúc đề cập tới độc tông sao? Nói xong, tiểu hòa thượng bò lên trên xe ngựa, ngồi ở hổ tử bên cạnh, tiểu huynh đệ chen chen, ta tới dẫn đường. Xe ngựa trong kinh thành vòng rồi lại vòng, tại một nhà cửa tòa khó khăn trước cửa tiểu lâu dừng lại. Hổ tử ánh mắt không vui đánh giá tiểu lâu này, liền cái này a, ai không nên bởi vì trang hoàng một mạc thì nhìn không dậy nổi nó, tòa tiểu lâu này thật là cản khôn nội tàng đâu. Tiểu hòa thượng vừa cười vừa nói, một mạc sao? Ta cảm thấy dùng nó hình dung tòa tiểu lâu này, có chút vũ nhục cái chữ này. Mục Thanh Bạch đến không thèm để ý tiểu lâu như thế nào, hắn đối với độc tông nhân sĩ càng hiếu kỳ hơn. Nhưng đẩy cửa ra, một cố góp nhặt không biết bao lâu cho bụi lập tức liền phiêu bốc lên. Mục Thanh Bạch bị sặc ho liên tục, che mũi cau mày nói, cái này độc tông nhân sĩ đúng sai nhận biết không thể sao? Tiểu hòa thượng khổ sở nói, chủ yếu là chúng ta nếu như muốn đem thiệp mời đưa đến mỗi tông môn trưởng giáo trên tay mà nói, liền phải đi tìm trên giang hồ một cái họ lúc thế gia, mà tại kinh thành, ta chỉ biết là vị này độc tông nhân sĩ có khi nhà con đường. Mục Thanh Bạch hồ nghi nhìn xem tiểu hòa thượng, ở trong đó còn có trao đổi điều kiện a? Tiểu hòa thượng cười khăn nói, cái gì đều không thể gạt được mục công tử a, là có điều kiện, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, vị này độc tông đệ tử cho tới nay mộng tưởng trở thành một đời đầu bếp nổi danh, giấu trong lòng cực nóng mơ ước hắn, đi tới kinh thành cái này tràn ngập cơ hội chỗ, nhưng dùng toàn bộ tài sản mở tiểu lâu này, lại sinh ý thảm đạm, cho nên muốn nhờ ta nghĩ một chút biện pháp. Mục Thanh Bạch hỏi, vậy ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Ta tại trong chùa gõ quá lâu mõ, đầu đều biến đầu cá gỗ, có thể có biện pháp nào? Ta nếu là có biện pháp để cho tiểu lâu khởi tử hoàn sinh, chúng ta đều mở tiểu lâu đi. Tiểu hòa thượng giang tay ra. Tiểu hòa thượng dẫn Mục Thanh Bạch đi tới trung ương, chính mình chuyển xuống trên bàn cái ghế, dùng ống tay áo xoa xoa trên ghế cho bụi. Mục Thanh Bạch có chút không tình nguyện ngồi xuống. Mục công tử, ta đi bếp sau gọi hắn. Gia hỏa này nghe nói mục công tử ngài đại giá quan lâm, hôm nay đặc biệt lấy mấy cái chiêu bài thức ăn ngon. Cũng không lâu lắm, tiểu hòa thượng dẫn một cái mặt mũi tràn đầy lúng túng thiếu niên người đi ra. Lạc Nắm sắc mặt đỏ lên nói, độc tông Lạc Nắm, bái kiến mục đại nhân, ngượng ngùng mục đại nhân, hôm nay không có thức ăn, đầu bếp xảy ra chút chuyện. Mục Thanh Bạch nghi ngờ hỏi, thế nào? Đầu bếp bị nguyên liệu nấu ăn đánh cho tàn phế. Nhà ngươi đầu bếp, có phải hay không còn nuôi chỉ có thể phun lửa gấu a? Chương 168, nàng cười lên thật dễ nhìn chương 168, nàng cười lên thật dễ nhìn kinh giải thích, tiểu lâu này chỉ có một cái trưởng quỹ, một cái đầu bếp. Trưởng quỹ là Lạc Nắm, đầu bếp là hắn sư đệ. Hắn sư đệ không gọi Mạo Hương Lăng, cũng không có dưỡng biết phun lửa gấu. Nhưng thức ăn hôm nay vốn là gấu, là hai huynh đệ tự mình đến trên núi, đem ngủ mùa đông gấu từ trong đất sinh sinh đào đi ra ngoài, chuẩn bị làm thịt thời điểm, gấu tỉnh. Gấu một cái tát đem sư đệ đập choáng, đem vách tường đụng cái đại lỗ thủng chạy. Muốn hay không trước đưa ngươi sư đệ đi y quán? Ai không có chuyện gì, giang hồ nhi nữ, bị chút thương tính là gì đâu? Ăn chút độc liền tốt. Mục Thanh Bạch chẹn họ một chút, ta nghe lầm a? Là uống thuốc a? Không nghe lầm, chính là ăn chút độc, độc lấy liền tốt. Ai nha thực sự là ngượng ngùng, mục đại nhân, ngồi, ngồi. Tệ cửa hàng đơn sơ, uống chút quầy trà. Là rất đơn sơ. Mục Thanh Bạch không có ý tốt bắt mặt mũi của người ta, dù sao còn có chuyện cùng hắn thương lượng. Ta nghe nói ngươi chỗ này vì sinh ý phát sầu a? Đúng vậy a. Hai huynh đệ chúng ta vốn là suy nghĩ rời đi tông môn, liền không dựa vào tông môn sức mạnh, xông ra một mảnh sự nghiệp, để cho sư phụ sư bá vì chúng ta cảm thấy kiêu ngạo, thế là cầm những năm này tích góp lại tới gia sản, tại kinh thành mở một nhà coi như ra dáng từ lâu. Vốn cho rằng có thể dựa vào tay nghề ăn cơm, cho nên ngay cả tông môn cho ra ngoài lịch luyện đệ tử tiền thắng cũng không cần, ai. Dân chúng thấp cổ bé họng tới chúng ta cái này tiêu phí không dậy nổi, có tiền nhà giàu thấy chúng ta cái này trang hoàng quay đầu bước đi. Mùi rượu chẳng lẽ liền thật sợ ngõ nhỏ lại sâu sao? Tiểu hòa thượng sâu kỳ nói, ta cảm thấy kỳ thực không phải trang hoàng vấn đề đó là cái gì vấn đề. Tiểu hòa thượng ấp úng, không thể nói Mục Thanh Bạch trầm ngâm chốc lát, nói tóm lại vấn đề nằm ở chỗ các ngươi còn không xác định chính mình tiêu phí quân thể, đến tột cùng là hướng phía dưới đối với giá đáy tầng đại chúng, hay là nên nhắm chuẩn bên trong sinh giàu có, hay là lên cao phục vụ quan to hiền quý. Lạc nắm hai mắt tỏa sáng, đúng. Còn phải là Mục đại nhân dạng này có học thức đại quan a, mở miệng nói chuyện chính là giản lược nói tóm tắt. Mục Thanh Bạch khoát tay một cái nói, như vậy đi, ta cho các ngươi chi cái chiêu, Kính Hồ thư viện biết chưa?
Biết, quá biết.
Dù là không biết thư viện, chỉ là nghe được Kính Hồ hai chữ, liền đã biết phân lượng. Có hứng thú hay không đi Kính Hồ thư viện nhà ăn nhậm chức a?
A cái này Lạc Nắm nghe vậy có chút khó khăn.
Như thế nào?
Lạc Nắm gãi đầu một cái, có chút chần chờ nhìn về phía Tiểu Hòa thượng. Tiểu Hòa thượng nói, có gì liền nói gì, nhìn ta làm gì?
Lạc Nắm vẫn còn có chút ngượng ngùng mở miệng.
Tiểu Hòa thượng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thay hắn giải thích nói, Mục công tử, hai bọn họ chính là không muốn chịu tông môn quản thúc, cho nên mới nghĩ ra được sông sáo, an nhờ ở đầu xem người sắc mặt sự tình bọn hắn không quá tình nguyện làm.
Mục Thanh Bạch cười, cái kia dễ nói, nếu không muốn cho người khác làm đầu bếp, cái kia trực tiếp đem Kính Hồ thư viện nhà ăn cấm chỉ chính là.
Lạc Nắm giật mình há to miệng, có thể, làm được hả?
Đương nhiên có thể.
Ta ngày khác tùy tiện làm một cái cớ đem nhà ăn hái được chính là, ngược lại nhà ăn cái cơ quan này cũng là ta đưa ra thiết lập.
Tiểu Hòa thượng sững sờ, đội vàng hướng Mục Thanh Bạch nháy mắt.
Mục Thanh Bạch không vui hỏi, như thế nào?
Có vấn đề gì?
Ngươi có gì nói gì, nhìn ta làm gì?
Tiểu Hòa thượng vẻ mặt đau khổ, đến gần Mục Thanh Bạch thấp giọng nói, nhân gia là đầu tông, hơn nữa ngài cứ như vậy tin tưởng hắn tay nghề a.
Vạn nhất hắn làm đồ ăn không bằng căn tin đầu bếp làm sao bây giờ?
Hại, làm căn tin phải bao lớn tay nghề a?
Khó ăn không phải khuyết điểm, ăn không đủ no mới là khuyết điểm.
Mục Thanh Bạch khoát tay áo, hỏi, các ngươi liền hai người, có thể chống đỡ nổi nhà ăn như thế đại thể lượng ăn uống sao?
Đó không thành vấn đề.
Hai huynh đệ chúng ta nếu là làm xong, gọi nhiều mấy cái sư huynh đệ cũng không có gì không phải a vấn đề.
Mục Thanh Bạch gật đầu nói, cứ làm như thế a.
Đa tạ Mục đại nhân vu trồng.
Hai huynh đệ chúng ta nhất định không cô phụ Mục đại nhân mong đợi.
Mục Thanh Bạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiểu Hòa thượng lập tức hiểu ý nói, Mục đại nhân hôm nay tới, ngoại trừ muốn cùng ngươi biết kết giao, còn nghĩ nhường ngươi dẫn tiến một chút thời gian đệ tử.
Lạc Nắm giật mình nói, là đưa hàng a?
Vẫn là đưa tin a?
Đưa tin.
Tiểu Hòa thượng móc ra một xấp giấy viết thư.
Nhiều như vậy?
Không nhiều không nhiều, thời gian đệ tử thu phí rất đắt. Cái này tiểu tăng biết, à, cái này một phong là cho các ngươi độc tông tông chủ, đã ngươi tại cái này, cũng không cần thỉnh thời gian đệ tử đại lao.
Đây là gì?
Ngay cả ta tông tông chủ đều có.
Thế mời.
Thời gian đệ tử bên kia tố chất ta cũng không cần nhiều dặn dò, ngươi ở đây ta phải căn dặn một chút, không cần mở ra đến xem.
Lạc Nắm bất mãn nói, lời này nếu là Mục đại nhân nói, có thể, nhưng ngươi nói, không được.
Ngươi thương lòng ta.
Ngươi còn không biết ta là người như thế nào sao?
Tiểu Hòa thượng chặn lại nói xin lỗi, được, ta sai rồi, một hồi mới nhất thoại bản tiễn đưa ngươi một bản.
Một quyển.
Tiểu Hòa thượng không vui nói, uy,
một toàn bộ sách quá thiệt thòi.
Lạc Nắm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là thấy tốt thì ngưng, cũng được a.
Ta lắm miệng hỏi một câu, trong này viết cái gì?
Nắp có thiên tử tỷ ấn.
Tiểu Hòa thượng thấp giọng nói.
Lạc Nắm biểu lộ căng thẳng, cẩn thận gật đầu một cái, đáy lòng trột dạ mà hỏi, chỗ này chỉ chúng ta mấy cái, cần phải đẻ thấp như vậy âm thanh nói chuyện sao?
Sách, ngươi trả thêm quản.
Tóm lại đừng mở ra đến xem, bằng không thì không cẩn thận, đầu dọn nhà.
Vâng vâng.
Nhất định không phụ Mục đại nhân sở thác, ta này liền đi tìm thời gian đệ tử.
Đúng.
Tiền thù lao đến giao.
Tiểu Hòa thượng bổ sung một câu.
A cái này Lạc Nắm có chút khó khăn, nếu là các tông các phái trưởng giáo không thu làm sao bây giờ a?
Yên tâm đi, bọn hắn sẽ thu.
Mục Thanh Bạch thản nhiên nói.
Tốt a.
Tất nhiên Mục đại nhân đã nói như vậy.
Mặc dù không ăn được cơm, nhưng mà tốt xấu làm thành chuyện.
Tiểu Hòa thượng thừa dịp Mục Thanh Bạch không thấy, đem một bản Mục Thanh Bạch thanh lâu bí sử kín đáo đưa cho Lạc Nắm.
Mục Thanh Bạch đi ra ngoài cửa, Tiểu Hòa thượng nhìn xem một chỗ thật lâu.
Mục công tử, chiếc xe ngựa kia một mực dừng ở cái kia sao?
Mục Thanh Bạch nhìn hai giây, nhấc chân đi tới, gõ gõ cửa sổ xe, từ cửa sổ xe trong khe đi xem người trong xe, bộ dạng này muốn nhiều vô lễ liền có nhiều vô lễ.
Nha,
là Minh đại nhân, thừa hai chiếc xe nhiều phiền phức, tất nhiên muốn nhìn cuộc sống của ta cỡ nào nhiều màu nhiều sắc, không bằng cùng ta ngồi chung một chiếc tính toán.
Minh Ngọc bình tĩnh bay kính xe xuống, nói, Mục đại nhân tới này có gì muốn làm?
Minh đại nhân tới đây có gì muốn làm?
Ta tới thăm một người bạn, đang muốn đi đâu, chỉ thấy lấy Mục đại nhân xe ngựa.
Úc, là ta hiểu lầm Minh đại nhân, thì ra không phải bệ hạ để cho Minh đại nhân tới canh chừng ta.
Minh Ngọc cười nói, Mục đại nhân nhạy cảm, bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, cũng không phải thời khắc đều nhìn chằm chằm Mục đại nhân.
Thì ra là như thế.
Là ta đường đột, Minh đại nhân đi thong thả.
Mục Thanh Bạch cười đứng tại bên cạnh xe ngựa, một bộ liền đợi đến Minh Ngọc rời đi mới bằng lòng bỏ qua dáng vẻ.
Minh Ngọc nhàn nhạt phân phó nói, đi thôi.
Mục đại nhân, ta xin cáo từ trước.
Đi thong thả.
Minh Ngọc nhìn lướt qua Mục Thanh Bạch sau lưng Hổ Tử cùng Tiểu Hòa thượng hai người, ý vị thâm trường cười.
Con ngựa kéo xe lửa giá, chậm rãi rời đi Mục Thanh Bạch ánh mắt.
Mục Thanh Bạch quay đầu nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng, nói, vị này Minh đại nhân là cái nhân vật, hơn nữa còn là một nhân vật không đơn giản. Tiểu Hòa Thượng có chút không rõ ràng cho lắm, mờ mịt gật đầu một cái, nhìn, đã nhìn ra, có rất ít người có thể tại trước mặt Mục công tử lạnh nhạt như thế. Nàng vừa rồi đối với ngươi cười a? Tiểu Hòa Thượng sững sờ, lập tức ý thức được Mục Thanh Bạch nụ cười ngầm tà ác, vội vàng giải thích, không phải, đây là hãm hại a. Nàng đối với Hoàng Hổ huynh đệ cũng cười a. Cái cô nương này cười lên thật dễ nhìn, hắc hắc hổ tử thật thà nở nụ cười. Mục Thanh Bạch ý vị thâm trường gật đầu một cái, thật là tốt nhìn a, Hòa Thượng, cũng chính là ngươi có thể phẩm ra điểm không giống nhau ý vị. Không phải, Mục công tử, ngươi không nên bị địch nhân mê hoặc. Ta là lương dân a. Mục Thanh Bạch chậm rãi nắm ở Tiểu Hòa Thượng cổ, thần sắc quan hai, xem ở Tiểu Hòa Thượng trong mắt lại là một loại cảm giác khác, phản phất sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Mục Thanh Bạch ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, ngươi vừa rồi tại trong tử lâu, tại sao muốn thấp giọng nói chuyện? Ngươi có phải hay không đã sớm phát giác được Minh Ngọc đang nghe chúng a? Chương 169, chứng cứ phạm tội chương 169, chứng cứ phạm tội oan, oan uổng a. Cái này may không phải tháng 6, bằng không thì trên trời rơi xuống nhiều tuyết đều. Mục Thanh Bạch buông ra Tiểu Hòa Thượng, thản nhiên nói, Hòa Thượng, ngươi liền dấu a, ngươi liền tiếp lấy dấu a. Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt đưa đám, ta thật không có dấu a. Mục công tử, ngài như thế cơ trí một người, sao có thể bị một cái nương môn một nụ cười liền cho ly gián a? Mục Thanh Bạch đưa tay, ta giới thiệu ngươi đi phát tài, ngươi kiếm lời no rồi nên chia tiền, ngươi chiếm hai thành là số lượng nhỏ, ta tám thành thế nhưng là một bút đồng tiền lớn a. Tiểu Hòa Thượng người đều ngu, gì? Ta chiếm hai thành? Ai? Ngươi không cần cảm tạ ta, ta làm người tôn chỉ là có cơm đại gia ăn. Tiểu Hòa Thượng khóc, Mục công tử, ngươi không thể khi dễ như vậy một người xuất gia a. Ta biết ngươi khẳng định có tiền, móc ra, ta nghĩ tới phụ cận đây có người bằng hữu, ta vừa vặn đi bái phòng một chút, không mang lễ vật sao có thể đi? Ai nha, đừng nặng phải chặt như vậy, coi như ta mượn. Tiểu Hòa Thượng buông lòng tay, lưu luyến không rời nhìn xem ngân phiếu, tựa như là tại nhìn mình mối tình đầu tình nhân. Cái kia ngươi viết cái phiếu nợ cho ta, ta nói mượn, ngươi còn tưởng là thật à? Uy, Hòa Thượng, chúng ta quan hệ này, bắt ngươi ít tiền là cho mặt mũi ngươi, ngươi sẽ không cho khuôn mặt không nên đâu. Muốn, muốn. Tiểu Hòa Thượng đem nước mắt nuốt xuống. Mục Thanh Bạch mang theo Tiểu Hòa Thượng xách theo bao lớn bao nhỏ tìm được phụ cận Thẩm thị nương tử tiệm may. Hàng rào viện tử rất an tĩnh. Hàng rào ngoài tường có hai cái thần sắc trang nghiêm tráng hán chấn giữ. Mục Thanh Bạch thấy thế ai nha một tiếng, đối với Tiểu Hòa Thượng nói, loại tình huống này chúng ta liền không đi rủi ro, đi vòng qua, miễn cho bị người khác cưỡng ép diễn ra vừa ra khỏi cửa miệng bảo an xem thường người tiết mục, nhất là ở thời đại này, tình huống gần như phổ biến. Tiểu Hòa Thượng rất tán thành gật đầu một cái, Mục công tử cao kiến, hai người này xem xét chính là vọng tộc Chu nhà đi ra ngoài tùy tùng, nhìn không bộ dáng liền biết không dễ trọng. Coi như muốn gây, cũng phải ra ngoài tìm Hoàng Hổ huynh đệ tới mới được. Kết quả hai người vừa mới quay đầu, liền nghe được sau lưng quát một tiếng chỉ. Dừng lại, ngươi người nào? Nhìn thấy chúng ta liền đi, có phải hay không trong lòng có quỷ? Mục Thanh Bạch lúc này không làm, ta sát, ta không đi không được, đi cũng không được, các ngươi ít nhiều có chút không giảng đạo lý. Bớt nói nhảm. Vừa nhìn các ngươi hai cũng không phải là vật gì tốt, một người thư sinh, một cái hòa thượng, cùng tiến tới liền có thể nghi. Nhanh chóng giao phó, cùng Thẩm gia nương tử là quan hệ như thế nào? Nếu không nếu không. Mục Thanh Bạch nhìn xem hai cái cường tráng tráng hán bên hông bội đao, không khỏi hai mắt tỏa sáng, gắt gao lấn người hai bước. Không biết là ra sao nguyên do, hai người theo bản năng lui về sau một bước, phản phất từ nơi sâu xa có một cỗ làm cho người sinh ra sợ hãi ra phả vang vọng quanh quẩn ở trong lòng. Mục Thanh Bạch lại lấn người, hai người lại lui. Hắn lấn, hắn lui. Mục Thanh Bạch liền thấy hàng rào trong nội viện ngồi một cái đàn ông mặc đồ đông, đã tròn trên bàn một chén trà thủy cũng không có. Trong phòng tiểu nha đầu nhóm đều khiếp khiếp tại bên cạnh cửa sổ thò đầu ra nhìn ra phía ngoài. Trang Hầu gia. Mục Thanh Bạch ngữ khí ngoạn vị hô một tiếng. Trang Dục nhìn lại, không khỏi sửng sốt. Mục công tử. Mục Thanh Bạch bật cười. Tiểu Hòa Thượng vui mừng nói, đúng, cuối cùng có người hô đúng, Mục công tử không có con trước, nhưng dù sao có người gọi hắn Mục đại nhân. Trang Dục trở lại mùi vị tới, không phải, bản hầu. Ta không phải là ý tứ kia, Mục đại nhân đương nhiên là đại nhân. Nhưng mà dù sao thân phận có khác biệt, có tài hoa đi nữa, cũng không tốt gọi đại nhân. Nhìn ra được, Trang Dục là một cái đối với thân phận kém vẫn mang chính mình cố hữu chấp niệm. Trang Dục phất phất tay, để cho hai cái tùy tùng cút sang một bên, lại đưa tay khẽ không lời, nhất thời không biết nên tại sao cùng Mục Thanh Bạch khách sáo. Lúc này, Thẩm Đoán Ngọc từ trong nhà đi ra, vui mừng không thôi, Mục đại nhân. Thẩm cô đương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Mục đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, Mục đại nhân tại Bắc Cương sự tích, có thể nói là vang dội toàn bộ Đại Ân hoàng triều. Điệu thấp. Thẩm Đoán Ngọc đội vàng mở cửa, đem Mục Thanh Bạch hai người đón bảo, còn bưng tới nước trà. Trang Dục nhìn trong lòng cảm giác khó chịu. Ta quấy rầy đến ngươi. Mục Thanh Bạch nhìn về phía Trang Dục hỏi. Đây không phải biết còn hỏi sao? Trang Dục răng hàm đều phải cắn nát, nhưng cứ thế không dám nói rõ. Không có. A Mục Thanh Bạch một điểm không khách khí, ngươi quấy rầy đến ta, có thể làm phiền ngươi rời đi sao? Trang Dục tê, muốn mắng người, nhưng lại không dám. Vị này chính là cái từ quan ngoại còn sống trở về nhân vật hung ác, liền lăng trì tội đều có thể rửa sạch. Hắn một cái không đắc thế hầu ra, làm sao dám diêu võ dương ngoài a? Trang Dục không nói một lời đứng lên, rời đi tiểu viện. Mục công tử bá khí. Tiểu Hòa Thượng giơ ngón tay cái lên. Bá khí liền bá khí, ngươi che mặt làm gì? Ngươi sợ người ta nhận ra ngươi tiếp đó trả thù ngươi a? Tiểu Hòa Thượng bị vạch trần tâm sự, thập vực cười. Ngươi chết cái ý niệm này à, ngươi viên này đầu chọc bắt mắt như vậy, rất khó nhận không ra à. từ hôm nay trở đi để tóc. Phật môn là ngươi nói thoát ly liền thoát ly sao? Ta xuất gia là lén lén, thoát gia đương nhiên cũng muốn lén lén. Ngư bức. Thẩm Đoan Ngọc nhẹ nhàng hành lễ nói, đa tạ Mục đại nhân giải vây. Mục Thanh Bạch ý nghĩ không phức tạp, hắn muốn hiến tặng cho nữ đế đại lễ đương nhiên không thể sớm để cho người ngoài của biết. Bằng không thì kế hoạch sinh non, cuộc thịnh yến này liền không đạt được mong muốn hiệu quả. Mục Thanh Bạch móc ra một bản bản thảo, từ lần trước cho ngươi chữa giản thể thanh luật vỡ lòng sau ta liền bị lăng trì, lần này trở về bổ túc phần tiếp theo. Thẩm Đoan Ngọc cảm giác là lạ, Mục đại nhân lần trước bị lăng trì, lần này sẽ không còn có khác tội gì à? Không thể nói không thể nói, lại nói ngươi bên này giáo dục khiến cho thế nào? Còn tốt, nhà ta cái này mười mấy cái tiểu nha đầu trên cơ bản đều có thể nhận ra chút chữ, chữ giản hóa quá độ đi nhận thức chữ, chính xác đơn giản không thiếu. Mục Thanh Bạch lắc lắc đầu nói, tiến độ quá chậm rãi. Ta chỗ này có chút tiền, ngươi cầm nghị cách trong kinh thành làm một chút nghĩa thục, tìm đến một chút không biết chữ nữ tử, dạy các nàng nhận thức chữ, nhận chữ sau để các nàng đảm nhiệm nghĩa thục giáo sư, thủ giáo dục quần thể liền làm theo yêu cầu tầng dưới chốt cùng khổ hải tử, không hạn chế nam nữ. Thẩm Đoan Ngọc hơi nghi hoặc một chút, Mục đại nhân muốn làm gì? Chữ giản hóa cuối cùng không phải thông dụng văn tự, Mục Thanh Bạch ngắt lời nói, ta chính là muốn để chữ giản hóa trở thành thông dụng văn tự, muốn thế nào mới tính làm thông dụng? Đó là đương nhiên là khắp thiên hạ dùng nhiều người, tự nhiên là trở thành thông dụng a. Thẩm Đoan Ngọc sáng tỏ thông suốt, ta hiểu rồi. Mục Thanh Bạch cười cười, đứng dậy phải ly khai. Mục đại nhân đi thong thả, dừng bước. Mục Thanh Bạch cùng Tiểu Hòa Thượng trở lại bên cạnh xe ngựa lúc, nhìn thấy một đội bộ khoái trùng trùng điệp điệp áp tải một cái bị miếng vải đen che kín chiếc lồng, lồng bên trong thỉnh thoảng phát ra thú hống. Một người cầm đầu nữ bộ đầu cầm trong tay bộ đao, tiến vào ở giữa đổ nát tiểu lâu, không đầy một lát liền đem Lạc Nắm cho túm đi ra. Phóng hung thú bên đường phát cuồng, áp tải kinh triệu doãn phủ nha môn hậu thẩm. Lạc Nắm thấy được Mục Thanh Bạch, lập tức hét lớn, Mục đại nhân cứu mạng a. Nữ bộ đầu ánh mắt bén nhọn lập tức bắn nhanh mà đến. Mục Thanh Bạch vội vàng che khuôn mặt, nghĩ giả bộ làm không biết. Nhưng lúc này, lại có một cái bộ khoái tiến lên hồi báo, thủ lĩnh ở bên trong tìm ra rất nhiều thư tín, có thể là chứng cứ phạm tội. Mục Thanh Bạch kinh hãi, cái này hư việc nhiều hơn là thành công độc tông a. Cái kia đúng là chứng cứ phạm tội, bất quá không phải là Nắm, mà là hắn. Chương 170, ban ngành liên quan chương 170, ban ngành liên quan chấm đã. Mục Thanh Bạch vội vàng tiến lên. Ngươi là người nào? Mục Thanh Bạch xích lại gần nữ bộ đầu thấp giọng nói, ban ngành liên quan phá án. Mục Thanh Bạch cầm một cái lệnh bài hình dáng đồ vật tại nữ bộ đầu trước mắt chợt lóe lên. Người này là chúng ta ban ngành liên quan nội ứng, đang thi hành cơ mật hành động. Hành động gì? Nữ bộ đầu có chút kinh ngạc. Cơ mật hành động? Ý tứ chính là không thể nói cho ngươi hành động. Nữ bộ đầu hồ nghi nhìn xem Mục Thanh Bạch, nhưng gia hỏa này là độc tông đệ tử, hắn có thể giúp ngươi cái gì? Mục Thanh Bạch có chút ngoài ý muốn, ngươi vậy mà biết hắn là độc tông đệ tử? Đương nhiên, chúng ta kinh triệu phủ đã chằm chằm hắn rất lâu. Vậy hắn có gì có thể nghi? Nay cũng không có, từ lúc hắn vào kinh thành đến nay, phải chết đại sự chưa từng phạm, nhưng mà việc nhỏ ngược lại là không ngừng, chúng ta kinh triệu phủ nha môn đã sớm muốn bắt hắn, vừa vặn lần này hát hùng bên đường phát cuồng đả thương người bản án đoán chừng có thể quan hắn đến đầu xuân, cái này mấy con phố có thể có mấy tháng an bình thời gian. Mục Thanh Bạch lung dung nhìn xem Lạc Bình xấu hổ cúi đầu. Nữ bộ đầu dùng ánh mắt dò xét đánh giá Mục Thanh Bạch, các ngươi đến cùng là cái nào nha môn? Các ngươi sẽ tìm duy giao như vậy người làm cơ sở ngầm của các ngươi? Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, hoàng quyền tâm định. Tiểu Hòa Thượng sau lưng đã ướt rồi, đến cùng vẫn là Mục công tử như bức à, nói dối không làm bản nháp coi như xong, há miệng ra chính là cầm hoàng quyền làm văn chương. Đây là một điểm không đem trên cổ mình đầu coi ra gì. Bất quá cũng đúng, Mục Thanh Bạch trong lý lịch là có lăng trì tội lớn, nhân gia còn có thể sinh sinh cho liều mạng trở về, tiếp tục gây chuyện sao? Một câu hoàng quyền đặc cách đã đem nữ bộ đầu trấn trụ, cho dù trên thân Mục Thanh Bạch còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, lúc này nàng cũng không dám nghiên cứu kỹ. Thả ngươi. Mục Thanh Bạch mỉm cười gật đầu nói tạ, đa tạ cho phép qua. Mục Thanh Bạch một ánh mắt ra hiệu, Tiểu Hòa Thượng đội vàng tiến lên đem những thứ này phong thư cầm trở về. Mục Thanh Bạch lôi Lạc Bình đi trở lại từ lâu, bịch một cái đóng lại đại môn. Thủ lĩnh, ngươi vừa thấy rõ ràng tấm bảng kia sao? Nữ bộ đầu lắc đầu, không có. A, vậy ngài đây là hắn nói hoàng quyền đặc cách, ta cũng không dám lắm miệng. Vậy chúng ta trở về sao? Ta chỉ nói là ta không dám lắm miệng, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không tiếp tục đuổi tra. Nữ bộ đầu ánh mắt yêu dị, kể từ độc này tông sư minh đệ hai người vào kinh sau đó, chúng ta kinh triệu phủ nha môn vẫn theo dõi hắn hai, chưa từng thấy người này xuất hiện cùng bọn hắn tiếp xúc, chớ đừng nhắc tới hai người bọn họ có cái gì cử động khác thường, làm sao lại đột nhiên toát ra cái ban ngành liên quan nha môn đâu. Cái này nha môn tên cũng thực sự là cổ quái. Trong tử lâu, Mục Thanh Bạch mở ra một đầu cửa sổ khẽ hở. Tiểu Hòa Thượng khẩn trương hỏi, Mục công tử, cái này đội bộ khoái đi rồi sao? Mục Thanh Bạch quay đầu nghi ngờ hỏi, Lạc Bình, kinh triệu phủ nha môn làm sao biết ngươi là độc tông đệ tử? Lạc Bình lão lao thật thật nói, chúng ta rời đi tông môn thời điểm, tông môn khuyên bảo chúng ta đi ra ngoài bên ngoài phải cẩn thận làm việc không thể gây chuyện thị phi, cho nên chúng ta vừa vào kinh liền lập tức đi kinh triệu phủ tăng ghi chép đi báo cáo chuẩn bị. Mục Thanh Bạch bó tay rồi một hồi lâu. Hai người các ngươi thực sự là có thể cho chính mình kiếm chuyện chơi a? Mục đại nhân ngài có chỗ không biết a? Đây nếu là trong kinh thành không có chuyện cũng coi như, nếu là thật xảy ra điều gì hạ độc bản án, hai minh đệ chúng ta không có nói phía trước báo cáo chuẩn bị, một khi bị điều tra ra chắc chắn là người đầu tiên bị hoài nghi, cho nên suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Mục Thanh Bạch sờ cầm một cái, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn xem một đội này bộ khoái rời đi, lại hỏi, ngươi tốt xấu là độc tông đệ tử, giang hồ danh môn, làm sao sẽ bị một cái chỉ là bộ khoái chế trụ? Lạc Bình hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng đội vàng giúp đỡ giải thích nói, Độc Tông đệ tử nổi danh võ công cảnh giới cùng tố chất thân thể đều kém, huống chi ta đoán chừng, đám người này là cùng nhau xử lý, Lạc Bình huynh đệ đại khái cũng không dám chống lệnh bắt. Lạc Bình gượng cười gật đầu một cái, nói bổ sung, dù sao quanh năm ăn độc, thân thể ngoại trừ tính kháng độc mạnh một chút, cũng chính là nội công vẫn được, công phu quyền cước cơ bản luyện không tới nơi tới chốn, bất quá đối phó bình thường sơn tặc vẫn là có thể đánh một hai cái, nhiều liền phải dùng độc. Cô gái này bộ đầu cũng không phải là một nhân vật đơn giản, võ công của nàng cảnh giới ít nhất sánh vai giang hồ nhất lưu cao thủ. Mục Thanh Bạch căn dặn Lạc Bình mau đem giấy viết thư đưa đi thời ra, đi ra ngoài lên xe ngựa. Mục Thanh Bạch tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại quay đầu hướng Tiểu Hòa Thượng nói, "Ngươi đi kinh triệu phủ nha môn, đem vị này nữ bộ đầu cho ta định ngày hẹn đi ra." Tiểu Hòa Thượng lập tức kéo cái mặt khổ qua, "Mục công tử, ngài liền không sợ ta đi vào liền ra không được à?" Mục Thanh Bạch vỗ vỗ Tiểu Hòa Thượng đầu vai, "Đừng sợ đi, ngươi thế nhưng là chúng ta ban ngành liên quan nhân vật số 2. Nếu ai dám động tới ngươi, ngươi liền để hắn động một chút, tổ chức nhất định sẽ không quên ngươi làm ra hy sinh." Tiểu Hòa Thượng khóc không ra nước mắt, "Ta nhất định phải đi chịu chết sao?" Mục Thanh Bạch từ trong xe rút cái bốn cái củ cải nhét vào Tiểu Hòa Thượng trong ngực, "Thiên tử đại ấn giao cho ngươi, nội dung ngươi tùy tiện biết, ngược lại ta muốn gặp được cái này nữ bộ đầu." Tiểu Hòa Thượng nâng bốn cái củ cải ngây ra như phỗng, tay còn đang không ngừng run rẩy, giống như đang bưng không phải củ cải, mà là đốt tay than. "Mục công tử, Mục công tử." Lúc này, có người đến gần xa giá, ôm quyền hành lễ, trầm giọng nói, "Mục đại nhân, sai tướng cho mời." Trong hoàng cung, Mục Thanh Bạch đi Độc Tông đệ tử chỗ. Hắn sẽ không cũng tại lấy tay chuẩn bị giang hồ sự tình đi. Minh Ngọc trầm ngâm chốc lát, nói, "Thần cảm thấy rất có khả năng, bệ hạ, muốn ngăn chặn sao?" Ân Vân Lan không có trả lời, cau mày trầm tư rất lâu, làm như không biết chuyện này. "Bệ hạ, đây là ý gì?" Từ Mục Thanh Bạch đi làm, chấm chưa bao giờ nhìn qua hắn tấu chương, cũng chưa từng nghe qua hắn gián ngôn. Minh Ngọc tựa hồ hiểu rồi Ân Vân Lan ý tứ, nhưng lại đoán không quá thấu, do dự một chút sau hay là hỏi, "Bệ hạ, thần phải chăng muốn trong bóng tối cho một chút trợ giúp?" "Không, ngươi là chấm hai mắt, chấm không biết chuyện, ngươi cũng không biết." Minh Ngọc đã hiểu. Đối với Mục Thanh Bạch gián ngôn, cùng với Mục Thanh Bạch đối với giang hồ động tác, bệ hạ độc lòng. Thế nhưng là nếu như một khi chơi đập, triều đình rất khó xử lý cùng võ lâm giang hồ quan hệ. Một khi đập, Mục Thanh Bạch vẫn là có nổi một cái kia. Mục Thanh Bạch là một thanh có ý thức tự chủ đao, cây đao này dám nghĩ dám làm, dù là cây đao này không có chuôi đao chỉ có lưỡi đao, không cách nào nắm chặt, cưỡng ép nắm chặt sẽ thương tổn bản thân, nhưng không thể phủ nhận đúng là một cái hảo đao. Ân Vân Lan chú ý tới Minh Ngọc thần sắc biến ảo, cười lạnh một tiếng nói, "Chớ không cho rằng Mục Thanh Bạch không có triều đình trợ giúp có thể làm thành chuyện này." "Bệ hạ, Mục Thanh Bạch năng lực rõ như ban ngày, thần lo lắng. Nếu như hắn thật sự làm thành đâu, hắn đi nơi nào điều động vũ lực chế ước võ lâm chưa tốt." Minh Ngọc trầm mặc phút chốc, do dự không chắc, nếu Mục Thanh Bạch dám dùng triều đình danh nghĩa xé ra hổ kéo dài kỳ đâu. Minh Ngọc cảm thấy khả năng này rất lớn, lấy Mục Thanh Bạch lòng can đảm hoàn toàn có khả năng làm như vậy. Lời này nàng không có nói ra, dù sao nàng đã phản bác quá nữ đế một lần. "Bệ hạ, chợ búa truyền ngôn càng diễn ra càng mãnh liệt, dân gian cơ hồ đều đang vì Mục Thanh Bạch kêu bất bình, Mục Thanh Bạch tại dân gian cá nhân danh vọng rất cao, tại triều đình quan văn ở giữa cũng là nghị luận ầm ĩ." Ân Vân Lan cũng rất đau đầu, thu nói vô ích chuyện này nàng sẽ xử lý, đợi nàng xử lý a. "Bệ hạ, chuyện này can hệ trọng đại, triều đình uy nghiêm, còn có khả năng quan văn thậm chí mượn chuyện này nhúng chàm quân sự, nếu là thật có dạng này phát triển xu thế, sợ là có bội ngài dự tính ban đầu." Chương 171, cuối cùng mắc câu rồi. Chương 171, cuối cùng mắc câu rồi. "Ai nha, khách hiếm thấy nha. Sai tướng, đã lâu không gặp." Mục Thanh Bạch sốc nổi diễn kỹ để cho trong tướng phủ đám người có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Cho dù là kiến thức rất rộng tướng phủ quản gia cũng không khỏi quay mặt qua chỗ khác. "Gia hỏa này thật đúng là không cần mặt mũi a, đây là tướng phủ, ngươi mới là khách nha. Nếu không phải là Mục Thanh Bạch chính là Sài tướng mở miệng mời tới, thật muốn một gậy đánh đi ra." Sai Tung dừng một chút, chỉ vào trước mắt sớm đã chuẩn bị xong ấm ghế dựa, âm thanh nhẹ nhàng nói, "Trời đông giá rét, ngồi đi." Thái độ này phảng phất là tại đối với một cái hậu bối nói chuyện. Mục Thanh Bạch ngồi xuống, thoải mái nhàn nhã niết lên chân bắt chéo, "Sài tướng, có gì muốn làm?" "Đừng vòng vo, nói thẳng đi, ngươi trong khoảng thời gian này một mực đang bận rộn, là lần trước ngươi tới ta cái này nói sự kiện kia sao?" "Sai tướng, ngài phản ứng này tốc độ cũng quá chậm. Ngươi lần trước rời đi nhà ta, liền tiến vào cung." Mục Thanh Bạch cười, "Sai tướng, tin tức của ngài cũng quá không linh thông đi. Bây giờ mới bảo ta tới, có phải hay không hơi trễ?" "Bệ hạ không có đáp ứng ngươi. Ngươi còn cần lão phu ủng hộ, cho nên lão phu mời ngươi tới." Mục Thanh Bạch mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi, "Sai tướng dựa vào cái gì khẳng định như vậy?" Sai Tung lạnh nhạt nói, "Nếu như bệ hạ đáp ứng ngươi, hôm nay lão phu mời ngươi, ngươi cũng sẽ không tới." Mục Thanh Bạch trì trệ, cười lạnh một tiếng, vừa bất đắc dĩ thở dài. "Lão hồ ly chính là lão hồ ly a. Tất nhiên Sài tướng tìm ta, vậy nói rõ Sài tướng ngài độc lòng." "Không tệ." Sai Tung gật đầu một cái, thoải mái thừa nhận, "Từ ngươi vừa mới bắt đầu đưa ra chuyện này lúc, lão phu liền độc lòng. Vậy vì sao bây giờ mới tìm ta?" "Bởi vì lão phu không cho rằng bệ hạ sẽ đồng ý, sự thật chứng minh bệ hạ chính xác không đồng ý, lão phu cho là bệ hạ không đồng ý, ngươi cũng sẽ không làm." Mục Thanh Bạch cười ha ha, "Ha ha ha, Sài tướng ngài nói lời này thực sự là hài hước. Văn công đản không muốn chết, hắn sống sao?" Trong phòng bầu không khí đọc lại. Sai Tung nặng phim căm khắc, nói, "Mục đại nhân thực sự là cỡ nào vi vũ. Sai tướng, có hay không ngươi, có hay không bệ hạ, ta đều làm thành rất nhiều chuyện, ngài tới tìm ta, chỉ là muốn nói cho ta biết, ngươi đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú sao?" "Đúng vậy, lão phu cảm thấy hứng thú. Mục Thanh Bạch lắc lắc đầu nói, không đủ à, hơn 10 ngày phía trước ngài nói lời này, đủ trọng lượng. Nhưng là bây giờ, không đủ, ngươi nghĩ chân chân, khó khăn. Mục Thanh Bạch đứng dậy, đi tới cửa, giữ cửa tùy tùng mặt lạnh đưa tay đặt tại môn thượng. Sai tướng, dù là ngươi giết ta, ngoại trừ cho hả giận, không có bất kỳ cái gì tác dụng, huống chi ngươi cũng không dám giết ta, dù sao nếu như ngươi dám giết ta, ta cũng chờ không đến bệ hạ lăng trì tội phạt. Sai Tùng phất phất tay, ra hiệu tùy tùng ra ngoài. Tùy Tùng mở cửa, đi ra ngoài, đang muốn quan môn, Sai Tùng mở miệng ngăn lại. Không cần quan, Mục đại nhân muốn đi đâu, một hồi thay ta tiễn đưa Mục đại nhân ra ngoài. Mục Thanh Bạch cười lạnh nói, Sai tướng, ngài quyền cao chức trọng, tựa hồ một câu nói liền để thật nhiều người sợ ngươi, nhưng chút mánh khỏe này tại ta cái này vô dụng, ngươi nói không nên lời nửa câu có phân lượng mà nói, ta nên đi vẫn là phải đi, ngươi nói muốn mở ra đại môn nói thẳng, còn như thế che giấu, có chút không quá phúc hậu à. Sai Tùng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hỏi, Mục đại nhân, tìm thời gian đệ tử đưa tin tiên ra ngoài, thật có thể mời đến những thứ này giang hồ danh túc sao? Đây cũng không phải là Sai tướng ngươi có thể quan tâm chuyện à, dù sao chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Sai Tùng nhàn nhạt hỏi, Mục đại nhân, chấp luật tòa có thể tạo dựng tốt. Mục Thanh Bạch một cước bước ra ngoài cửa. Lão phu nơi này có nhân tuyển, có thể cung cấp Mục đại nhân phân công điều động. Không cần. Chấp luật tòa lão phu thay ngươi tạo dựng, ngoại trừ lão phu, mệnh lệnh của ngươi cao nhất ưu tiên. Mục Thanh Bạch dừng lại, nghi ngờ quay đầu, Sai tướng như thế nào nhận định ta nhất định sẽ đáp ứng? Nếu là ngươi có thể đem những thứ này giang hồ danh túc mời đến kinh thành, chuyện ngươi muốn làm, lão phu có thể giúp ngươi làm thành, đây là lão phu đối ngươi hứa hẹn, lão phu mặc dù chỉ là một kẻ văn nhân, nhưng mà lão phu hứa hẹn vẫn là có mấy phần nặng nề phân lượng. Mục Thanh Bạch cười, Sai tướng như thế nào nhận định ta nhất định sẽ đáp ứng. Sai Tùng nặng mặc rất lâu, đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa. Khô giáo gió lạnh đem hàn ý phốc rơi tại Sai Tùng trên vạt áo. Ngươi cần lão phu có thể vì thiên hạ yên ổn, đem ngươi mấy ngày qua hành động báo cáo bệ hạ, dùng cái này đoạn mất ngươi tất cả cố gắng. Mục Thanh Bạch hai mắt híp lại, Lão thất phu, người uy hiếp ta. Tiếng này Lão thất phu để cho tướng phủ đám người vì đó giận dữ. Sai Tùng chỉ là một cái đưa tay, liền trong nháy mắt ngăn chặn lại đám người sắp phát tác lửa giận. Không dám, Mục đại nhân bác học mạnh đức, lão phu chỉ là muốn cùng Mục đại nhân hảo hảo giao người bằng hữu mà thôi. Mục Thanh Bạch cắn răng trầm giọng nói, nếu ta khăng khăng không đáp ứng đâu. Mục đại nhân, ngươi có lẽ sẽ không chết, có thể sẽ không hạ ngục, nhưng ngươi đừng nghĩ có tự do ngày, một thân tài hoa không chỗ thi triển, sau đó quãng đời còn lại khắp nơi bị người giám thị, mọi thứ bị người cắn tay. Mục Thanh Bạch sắc mặt xanh xám, quay đầu đi. Mục đại nhân đây là đáp ứng. Mục Thanh Bạch quay đầu hung ác trợn mắt nhìn mắt Sài Tùng, lạnh rên một tiếng. Lão phu Sài Tùng đa tạ Mục đại nhân thành toàn. Mục Thanh Bạch một đường thối nghiêm mặt, rời đi tướng phủ, đứng tại trong gió rất lâu, thân thể của hắn hơi hơi phát run. Hổ tử nóng nảy đứng ở một bên. Mục công tử, trời rất là lạnh, ngài lên xe a. Mục Thanh Bạch thật dài thở ra một ngụm trọc khí, cũng không quay đầu lại, lên xe. Hổ tử mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Mục Thanh Bạch, Mục công tử, ngài có phải hay không ở bên trong chịu ủy khuất? Ngài cùng ta nói, ta đi đánh bọn hắn, cho ngài xuất khí. Mục Thanh Bạch gắt gao che miệng, dùng thanh âm cực thấp phân phó nói, về nhà. La Sa ra chạy ra ngoài một khoảng cách sau. Hổ tử nghe được trong xe vang lên một hồi ép tới cực thấp quỷ dị tiếng cười. Hổ tử lông tơ lập tức nổ lên tới, phía sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền đi ra. Mục công tử, Mục công tử ngài không có sao chứ? Mục công tử ngài đừng dọa ta a. Mục Thanh Bạch mở cửa xe, làm như kẻ gian nhìn chung quanh rồi một lần, giá xe của ngươi, mau về nhà. Cái này họ Xài lao bất tử cuối cùng mắc câu rồi. Nhanh chóng, ta phải đi cùng ngươi nhà tiểu thư đàm luận một kiện làm ăn lớn. A. Hổ tử không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy Mục Thanh Bạch không sau đó, lại yên lòng. Mục công tử ngài và tiểu thư quan hệ, lại còn cần nói sinh ý, đây cũng quá không tử tế. Đàm luận chút kinh doanh thế nào? Ta nằm gai nếm mật hơn 10 ngày, cuối cùng dẫn tới Sài Tùng lao hồ ly này vào cuộc, lớn như thế thẻ đánh bạc, đàm luận chút kinh doanh thế nào? Mục Thanh Bạch mục tiêu ngay từ đầu cũng không phải là nữ đế, mà là Sài Tùng. Dù sao chính như Mục Thanh Bạch nói tới, nữ đế đã không có sát tâm, cho dù là có, nữ đế cũng không tốt giết hắn. Nhưng mà Sài Tùng không giống nhau, Sài Tùng cùng Mục Thanh Bạch ở giữa thế nhưng là có đại thù đâu. Suy nghĩ một chút văn công đản là thế nào chết. Sai Tùng lao già này sẽ không kiên kỵ sao? Chính là bởi vì Giang Nam án cái này lại thủ, lao già không có khả năng dễ dàng tin tưởng mình. Cho nên Mục Thanh Bạch trước tiên đưa trong tay bài lật lại cho Sai Tùng nhìn, tiếp đó trắng trợn tiến cung diện thánh, lại tiếp đó bắt đầu áp dụng kế hoạch. Để cho Sai Tùng nắm nhìn hơn 10 ngày, để cho Sai Tùng tin tưởng hắn đã bị bài trừ bên ngoài. Không nói những cái khác, Sai Tùng khi biết Mục Thanh Bạch đã tay để cho thời gia đưa ra phong thư, thỉnh giang hồ chư danh túc vào kinh thành thời điểm, hắn liền đã có 7 phần tin tưởng Mục Thanh Bạch trong cục, không có vị trí của mình. Mà Mục Thanh Bạch tại trong tướng phủ diễn cái này xuất diễn, lại để cho Sài Tùng hơn 10 ngày quan sát sau cho ra phỏng đoán, càng có sức thuyết phục. Nhưng thật tình không biết, Mục Thanh Bạch đang tại, gậy ông đập lưng ông. Lớn như vậy một con cá, vừa vặn Mục Thanh Bạch dùng để nảy ra những thứ khác đòn bẩy. Mục Thanh Bạch tiên lặng vỗ vỗ hổ tử bà bay, trong lòng nói một câu, thật xin lỗi à, hổ tử, ta và ngươi nhà tiểu thư là bằng hữu, nhưng vấn đề là, nàng cũng là quân cờ của ta. Chương 172, ai là phương trưởng? Chương 172, ai là phương trưởng a? Mục công tử, chuyện gì vội vã như vậy? Ta hỏi ngươi, đối với bây giờ đại ân hoàng triều tới nói, là Sai tướng trọng muốn, vẫn là nữ đế trọng yếu. Đương nhiên là bệ hạ trọng yếu. Mục Thanh Bạch nghiêm túc lắc đầu, ân không đúng. Đồ ngốc, mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Ân Thu Bạch kinh hãi, sai tướng lực ảnh hưởng là rất lớn, nhưng sẽ không thực sự là sai tướng quan trọng hơn a. Đáng thương cô đương, tại Mục Thanh Bạch ảnh hưởng dưới, vậy mà ẩn ẩn bắt đầu có chút mù quáng tin tưởng Mục Thanh Bạch khuyên hướng. Suy nghĩ lại một chút, Ân Thu Bạch lòng khẩu khí, quả nhiên vẫn là bệ hạ quan trọng hơn. Mục Thanh Bạch xách xách hai tiếng, dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc. Ân Thu Bạch buồn bực không thôi, hỏi, đó là ai trọng yếu? Cũng không thể là ta đi. Ha ha, không có sai tướng, đối với nữ đế rất trọng yếu. Ách, ngươi nói như vậy, chính xác cũng không có sai, nhưng mà ngươi đừng nói trước nhưng mà, ta trước tiên nói nhưng mà. Ân Thu Bạch bất đắc dĩ vung lên trên trán mái tóc đến sau tai, tốt tốt tốt, ngươi nói trước đi nhưng mà. Nhưng mà, ta chỗ này có một phần không đau diệt trừ sai tướng kế hoạch. Thật sự? Ân Thu Bạch mừng rỡ không thôi. Mục Thanh Bạch đắc ý cười cười, đương nhiên là thật sự. Mau nói. Ân Thu Bạch mong đợi nhìn qua Mục Thanh Bạch. Vậy hạ sau khi lên ngôi, muốn quản lý cũ Sơn Hà, còn phải dựa vào bọn này cựu thần, nhưng cựu thần cùng Trần A cùng nhau lưu lại, cựu thần không lùi, đại ân hoàng triều liền không cách nào nên đón mới sinh cơ. Nhưng Sài Tùng vì quan văn tập đoàn đứng đầu, làm người chú ý cẩn thận, thủ đoạn lại cực kỳ cay độc, muốn đối phó hắn vô cùng khó khăn. Đây chính là quan văn tập đoàn vì cái gì thâm căn cố đế nguyên nhân. Chính là bởi vì có dạng này một cái thông minh thủ lĩnh. Mục Thanh Bạch thần bí cười. Ân Thu Bạch nghi hoặc không hiểu, nóng nảy dậm chân, ngươi mau nói nha. Mục Thanh Bạch ghét bỏ nói, ngươi người này không lên đường a. Trong tay của ta nắm như thế một cái lớn thẻ đánh bạc, ngươi vậy mà nghĩ bạch chơi ta. Ân Thu Bạch mắng, Mục công tử lại đang nói lời nói thô tục. Mục Thanh Bạch cười nói, Thu Trắng, chúng ta là bằng hữu không giả, nhưng ngươi không lấy ra chút thành ý, ta rất khó giúp ngươi làm được a. Ân Thu Bạch có chút xấu hổ hỏi, vậy ngươi trực tiếp mở miệng không phải liền là, chỉ cần ngươi mở miệng, muốn cái gì ta đều cho ngươi, cho dù không có, ta cũng nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới. Mục Thanh Bạch cười ha ha một tiếng, giơ lên ngón tay, ta muốn ngươi. Ân Thu Bạch sửng sốt một chút, trên gương mặt xinh đẹp cấp tốc leo lên ánh nắng chiều đỏ, ý xấu hổ làm cho nàng âm thanh đều phát run, muốn ta. Ân Thu Bạch cũng không biết chính mình là thế nào phun ra hai cái này khiến người cảm thấy xấu hổ chữ, giống như nói ra hai cái này tự tiết, đều nhanh tiêu hao hết nàng khí lực toàn thân. Không tệ. Mục Thanh Bạch gật gù đáp ý, có ngươi vào cuộc, thiên hạ võ lâm danh túc mới bằng lòng tin tưởng. Ai? Mặt của ngươi như thế nào đỏ lên? Không có, không có, ta vừa mới luyện xong công, chân khí dâng lên, có chút nóng. Ân Thu Bạch đáp đúng giải thích. Thật hâm mộ a. Trời đang rất lạnh, nhất định rất thoải mái a. Mục Thanh Bạch lộ ra ánh mắt hâm mộ. Mục công tử, nhanh, nhanh đến giờ cơm, ta đi xem một chút phòng bếp hôm nay đồ ăn. Một hồi vừa ăn vừa nói. Ân Thu Bạch lắp ba lắp bắp hỏi bỏ lại một câu, vội vàng chạy đi. Chạy ra một khoảng cách, đem Mục Thanh Bạch bỏ lại đằng sau. Ân Thu Bạch bù mặt, ảo não không thôi. Thật mất mặt, thật mất mặt. Ân Thu Bạch ra, Ân Thu Bạch ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Quyên đi tới, gặp Ân Thu Bạch bộ dáng này, nhất thời gấp, tiểu thư, ngài khuôn mặt như thế nào đỏ lên? Ngài cái nào không thoải mái a? Nô tỳ này liền đi mời y quán tới. Ta không sao, đừng quan tâm. Tiểu Quyên nghi ngờ méo đầu một chút, đông nhiên cười ra tiếng. Úc tiểu thư, nô tỳ biết. Ân Thu Bạch dở khóc dở cười nói, ngươi lại biết cái gì? Tiểu thư, nô tỳ không dám nói. Ân Thu Bạch không thèm để ý nói, có cái gì không dám nói? Cái kia nô tỳ nói a, tiểu thư, có phải hay không Mục công tử? Ân Thu Bạch lập tức xấu hổ nói nhăng gì đấy? Ngươi nha đầu này lớn mật, dám ở trước mặt tiểu thư nói những thị phi này lời nói. Tiểu Quyên che miệng, nhỏ giọng thầm thì câu, tiểu thư, nô tỳ còn cũng không nói gì đâu. Ân Thu Bạch sửng sốt một chút, nói, bớt nói bậy, biết không? Tiểu Quyên vội vàng gật đầu. Ân Thu Bạch tâm loạn như ma, phất phất tay, ngươi phải có thời gian rỗi, liền đi phòng bếp xem bữa tối. Tiểu Quyên cắn răng, nói, tiểu thư, nô tỳ còn nghĩ nói nhiều một câu, có mấy lời dù sao cũng phải mở rộng nói, giấu ở trong lòng đầu cũng không phải chuyện tốt. Ân Thu Bạch bật cười nói, ngươi cái nha đầu ngốc biết cái gì? Theo ý của ngươi, tiểu thư nhà ngươi chính là như vậy một cái hoài xuân nữ tử a? Nha, chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Nô tỳ đương nhiên tin tưởng tiểu thư rồi. Đối với Mục Thanh Bạch, Sai Tùng tối xem không hiểu một điểm chính là, hắn tựa hồ cũng không chuyên chú vào một ván cờ lớn như đồ. Hắn một ít hành vi hoang đường như hoàng cố, liền giống với tại thư viện bực này người có học thức trong thánh địa nhậm chức, là bực nào vinh quang chuyện, nhưng hắn vẫn dùng chức quyền của mình mời đến phong trần nữ tử dạy thay. Rõ ràng vẫn đối với giang hồ có mưu đồ, lại thỉnh thoảng còn muốn đi thư viện đi làm. Đối với cái này, Tiểu Hòa Thượng cũng có thắc mắc giống vậy. Mục Thanh Bạch vỗ vỗ bên cạnh sàn nhà, ra hiệu hắn ngồi xuống. Tiểu Hòa Thượng giấu trong lòng cảnh giác, cái mông chạm đất, nhưng lại giữ vững một cái tùy thời có thể chạy trốn tư thế. Mục Thanh Bạch lấp một con cá nướng cho Tiểu Hòa Thượng. Ta nói với ngươi, phát sinh ngày hôm qua một kiện làm người ta cao hứng chuyện. Tiểu Hòa Thượng tim nhảy tới cổ rồi, có thể để cho Mục công tử vui vẻ chuyện tốt, khả năng cao là để người khác xui xẻo chuyện xấu. Vì gắng đạt tới không để cho mình trở thành cái kia thằng xui xẻo, Tiểu Hòa Thượng rất muốn chạy lộ. Sài Tùng mắc câu rồi. A. Tiểu Hòa Thượng nhẹ nhàng thở ra, thằng xui xẻo có thí sinh là Sài Tùng. Bất kể là ai, không phải Bần Tăng là được. Cái tiếp theo là Lữ Hiên. A. Tiểu Hòa Thượng nghi ngờ hỏi, thù gì oán gì a? Nhanh nhanh cho. Mục Thanh Bạch cắn một cái cả nướng, phát ra đồ đần một dạng tiếng cười. Mục Thanh Bạch cười lên dáng vẻ, không hề giống cái thao túng lòng người chấp cờ giả. Nhưng chỉ có chân chính được chứng kiến Mục Thanh Bạch mới lên người biết rõ, hắn tâm tư ác độc, để cho người ta không rét mà run. Tiểu Hòa Thượng bịt lấy lốt hai, Mục công tử, ngươi vì cái gì đem những thứ này nói cho ta biết? Hòa Thượng, ta đều như thế thẳng thắn đối đãi, ngươi có phải hay không cũng nên cùng ta thẳng thắn một chút à? Tiểu Hòa Thượng cố gắng làm ra một cái có thể tin nghiêm túc biểu lộ, Mục công tử Mục Thanh Bạch lập tức dùng chân thành ánh mắt nhìn hắn. Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt đưa đám nói, nếu như ta nói, ta là vì thiên hạ thương sinh mà cứu ngươi, ngươi chắc chắn không tin đúng không? Vẫn là ngươi hiểu được ta à? Tiểu Hòa Thượng hoa hoa khóc lớn, nhưng ta thực sự là bởi vì nguyên nhân này cứu ngươi đó a. Mục Thanh Bạch ôn nhu vỗ vỗ Tiểu Hòa Thượng bả vai, không việc gì, chúng ta ngày sau phương trưởng. Ai là phương trưởng? Đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi, liền Mục Thanh Bạch đều sửng sốt một chút. Mục Thanh Bạch bốn phía tìm tảng đá, hận không thể trực tiếp đem giá hỏa này đập chết ngay tại chỗ. Tiểu Hòa Thượng đội vàng bắt được Mục Thanh Bạch cánh tay, Mục công tử, có chuyện thật tốt nói. Mục công tử, chúng ta trước tiên nói Lữ Khiên a. Nếu là hắn không tới gặp ngươi, vậy ngươi không nổ sao? Mục Thanh Bạch chỉ trong tay hắn đầu cá, ngươi nghĩ rằng chúng ta tại cái này làm gì? Hắn bây giờ chắc chắn tại hướng về cái này lao nhanh đâu. Chương 173, trưởng giáo nhóm chương 173, trưởng giáo nhóm Mục Thanh Bạch. Ngươi. Mục Thanh Bạch đưa tay đánh gãy, ai? Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nổi. Lão phu dặn đi dặn lại, cỡ nào khuyên cáo, nghiêm lệnh khuyên bảo, thái sư nuôi dưỡng ở trong thư viện cá vẫn là nhường ngươi ăn. Ngươi, ngươi chớ ăn. Mục Thanh Bạch khoát tay một cái nói, ngươi nhìn ngươi, ngươi vừa nổi. Con cá này đều quen, lại thả lại trong nước, cũng không sống nổi à, tất nhiên sai lầm đã phạm phải, ngươi không bằng cứ như vậy thản nhiên tiếp nhận chính là. Lữ Khiên hít sâu mấy khẩu khí, cứ thế không có cách nào đem dâng trào khí huyết bình phục lại. Ngươi, ngươi. Lữ Khiên bi thống che lấy ngực của mình. Bên người sách buộc đội vàng tiến lên nâng. Lữ lão, Lữ lão, ngài Mục Thanh Bạch vượt lên trước tiến lên đỡ một cái Lữ Khiên, tiện hề hề mà hỏi, Lữ lão, ngài, không có chuyện gì chứ? Lữ Khiên mở mắt khẽ hở, mắt liếc Mục Thanh Bạch, giơ ngón tay chỉ hắn, ngươi, ngươi, ngươi có thể ngừng chút hay không? Kỳ thực ta đã có chút ấy nấy. Lữ Khiên đẩy ra Mục Thanh Bạch, ngươi có thể hay không trước tiên đừng cười, lại nói lời này. Điều này cũng tại ngươi. Ngươi nói ngươi không phải không để ta ăn con cá này quý giá như thế, ta lại càng phát muốn biết con cá này đến cùng là gì tư vị. Ngươi còn trách bên trên ta. Lữ Khiên hung hăng thở dốc một hơi, kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Lao đầu đỏ mặt đã lời thuyết minh hết thảy, hắn hận không thể đem Mục Thanh Bạch nắm chết. Ngươi nếu là đối với con cá này không quan tâm chút nào mà nói, ta nói không chừng nhìn cũng sẽ không thấy bọn nó một mắt, bất quá ta cũng có một phần trách nhiệm. Ngươi cái tên này trả đũa bản sự thực sự là không nhỏ. Mục Thanh Bạch vỗ vỗ Lữ Khiên bả vai, lại đỡ hắn ngồi xuống, đồng thời nói, ta đây không phải dự liệu được ngươi đã đến, cho nên đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi xin lỗi đi. Lữ Khiên hoài nghi nhìn xem Mục Thanh Bạch, ngươi lại nín cái gì ý đồ xấu? Mục Thanh Bạch thụ thương che ngực, ngươi dạng này nghĩ tới ta, ta rất khó chịu. Bất quá lần này ta có một phần trách nhiệm, cho nên ta liền không so đo với ngươi, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi trùng với thái sư? Lữ Khiên gật đầu một cái, há mồm vừa định nói chuyện. Vẫn là bệ hạ. Lữ Khiên một hơi kém chút không có thở đi lên, đương nhiên là bệ hạ. Ngươi, ngươi, ngươi thực sự là hận không thể chơi chết lão phu a. Kém chút cái này một đỉnh chụp mũ lại bị Mục Thanh Bạch rắn rắn chắc chắc chụp đi lên. Mục Thanh Bạch cười ha ha một tiếng, một cái móc vào Lữ Khiên đầu bay, biểu lộ như tên trộm. Một bên gặm cá Tiểu Hòa Thượng thấy thế, liền biết Mục công tử lại muốn lừa gạt người. Ngươi cảm thấy, bệ hạ, sai tướng, cái nào quan trọng hơn? Quả nhiên, đương nhiên là bệ hạ. Lữ Khiên cảnh giác nhìn xem Mục Thanh Bạch, thời khắc để phòng lời hắn bên trong có thể hay không thiết hạ cái gì cả bấy. Nói cách khác, ngươi cảm thấy hoàng quyền trọng yếu vẫn là tương quyền trọng muốn? Nói nhảm. Ngươi có ý tứ gì? Nói thẳng a. Tương quyền cùng hoàng quyền va chạm là rất kịch liệt, hai người một khi phát sinh kịch liệt mâu thuẫn, cái kia chịu khổ chính là thiên hạ bất tính. Ta nói như vậy, ngươi có đồng ý hay không? Lữ Khiên gật đầu một cái. Nếu như không còn tương quyền, có phải hay không triều đình liền có thể sạch sẽ một điểm? Lữ Khiên cả kinh, tiếp lấy như có điều suy nghĩ. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Mục Thanh Bạch đem một phong thư lộ ra một góc. Lữ Khiên lại là cả kinh, trấn quốc đại tướng quân ấn. Xuyệt. Tuyệt mật hành động. Mục Thanh Bạch cũng nghĩ qua dùng tỷ ấn lừa gạt, nhưng mà thực sự quá thô tháo, những người khác có lẽ sẽ bị sợ, nhưng Lữ Khiên nhất định có thể nhìn thấu, nhưng mà thu trắng ấn thật sự. Cần lao phu làm cái gì? Một vấn đề nhỏ mà thôi, ngươi à, kế tiếp một đoạn thời gian cao ốm xin nghỉ, không thấy bất luận cái gì khách, không thu bất luận cái gì thiếp, cũng không nhìn bất luận cái gì tin. Lữ Khiên cau mày nói, chỉ đơn giản như vậy. Mục Thanh Bạch mỉm cười nói, chỉ đơn giản như vậy. Thời gian đệ tử đã đem phong thư mang đến mỗi danh môn chính phái sơn môn. Giao chỉ kiếm. Đây là cái gì? Là ngưng xương sư tỷ để cho người ta mang hộ trở về. Giao chỉ trưởng giáo mở ra giấy viết thư xem xét, không khỏi kinh ngạc. Thành mời giang hồ võ lâm hảo kiệt vào kinh thành, trung thương quốc khó khăn. Đây là đại nho Lữ Khiên ấn. Còn có tỷ ấn. Đánh gãy nhạc đao. Cái này ấn màu son tròn tán, có khả năng hay không là giả? Ngươi khoan hãy nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Trực nương tặc. Cái này mẹ hắn liền một mắt giả. Cái này làm giả người là không có chút nào dự định diễn. Cái nào hoàng triều thiên tử tỷ ấn có thể có cái nước? Này rõ ràng chính là từ bốn khối không đắp vật liệu đá làm giả. Có khả năng không phải vật liệu đá. Cái này bút tích tại sao lại choáng tán a? Ngươi quản hắn vì thế nào? Dù sao cũng là giả. Bá vương thương. Giả tạo hoàng đế tỷ ấn, đây chính là mất đầu tội chết a. Rốt cuộc là ai có lá gan này? Ha ha, cái này đâu chỉ là mất đầu tội chết a. Đây là giết cửu tộc tội lớn. Như thế tặc tử lại còn có ý tốt để cho thời gian đến giao. Tất nhiên tỷ ấn là giả, lớn như vậy nho Lữ Khiên ấn cũng là giả, cái này nội dung càng là lời nói vô căn cứ rồi. Cái kia còn phải hỏi. Đương nhiên là. Chấm đã, pháp nguyên tự ấn tượng thật sự. Ai nha, phía trước hai cái cũng là giả, Pháp Nguyên Tự tất nhiên cũng là giả. Pháp Nguyên Tự chính là nổi tiếng thiên hạ thiên tự, lịch đại phương trượng đều là từ bi đại sĩ, làm sao có thể cùng tặc nhân làm ra loại này rượu nếp than chuyện. Thế nhưng là, vì cái gì? Không hiểu, đại khái là chán sống rồi a. Khai Sơn phủ, làm giả vụng về như thế, giống như là sơn tặc giặc cỏ, thế nhưng là lá gan này, nhưng lại như kiêu hùng một vị. Ta thậm chí có chút thưởng thức hắn. Cái này phía sau màn người dụng ý đến cùng là cái gì? Chính là vì thỉnh trưởng giáo đi kinh thành. Đi kinh thành hắn lại có thể làm gì được bọn ta cái gì đâu? Chỉ biết là người này cùng chúng ta vốn không quen biết, căn cứ thời gian đệ tử nói, dạng này phong thư không thiếu, trên giang hồ không thiếu danh môn đều có. Đều có cái nào danh môn? Trên cơ bản cũng là mỗi lĩnh vực đứng đầu, Lăng Tiêu kiếm, Giao Chỉ kiếm, đánh gãy nhạc đao, Bá Vương Thương, Đường môn, Vô Tướng quyền, Độc tông, nghe nói còn có không biết lầu. Úc, không biết lầu đều tại hắn liệt. Cái kia có ý tứ, cái này phía sau màn thao tay, đến cùng là vô chi đâu, vẫn là không sợ à? Không biết lầu thám thính tin tức, chưa từng có thất thủ. Không biết lầu lâu chủ muốn biết một cái. Không biết lầu. Lâu chủ, hoàng đế tỷ ấn cùng Lữ Khiên con dấu cũng là giả, nhưng Pháp Nguyên Tự phương trượng chỉ ấn thật sự. Ôn Mộ Hải vân vê chối hạt, nói, đi, thu thập vài thứ, ta muốn lên đường vào kinh thành. A, lâu chủ, cái này rõ ràng chính là giả, đoán chừng chính là một màn kịch, còn muốn đi sao? Ôn Mộ Hải thản nhiên nói, đối phương dám can đảm đem giả tỷ ấn đắp lên trên một phong nội dung hoàn toàn xả đạm phong thư, liền nhất định còn có hậu chiêu, cắn chết liền cho chúng ta một con đường, đó chính là vào kinh thành. A, thế nhưng là, cái này tỷ ấn là giả a. Ôn Mộ Hải thở dài, ta cũng không biết đối phương có hậu thủ gì, có thể làm ra bực này chuyện hoang đường, hoặc là mưu tính cực cao trí giả, hoặc là gan to bằng trời mã phu, nhưng ta càng khuynh hướng cái trước. Vô Tướng quyền, nếu biết là giả, cái kia còn đi sao? Có người cười mắng, nói nhảm, liền cái này còn đi, chúng ta Vô Tướng quyền đệ tử, trên giang hồ còn có thể lẫn vào số sao? Chính là, đồ đần mới đi đâu? Phong thư này văn kiện xử lý như thế nào? Nộp lên quan phủ chính là. Lúc này, bên ngoài có đệ tử hốt hoảng la lên. Không tốt rồi, không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi, trưởng môn, sư phụ, xảy ra chuyện. Trong thành không biết lúc nào xuất hiện một cái tên là Đại Ân Nhật Báo đồ vật, đang khắp phố cầm hịch văn nhiều lần nhập tụng, nói là hoàng đế bệ hạ cho chúng ta Vô Tướng quyền tông chờ Đông Đạo Võ Lâm danh môn phát phong thư, muốn ta chờ cùng vào kinh thành. Chuyện này đã huyên náo cả tòa thành đều biết. Môn phái trong phòng nghị sự đám người sững sờ, tiếp lấy hai mặt nhìn nhau, tê cả da đầu. Cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, trên giang hồ thu đến phong thư môn phái trưởng giáo trong lòng đều không hẹn mà cùng toát ra một cái ý nghĩ. Hỏng, chiếm đi. Chương 174, Độc Tông đại sư huynh. Chương 174, Độc Tông đại sư huynh. Giang hồ chấn động. Cơ hồ tất cả giang hồ danh môn dốc toàn bộ lực lượng. Tin tức rất nhanh truyền đến kinh thành. Bệ hạ, Mục Thanh Bạch thật làm được. Ân Vân Lan yên lặng thả xuống mật báo, buồn bực không thôi, giang hồ các bộ tất cả đến đâu rồi? Bẩm bệ hạ, số ít đã gần đến kinh thành, ước chừng còn có 2-3 ngày đường đi, xa cũng còn vẹn vẹn có 4-5 ngày lộ. Ân Vân Lan nhíu mày, 7 ngày phía trước, Mục Thanh Bạch phong thư đưa ra kinh thành, coi như hắn thời gian người chạy nhanh, 2-3 ngày liền đến chỗ cần đến, phong thư này văn kiện có lớn như vậy sức hấp dẫn, có thể để cho giang hồ các bộ lập tức lên đường, chạy theo như vịt. Minh Ngọc nghe vậy muốn nói lại thôi. Ân Vân Lan không vui nhìn về phía nàng, "Minh Ngọc, ngươi cũng học được hướng chấm che giấu." Minh Ngọc không dám. Khởi bẩm bệ hạ, căn cứ Cẩm Tú Ti mật thám Minh Thăm, thời gian đem Mục Thanh Bạch giấy viết thư tiễn đưa chống đỡ sau một ngày, mỗi tông môn sở tại chi địa, liền xuất hiện một cái hịch văn thứ đồ thông thường, tên là Đại Ân Nhật báo này, báo trắng trận tuyên dương bệ hạ ngài lệnh võ lâm chi chúng vào kinh thành tin tức chậm đã chậm đã. Ân Vân Lan vội vàng ngắt lời nói, "Chấm không nghe lầm chứ? Trong này còn có chấm sự tình." Minh Ngọc lại là trầm mặc một hồi, mới gật đầu nói, "Bệ hạ, Mục Thanh Bạch ngụy tạo ngài tỉ ấn." Nói thực ra, phía trước Mục Thanh Bạch từng tại trước điện lời thề son sắt nói bệ hạ sẽ không giết hắn, nhưng bây giờ hắn giả tạo ngọc tỷ tội, có đủ hay không để cho bệ hạ động giết hắn ý niệm, Minh Ngọc không biết, cho nên đang do dự. Minh Ngọc tiếng nói rơi xuống, bên trong đại điện yên tĩnh mấy giây. 3. Ân Vân Lan vỗ bàn một cái, cả giận nói, Mục Thanh Bạch gia hỏa này, thực sự là thật to gan. Thật coi chấm nhẫn mại là vô hạn độ sao? Một bên Phùng Chấn đang khuyên bệ hạ bất giận. Minh Ngọc thì nghe được mặt khác một tầng ý tứ, bệ hạ rất tức giận, nhưng bệ hạ không hề động sát tâm. Bệ hạ, chuyện này tạm thời còn không có công khai. Ân Vân Lan phất tay ngắt lời nói, Mục Thanh Bạch căn bản là không nghĩ lừa gạt. Hắn liền đợi đến chấm biết được tin tức này. Hắn có phải hay không tại khiêu chiến chấm danh giới cuối cùng? Minh Ngọc lại tại do dự. Cứ nói đừng ngại, nói ngươi trong lòng ý tưởng chân thật. Bệ hạ, thần cảm thấy không phải, Mục Thanh Bạch có lẽ cũng không để ý bệ hạ danh giới cuối cùng, hắn muốn làm như vậy, liền làm. Ân Vân Lan thở dài, nói, ngươi nói cũng không tệ. Bệ hạ, chúng ta còn tại đứng ngoài quan sát mong sao? Ân Vân Lan bình tĩnh nói, ngươi mới vừa nói, chuyện này tạm thời còn không có công khai đúng không? Bẩm bệ hạ, thần là nói qua. Tất nhiên còn không có công khai, như vậy chấm liền tạm thời còn không biết, chờ công khai, chấm tại xem thật kỹ một chút, Mục Thanh Bạch đến cùng đang làm cái gì trò xiếc. Minh Ngọc đã hiểu, bệ hạ quả nhiên vẫn là độc lòng, bệ hạ đang chờ Mục Thanh Bạch mưu tính kết xuất trái cây. Có thể Minh Ngọc trong lòng này lo sợ bất an, luôn có điểm dự cảm xấu. Tiểu thư, nhanh, nhanh dùng cơm a. Một cái tiểu bộc đội vàng hấp tấp mang theo một cái hộp cơm chạy vào thư viện, tiểu thư ngài đi mau, bên ngoài cái kia hai kẻ xấu muốn đuổi tới. Tô Hàm Dao xanh cả mặt, đội vàng cầm hộp cơm chạy vào học đường. Vốn là thư viện nhà ăn đầu bếp cũng là tay nghề cực tốt đầu bếp, nhưng kể từ trước đó vài ngày, căn tin đầu bếp không hiểu thấu liền bị đổi hết, đổi lại hai cái trẻ tuổi đầu bếp. Bọn hắn tự xưng là thiên hạ nhất lưu đầu bếp, am hiểu nhất phía dưới liệu. Sự thật chứng minh, bọn hắn tự giới thiệu mình không có sai. Chính xác rất biết phía dưới liệu. Cái kia đồ ăn vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền cho người sắc mặt trắng bệnh. Đủ loại kỳ quái tự điển món ăn, để cho người ta chỉ là nhìn xem liền buồn nôn. Cái gì bỏ cả con rết đều tính toán trò trẻ con, thậm chí còn có nửa sống nửa chín góc. Đáng giận hơn là, hai cái này đầu bếp còn không cho thư viện học sinh ăn bên ngoài đồ vật, bị kỳ danh nói lốp đồ ăn không sạch sẽ, biết ăn hỏng thân thể. Quá khinh người. Rõ ràng các ngươi làm gì đó căn bản không thể xưng là đồ ăn tốt ta. Trong khoảng thời gian này đến nay, trong thư viện đám học sinh đều đói gầy. Mỗi lần đến giờ cơm, thư viện cửa ra vào sẽ xuất hiện hai cái này đầu bếp thân ảnh, bọn hắn thay phiên tới đây đứng gác, chính là để phòng một chút học sinh gần buộc mang đồ ăn đi vào. Tô Hàm Giao trốn ở trong phòng học, do đầu cẩn thận hướng ra ngoài đầu nhìn, thấy không có người, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm vỗ ngực một cái. Còn tốt không có đuổi kịp. Tô Hàm Giao mở ra hộp cơm, kẹp một đũa đồ ăn đặt ở trong miệng ngậm lấy. Vào thời khắc này cơ hồ muốn rơi lệ. Gian khổ cầu học bốn chữ này thực sự chuẩn xác. Nàng cũng bao lâu không ăn được bình thường đồ ăn. Thực sự là quá mức, những học sinh này không có chút nào biết được chúng ta dụng tâm lương khổ. Một thanh âm tại ngoài cửa sổ truyền đến. Tô Hàm Giao giật mình, vội vàng ngừng thở nút ở dưới cửa góc tường, sợ bị bên ngoài người phát hiện. Lạc Bình thở dài, nói: "Sư đệ, đừng nóng giận, cũng là đáng thương đám con a, đời này liền không có ăn qua đồ chơi hay, ta đừng trách bọn hắn. Những thứ này vật hi hắn đều là nhờ nhiều quan hệ lấy được, những thứ này tiểu sinh quán dưỡng đám tiểu tệ tử thế nào liền không biết hàng đâu. Từng cái không đầy đủ giống như cái nương môn tựa như, ăn nhiều một chút độc, có thể cường thân kiện thể, còn có trợ giúp tăng cường nội công tốt, đừng than phiền. Sư môn có tin, để cho chúng ta đem một phong thư giao cho tại kinh đại sư minh, ta phải đi tìm đại sư minh, ngươi nhanh đi về nhà ăn nhìn chằm chằm, những cái kia đồ chơi hay cũng không thể làm cho những này đám học sinh lãng phí. Yên tâm đi, Lạc sư minh, ta bảo đảm một giọt đều không cho bọn hắn lỗ hổng." Tô Hàm Giao gắt gao che miệng của mình, không để cho mình phát ra một điểm âm thanh, thẳng đến bọn hắn đi, mới ôm hộp cơm bắt đầu ăn. Nói đến, nàng đã có rất nhiều ngày không thấy nhà mình lão sư Mục Thanh Bạch. Không hiểu thật là có điểm nghĩ hắn. Không biết Mục Thanh Bạch có biết hay không học sinh của hắn bây giờ trải qua thảm như vậy a. Lạc Bình đi tới trong bên dưới kinh thành thành phường, hảo một trận tìm, rốt cuộc tìm được nhà mình đại sư Minh Y quán. Về phần tại sao một cái độc tông đại sư Minh sẽ ở kinh thành mở một nhà y quán, vấn đề này rất đáng được nghiên cứu thảo luận. Dựa theo đại sư Minh lời nói, độc dược là thuốc liền có 3 phần độc, cho nên độc tông cùng dược tông hẳn là không phân biệt mới đúng. Lạc Bình cảm khái không thôi, đại sư Minh không hổ là đại sư Minh, bực này học thức cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh a. Đại sư Minh không thích nấu cơm, nhưng mà hắn nữa thích chữa bệnh, nhất là hắn muốn chứng minh độc thuốc không phân biệt. Tiếp đó bằng vào bực này thành tựu, đi thuốc vương lư bái dược vương sư bá dưới gối, truyền thừa dược vương bản sự, bà dược tông nhận về độc tông. Đại sư Minh bị tông môn ký thác kỳ vọng a. Đại sư Minh, đại sư Minh. Lạc Bình mới vừa vào cửa, vừa hô hai tiếng, liền thấy một nhóm người máu me khắp người, chợt nhìn chính là chợ bữa trên mặt đường thành đoàn du côn. Theo lý thuyết đám người này không dám kinh thành trên mặt đường độc dao, nhiều lắm là chính là nắm căn cây gậy ẩu đả tới. Hôm nay cùng ngày xưa tựa hồ không giống nhau lắm. Đại phu, đại phu, huynh đệ ta không có chuyện gì chứ? Một cái tao nhã lịch sự người thanh niên từ y quán đi ra, cầm trong tay vài ướt khăn xoa tay. Thương thế rất nghiêm trọng à, bất quá còn tốt các ngươi tới phải sớm, nếu không, huynh đệ các ngươi liền chết ở bên ngoài. Mấy cái này du côn nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, quá tốt rồi, đại phu, huynh đệ ta bây giờ tình trạng như thế nào? Chết trong phòng. Chương 175, chi cận đại phu chương 175, chi cận đại phu mẹ ngươi cái. Lang băng. Du côn nhóm giận dữ, tiến lên liền muốn động thủ. Ngay sau đó một tiếng hét thảm. Cầm đầu du côn liền bị ném ra ngoài cửa. Trương Theo phủi tay, hướng về phía mấy cái một mặt đờ đẫn du côn nói, cái tiếp theo là ai muốn Trương thần ý trị một chút ma bệnh, cũng đứng ra đi. Mấy cái du côn nhìn nhau, nhao nhao ngã xuống đất giả chết. Trương Theo hướng bên trong hô, chi cận, đi báo quan. Bên trong nghe tiếng đi ra một cái dung mạo linh xảo tiểu cô nương. Trên mặt đất giả chết bọn côn đồ lập tức trở mình một cái đứng lên nhanh chân chạy. Trương Theo cũng không để ý bọn hắn, đối với chi cận nói, không cần báo quan. Chi cận nói, ta đi mua chút son phấn, đúng, bên trong cái kia đã xử lý tốt, giúp ta mang hai cái bánh nướng. Chi cận nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái, khẽ hừ một tiếng không có ứng thanh liền đi ra ngoài. Trương Theo lúng túng gãi gãi cái mũi, chờ Chi Cận đi sau đó, mới đúng Lạc Bình giải thích nói, đây là ta thu lưu một cái tiểu cô nương, tên cứ gọi Chi Cận, nhìn nàng ngộ tính coi như không tệ, cho nên đặc biệt thu lưu nàng tại y quán làm tiểu học đồ. Lạc Bình có chút kỳ quái đại sư Minh tại sao muốn giảng giải cái này một trận, nhưng vẫn là cùng vang gật đầu một cái. Trương Theo dẫn Lạc Bình vào cửa, y quán bên trong ngồi một cái đầu đi qua băng bó người thiếu niên, hắn giờ phút này tựa hồ còn có chút hoảng hốt. Lạc Bình có chút giật mình, không phải đã chết rồi sao? Trương Theo ho nhẹ một tiếng, đối với thiếu niên nói, bên ngoài mấy tên, ta đã đuổi đi. Ngươi cũng trở về nhà đi thôi, không cần cả ngày cảm thấy cái này một số người rất uy phong liền cùng bọn hắn mù hốn, trong bọn họ thật nhiều người hơi một tí ngay cả cơm đều ăn không bên trên, ngươi à, chính là trẻ tuổi nóng tính, bị nhiều người kích hai câu, liền cho người làm vũ khí sử dụng. Thiếu niên xấu hổ cúi đầu xuống, nói, cảm tạ Trương đại phu. Gọi Trương thần y đi, à, đúng, sau khi về nhà đừng quên để cho người trong nhà đưa tiền đây giao tiền thuốc men. À lúc này, có láng giềng đại nương đi vào, còn cầm một rổ trứng gà, nhiệt tình hỏi, nha, Trương đại phu, chi cận tiểu đại phu có đây không? Trương Theo vừa nhìn thấy trứng gà, con mắt lập tức liền không rời ra, nàng đi ra, đại đường, ngươi có cái nào không thoải mái, đến, ngồi xuống, ta cho ngươi xem một chút, báo ngươi thuốc đến bệnh trừ. Đại nương nghe vậy sắc mặt cứng đờ, vội vàng cười khăn nói, nhìn ngươi, nói gì thế? Ta không có gì không thoải mái. Gạt ngươi. Đại nương, ngươi lừa gạt ai cũng có thể lừa gạt, nhưng duy chỉ có không lừa được ta à? Ta thế nhưng là thần y đi. Ngươi tin ta cho ngươi mở một bộ thuốc ai nha. Được rồi được rồi. Không làm phiền ngươi, chúng ta chi cận tiểu đại phu trở về a. Đại nương cuốn cuồng quẳng xuống một câu nói, vội vàng chạy ra ngoài. Sau đó lại có mấy cái láng giềng đi vào, há miệng chính là tìm chi cận tiểu đại phu, gặp nàng không tại, lại vội vàng hấp tấp chạy trốn. Trương Theo khuôn mặt là càng ngày càng đen, dứt khoát đả Dương lệnh bài một tràng, trực tiếp đem cửa lớn vừa đóng. A, tiểu sư đệ, ta nói với ngươi, đương nghệ song huynh thần y cũng là bị người hiểu lầm, chúng ta sư môn lời kia nói thế nào? Độc Hương cũng sợ ngõ nhỏ lại sâu a. Lạc Bình rất tán thành gật đầu một cái, đúng vậy à, ta buôn bán của tiểu lầu cũng không tốt lắm, bất quá còn tốt, ta gặp được cái quý nhân ai, có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là a? Ta cái này y quán mỗi ngày người mộ danh mà đến cũng không ít. Lạc Bình trầm mặc phút chốc, cứng rắn thay đổi chủ đề, đại sư minh, sư môn có tin. Trương Theo cầm qua giấy viết thư, nhìn một hồi, nhíu mày. Đại sư minh, thế nào? Triều đình hiệu lệnh võ lâm chư túc vào kinh thành, chuyện này ngươi biết không? Lạc Bình sững sờ, ẩn ẩn nghĩ đến cái gì, ta thật giống như biết a. Cái gì gọi là giống như? Tính toán, sư môn đã tiếp cận kinh thành, mệnh ta trước tiên dò xét một chút tình huống. Trương Theo khổ não khoanh tay ở trước ngực, thế nhưng là ta còn dự định gần đây đánh ra ta thần y danh tiếng đâu. Lạc Bình gãi đầu một cái, hỏi, lại nói, đại sư minh, sư đệ ta có một việc rất kỳ quái. Nói, kể từ Dược Tông từ Độc Tông tách ra đi sau đó, tựa hồ bên trong Độc Tông sẽ không có người biết Dược Tông hướng đi, cũng không biết sư thừa như thế nào, chỉ biết là trên giang hồ có một cái gọi là Thuốc Vương Lư tồn tại. Trương Theo gật đầu nói, Thuốc Vương Lư chính là Dược Tông truyền thừa, cái này không tệ. Nhưng sư huynh ngươi biết Thuốc Vương Lư ở đâu sao? Ngươi cũng nói trong Độc Tông không có ai biết Dược Tông hướng đi, xem như Độc Tông đại sư huynh ta, đương nhiên không biết ta. Trương Tuần Lý chỗ đương nhiên lắc đầu. Vậy ngươi muốn đi đâu tìm Dược Tông truyền thừa a? Sư đệ, ngươi đem vấn đề nghĩ phức tạp. Chỉ cần ta đem danh tiếng đánh ra, Thuốc kia tông sư bá nhất định sẽ chú ý tới ta, hơn nữa cho là ta cái hậu bối này là cái khả tạo chi tài, cao thủ đều có lòng yêu tài, hắn làm sao có thể nhịn được không tìm đến ta đây? Trương Theo vẻ mặt thành thật, ta thậm chí có thể cảm ứng được, Dược Tông sư bá cũng tại ta phụ cận bí mật quan sát ta, thậm chí có thể tại khảo nghiệm ta. Sư minh, ngươi có phải hay không nghĩ đến có hơi nhiều? Ngươi không hiểu, ai, sư môn mệnh lệnh như thế nào ở thời điểm này tới a? Trương Theo khổ não không thôi, đột nhiên ánh mắt của hắn nhất thời thanh tịnh, nhìn xem Lạc Bình, ngươi, ta. Lạc Bình sững sờ. Nếu như trưởng môn không tại, trong Độc Tông sẽ chọn ra một cái thay mặt trưởng môn, như vậy đại sư minh có việc không tại, trong tông môn có phải hay không hẳn là chọn một đại đại sư minh? Ngươi bây giờ bắt đầu chính là Độc Tông đại đại sư minh. A. Lạc Bình mắt tròn váng, miệng há thật to. Sư đệ, ta biết nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói rất gian khổ, nhưng mà ngươi không cần sợ, ta sẽ không cứ như vậy làm vùng tay trưởng quỹ. Không phải, sư minh, ta cũng có sự nghiệp của mình. Ngươi quá ích kỷ rồi. Trương Theo ngoài mạnh trong yếu khiển trách, ngươi suy nghĩ một chút, là tông môn sự nghiệp trọng yếu, vẫn là chuyện của chính ngươi nghiệp trọng yếu. Tông môn đem các ngươi bồi dưỡng được tới không dễ dàng a. Thế nhưng là đại sư minh, ngươi không phải cũng Trương Theo nghĩa chính ngôn từ nói, ta cái này cũng là vì tông môn đại đoàn kết. Dược tông truyền thừa cũng rất trọng yếu. Lạc Bình nghe vậy lập tức xấu hổ vô cùng xấu hổ, đại sư minh, ta sai rồi. Không nên tự trách, là cá nhân đều có tư tâm, ngươi sẽ không làm đại sư minh không việc gì, ta dạy cho ngươi làm như thế nào. Tất nhiên Độc Tông các trưởng bối đều đã nghĩ đến muốn để đại sư minh dò đường, như vậy khác được mời tông môn cũng nhất định nghĩ tới. Theo ta được biết, Giao Chỉ Kiếm Tông đại đệ tử bây giờ ngay tại kinh thành. Ngươi đi tìm nàng, trao đổi một chút tâm đắc. Là, ân, đi thôi. Đang khi nói chuyện, Chi Cận đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Độc Tông hai người diễn ra một bộ huynh đệ tình thâm tiết mục, không khỏi lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Ai nha, Chi Cận đã về rồi, ta bánh nướng đâu? Chi Cận cười nhạo nói, muốn ăn bánh nướng a? Tự nhìn bệnh đi kiếm tiền mua a. Xách, cái này y quán thế nhưng là ta. Vậy ta đi. Đừng, nói bừa. Chi Cận hướng về sau đầu chép miệng, trong nồi còn có cháo. Trương Theo quay đầu đối với Lạc Bình nói, sư đệ, ta một hồi còn có bệnh hoạn muốn tới, ta liền không lưu ngươi ăn cơm đi. A Lạc Bình đi ra ngoài cửa, cùng một đám mới vừa tới qua hàng xóm láng giềng gặp thoáng qua. Nghe bên trong truyền tới mở miệng một tiếng Chi Cận đại phu ngẩng đầu nhìn cửa ra vào trên biển hiệu viết là Trương Theo y thì quán trong lúc nhất thời không khỏi có chút hoảng hốt. Chương 176, hứa hẹn chương 176, hứa hẹn Độc Tông đại sư Minh Trương Theo y thuật như thế nào, còn cần phải chờ khảo cứu. Nhưng mà Độc Tông đại sư Minh đối với thế cục phân tích quả thật không tệ. Độc Tông có thể nghĩ tới, môn phái khác đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Đáng tiếc, đại sư Minh nhóm chú định trong kinh thành thám tính không đến một điểm đại hội võ lâm tin tức. Ứng mục Thanh Bạch yêu cầu, Lữ Khiên cao ốm xin nghỉ, đóng cửa không ra. Kính Hồ thư viện phó viện trưởng quản lý vị trí chống chỗ. Lữ Khiên xin nghỉ dưỡng bệnh phía trước, bổ nhiệm Mục Thanh Bạch vì Kính Hồ thư viện đại phó viện trưởng, quan sát thư viện hết thảy sự vụ. Thư viện nội bộ lớn nhỏ giáo thụ đối với cái này rất là nổi giận, đều cầm ý kiến phản đối. Bất quá cũng có ngoại lệ, có tư lịch thuật số giáo thụ hạng nam tầm phát ra ủng hộ lên tiếng ủng hộ. Có vị này ủng hộ, mọi người còn lại như thế nào phản đối, cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Thế là Mục Thanh Bạch thuận lý thành trương ngồi lên đại phó viện trưởng vị trí. Thư viện đám học sinh cuối cùng gặp được chẳng biết tại sao tâm tâm niệm niệm Mục tiên sinh, trong lúc nhất thời cơ hồ than thở khóc lóc. Trong lúc hắn nhóm muốn bọn tới Mục Thanh Bạch trước mặt lên án học viện căn tin kinh khủng ngược đãi thời điểm, chợt thấy căn tin đầu bếp Lạc Bình định hót cho Mục Thanh Bạch bưng lên một chén nước trà. Không biết là hữu tâm hay là vô tình, chờ Mục Thanh Bạch tiếp nhận trà sau, Lạc Bình quay đầu nhìn về phía một đám học sinh, lộ ra một nụ cười. Nụ cười này giống như là cực hạn đáng sợ nhe răng cười. Đám học sinh trời đều sụp rồi. Ta Lạc Tiên Ý thì a. Mục tiên sinh cùng đầu bếp là cùng một bọn. Mục Thanh Bạch nhậm chức đại phó viện trưởng, cũng không có tâm tư trông coi sách trong nội viện những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Hắn ở đây, muốn bố trí điều khiển toàn bộ kinh thành. Mục Thanh Bạch thanh không lữ khiên nghỉ ngơi lầu nhỏ, chuyên môn tiếp kiến một người. Ti trước, tham kiến Mục đại nhân. Vị bối Mục Thanh Bạch trước mặt, chính là trước kia trước tiểu lâu bắt Lạc Bình nữ bộ đầu. Người tên là gì? Trở về Mục đại nhân, ti trước Thịnh. Thịnh Hồng. Thịnh Hồng đậu đùa nghịch cái tiểu tâm tư. Dù sao Thịnh Hồng đậu đậu cái tên này, kém xa Thịnh Hồng như vậy giả dặn. Để cho đại nhân vật nghe xong, cảm giác rất không đáng tin. Mục Thanh Bạch tán dương gật gật đầu, người cũng như tên à, là nữ tử tên, càng là cái nữ anh cái tên. Thịnh Hồng đậu nghe vậy không khỏi có chút kích động, có đôi khi đại nhân vật một câu nói, đối với tiểu nhân vật thay đổi chính là cực lớn. Ở thời đại này, nữ tử có tài hoa, dễ dàng trêu chọc ánh mắt, nữ tử có võ nghệ, cũng dễ dàng trêu chọc thị phi. Muốn ra mặt, liền phải chắc chắn cơ hội. Thịnh bộ đầu, ta cảm thấy ngươi là có thể dùng chi tài, ngươi cảm thấy thế nào? Thịnh Hồng đậu chặn lại nói, nguyện ý vì Mục đại nhân đi theo làm tùy tùng. Mục Thanh Bạch nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên mà nói, à, đã ngươi đi tới ta chỗ này, ngươi thượng quan cũng đã đánh với ngươi so chiêu hô à? Là. Thịnh Hồng đậu hiếu kỳ nhìn trộm đi xem Mục Thanh Bạch, lần trước ở tiểu lầu cửa ra vào ngẫu nhiên gặp, cũng đã gặp qua hắn, lúc này gặp lại lại là một loại cảm giác khác, có một loại sâu không lường được mê vụ. Thiếu niên lang trẻ tuổi như vậy, vậy mà có thể trực tiếp mở miệng tìm Kinh Triệu phủ Doãn muốn người, cứ việc muốn chỉ là nàng cái này một cái nho nhỏ bộ đầu. Thế nhưng là để cho Kinh Triệu phủ Doãn tự mình cùng nàng cái này tiểu bộ đầu nói rõ tình huống. Nói thực ra, ta không hiểu rõ ngươi. Thịnh Hồng đậu chặn lại nói, ti chức nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Mục Thanh Bạch dừng lại phút chốc, nhìn xem Thịnh Hồng đậu. Thịnh Hồng đậu mới ý thức tới là chính mình quá gấp, cắt đứt người lớn nói chuyện, lúng túng thả tay xuống, đứng tại chỗ. Vốn là ta sẽ không dùng đến giải người, nhưng mà đáng tiếc, ta bây giờ không người có thể dùng, ta cần một cái người sạch sẽ, một cái người có dạ tâm. Thịnh Hồng đậu mặt đỏ lên, cấp bách muốn mở miệng chứng minh chính mình. Mục Thanh Bạch chỉ vào Thịnh Hồng đậu, ngươi là nữ tử, ngươi có làm sự nghiệp dạ tâm, ngươi có võ nghệ tài hoa, ngươi không nghĩ bị thế nhân thành kiến xa lánh, ngươi nghĩ sống yên phận. Thịnh Hồng đậu cảm xúc bành trướng, càng là kích động, Mục Thanh Bạch nói tới nàng trong tâm cảm đi. Mục Thanh Bạch móc ra một khối lệnh bài, một phần danh sách, đặt ở ghế bành cái khác trên bàn nhỏ. Ta bây giờ có một tổ chức, cầm lệnh bài giả là nhất tuyến lãnh đạo tối cao nhất, ngươi phải dùng chi đội ngũ này thay ta trong kinh thành tìm ra trên danh sách võ lâm nhân sĩ. Thịnh Hồng đậu nhìn xem tiểu trên bàn trà hai cái vật, có chút không kịp chờ đợi nghĩ động tay đi lấy, nhưng sinh sinh khắc chế. Có chút thể kỳ thoại, ta bây giờ nói, ta không tin cái đội ngũ này, nhưng ta sẽ tin tưởng ngươi. Thịnh Hồng đậu lập tức ứng thanh, là. Mục Thanh Bạch cười, đứng dậy, cầm lấy danh sách cùng lệnh bài, đưa tới Thịnh Hồng đậu trước mặt. Tại trong lúc này, nên ta biết, ngươi muốn để ta biết, ta không cần thiết biết đến, ngươi không cần mọi chuyện hồi báo, không nên làm đến giống như là ta đang làm việc. Thịnh Hồng đậu kích động không thôi. Đây là toàn quyền buông tay a. Thịnh Hồng đậu cảm giác cái này tin mù quáng áp lực lớn, ép tới nàng có chút thở không nổi, thế nhưng là lại cảm giác được đây là trước nay chưa có kỳ ngộ. Đây chính là vì quý nhân làm việc cảm giác sao? Thịnh Hồng đậu vốn là vì lần này kỳ ngộ, đều làm xong hết thể chuẩn bị, cho dù là quý nhân vừa ý thân thể của mình, cũng không tiếp. Thịnh Hồng, ngươi đánh cờ hiệu của ta, trong kinh thành dù là làm sảng làm bậy cũng có thể, nhưng ngươi ngàn vạn lần tuyệt đối không nên đụng cái gì nam nữ tư tình, những cái kia cặn bã nam yêu nhất chinh phục ngươi dạng này nữ ánh kiệt, nếu như ngươi bởi vì tư tình làm hư chuyện của ta đại nhân yên tâm, Thịnh Hồng tuyệt sẽ không lầm đại sự. Thịnh Hồng nguyện đuổi theo đại nhân làm nữ ánh kiệt, tuyệt không làm người khác trong khuê phòng phụ. Mục Thanh Bạch hài lòng gật đầu, lời thề cùng cam đoan là tương đương không đáng tin đồ vật, cho nên ta vẫn phải đe dọa ngươi một chút. Nếu như ngươi chuyện xấu, ta sẽ sống róc xương lóc thịt ngươi. Thịnh Hồng đậu sắc mặt đỏ tươi, chăm chú nắm chặt viên kia lệnh bài, cực lớn vui sướng xung kích phía dưới, để cho nàng cơ hồ muốn bất tỉnh. Xoa xoa con mắt, thậm chí có chút không dám tin tưởng sự thật trước mắt. An từ từ, an từ từ. Không ai giành với ngươi. Ngươi đây là làm gì nha? Mục Thanh Bạch mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn xem Tô Hàm Dao thay đổi ngày xưa nhà thủ, kẹp lên một lớn đũa món ngon liền dồn vào trong miệng, hoàn toàn không để ý khuê tú ra giáo. Trong cổ họng còn không có nuốt xuống, lại đi trong miệng cứng rắn nhét. Quỷ chết đói thác sinh đại khái là như thế. Mục Thanh Bạch một bên lau mồ hôi lạnh trên trán, một bên vội vàng cho sặc đến mắt trợn trắng Tô Hàm Dao rót chén nước. Ô, lão sư ngươi không biết, nhà ăn lúc ta suýt nữa quên mất, ta để cho Lạc Bình hai huynh đệ đi tiếp quản nhà ăn, Lạc Bình gần nhất tại Kính Hồ thư viện làm được tốt sao? Hai người này giải quyết được sao? Tô Hàm Dao lời nói ngừng, giống như là trong cổ học lại bị đồ ăn nế trụ, nhìn về phía Mục Thanh Bạch ánh mắt trở nên kiêng kỵ và xa lánh. Ngươi mới vừa nói nhà ăn thế nào? Không có gì không có gì. Tô Hàm Dao vội vàng đem đầu lắc như trống lúc lắc. Ngươi chậm một chút, đừng thật tế tử. Tô Hàm Dao không nói, hướng về trong miệng đút lấy có thể ăn người cơm. Nàng thậm chí cảm giác Du Châu thành những cái kia nạn dân ăn phu lương khăn cháo đều phải so với nhà ăn những vật kia hương. Ngụy Ngưng Sương đi vào gian phòng, có chút giật mình nhìn xem Tô Hàm Dao tướng ăn. Tô Hàm Dao chú ý tới Ngưng Sương tỉ tỉ ánh mắt, trong lòng ngụy khuất phía dưới, nước mắt liền không chịu thua kém liền chảy xuống. Chật chật, thật mạnh a. Một cái nho nhỏ bộ dáng, vậy mà có thể nhét tiến nhiều đồ như vậy. Ngụy Ngưng Xương gặp nàng vừa ăn cơm một bên rơi lệ, lập tức hồ nghi nhìn về phía Mục Thanh Bạch. Nghĩ thầm Mục đại nhân quang minh lỗi lạc chi sĩ, không thể chỉ thiên hóa nhật khi dễ một cái tiểu cô nương a. Mục đại nhân, người khi dễ nàng? Mục Thanh Bạch giang tay ra, ta vừa đi kính hồ thư viện, liền thấy nàng cầu ta mang nàng đi ra ăn bữa cơm. Tô Hàm Dao nghẹn ngào giải thích nói, không liên quan lão sư chuyện, là ta, quá lâu không ăn thu xếp bữa cơm. Ngụy Ngưng Xương hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có truy đến cùng, Mục đại nhân tìm ta có chuyện gì? Mục Thanh Bạch từ dưới đáy bàn lấy ra một cây kiếm, ngươi đã từng nói, lấy kiếm làm tín vật, ta có thể muốn ngươi làm một chuyện, đúng không? Ngụy Ngưng Xương sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, đúng vậy. Mục đại nhân muốn ta thực hiện cái hứa hẹn này sao? Chương 177, người đáng thương thật sự, ác nhân là thực sự đáng chết. Chương 177, người đáng thương thật sự, ác nhân là thực sự đáng chết. Ta muốn biết gần đây giang hồ tất cả môn động tĩnh, ngươi là vì số không nhiều tại kinh giao chỉ kiếm tông người, các ngươi những thứ này giang hồ khách nhất định sẽ tụ họp. Hảo. Mục Thanh Bạch giật mình nói, đáp ứng như vậy dứt khoát. Ngụy Ngưng Xương đón nhận Mục Thanh Bạch mang theo ánh mắt hoài nghi giảng giải, dù cho ta không nói, Mục đại nhân cũng chắc chắn có thể từ chỗ khác con đường thăm dò. Mục Thanh Bạch mấp máy môi, hảo. Ngươi thuyết phục ta. Kiếm, ngươi lấy về. Ngụy Ngưng Xương lắc lắc đầu nói, đây chỉ là một làm việc nhỏ, không tính là kết. Bất quá ta ngược lại thật ra có chuyện muốn hỏi, không biết Mục đại nhân có thể hay không. Mục Thanh Bạch ngắt lời nói, nếu như là vì gần đây chuyện giang hồ, ta đề nghị ngươi không nên hỏi, rời đi kinh thành. Ngụy Ngưng Xương kinh ngạc, xem ra là đại sự. Mục Thanh Bạch gật đầu nói, thiên đại sự tình. Ngụy Ngưng Xương có chút chần chờ, thiên đại sự tình, Mục đại nhân cứ như vậy nói cho ta biết. Mục Thanh Bạch cười, thiên đại sự tình, bọn hắn không dám đến sao? Kiếm vẫn là lưu lại Mục đại nhân cái này. Ngụy Ngưng Xương nói xong, xoay người rời đi. Nàng phát hiện lúc này kinh thành đầu đường có cùng ngày xưa nhỏ xíu khác biệt. Nguyên bản nhìn lắm thành quen đầu đường, không biết lúc nào phủ lên vẽ lấy mũi tên lệnh bài. Mũi tên phía dưới còn biết giới thứ nhất võ lâm đại hội chỗ báo danh chữ. Bên đường có cái lao tẩu cùng thiếu nữ bị người từ trong tiểu lâu đánh đi ra. Lao tẩu còn lưng cõng, thiếu nữ quỳ xuống đất khóc cầu. Trong tiểu lâu ác nô đem hai người vẫn lấy làm sinh đàn ngã trở thành mảnh vụn. Ngụy Ngưng Xương vốn là cái yêu đàn người, thấy cảnh này trong lòng tức giận không vui. Vốn định tiến lên giải vây, nhưng bỗng nhiên Ngụy Ngưng Xương nhìn ra chút đầu mối, dừng lại. Trước tiểu lâu vây xem không ít người, bọn hắn hướng về phía tiểu lâu chỉ trỏ. Tình huống còn tại kéo dài chuyển biến xấu. Ác nô một cước đem lão tẩu gạt ngã, trong miệng hô to một chút không thể nói lý cường đạo lộ gì. Ác nô động tay liền đi bắt được khóc đến lê hoa đái vũ thiếu nữ. Thiếu nữ cầu khẩn không có kết quả, liều mạng dãy rủa. Ác nô vung tay một bạt hai đem thiếu nữ đánh khỏe miệng rớm máu. Ngụy Ngưng Xương nhìn thấy trong đám người có một thiếu niên đeo kiếm, thiếu nữ chấp roi, hai người bọn hắn thấy lòng đầy căm phẫn, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm, trong mắt lộ ra đối với ác nô sát ý. Ngụy Ngưng Xương bước nhanh về phía trước để lại thiếu niên cầm kiếm tay. Thiếu niên giật mình không thôi, quay đầu nhìn về phía Ngụy Ngưng Xương ánh mắt như lâm đại địch. Hắn vậy mà mảy may không tránh thoát được, đối phương chỉ là nhẹ nhàng ngăn chặn, liền khiến cho hắn cứng tại chỗ. Kiếm của hắn rõ ràng đã ra khỏi vỏ, lại bị chậm rãi theo trở về vỏ kiếm. Lao tẩu cùng thiếu nữ, không phải ông cháu. Ngụy Ngưng Xương hướng hai người lắc đầu. Nói xong, Ngụy Ngưng Xương nhẹ nhàng đẩy, kiếm phát ra một tiếng thắt nhẹ, trở vào bao sau mặc cho thiếu niên dùng lực như thế nào, nó đều không cách nào cùng vỏ phân ly. Liên ngắn ngủi này kinh ngạc ở giữa, thiếu nữ cùng lao tẩu đã bị ác nô lôi vào từ lâu. Hai cái sơ nhập giang hồ thiếu hiệp nhi nữ hai mặt nhìn nhau, lại bình tĩnh lại tới đã không nhìn thấy Ngụy Ngưng Xương thân ảnh. Ngụy Ngưng Xương lựa chọn không nhìn trên đường này không chỗ nào không có mặt lộ dẫn bài, tiếp tục đi lên phía trước. Ven đường thỉnh thoảng sẽ phát sinh cùng một chỗ nhìn như bình thường, lại khắp nơi lộ ra quỷ dị ức hiếp sự kiện. Tỷ như ăn mày bắt bị một đám du côn đã bay, tiếp đó bên đường cởi xuống quần, hướng về phía tên ăn mày đi tiểu. Bán đồ ăn nữ đồ ăn, tiểu phiến đường mạch nhà cùng khổ tân tân khổ khổ bệnh thủ công phẩm, đều sẽ bị một đám lối vào không rõ du côn lưu manh cướp đi, trước khi đi còn muốn hung hăng lấy đắp lên bồi tiếu đáng thương người bị hại khuôn mặt, đi lên một mặt hai. Những thứ này nhìn xem đáng giận đến cực điểm ác ôn, và hôm nay ngẫu nhiên xuất hiện. Không trách Ngụy Ngưng Xương sinh nghi. Bên đường giật đồ, cướp đồ xong còn muốn đánh người một mặt hai. Làm ác người không phải một nhóm người, nhưng mà làm ác hành vi giống như là cùng một cái thoại bản sách lời nói người viết ra bản mẫu. Thực sự quá tận lực. Tận lực đến giống như là sinh sinh làm ra cho người nào nhìn. Ngụy Ngưng Xương cảm giác thế giới này hoang đường cực kỳ. Đơn giản giống như là trên sân khấu tên vở kịch. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ép người làm gái điếm, bên đường hành hung, đoạt tiền cướp lương, khi dễ nhỏ yếu. Thay nhau diễn ra. Đột nhiên, Ngụy Ngưng Xương dừng lại. Ngụy Ngưng Xương ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào trong hẻm nhỏ. Trên tóc cắm cỏ khô tiểu nữ hải, nàng mới 11-12 tuổi. Trong tay nàng nắm chặt chính mình bán mình ngân lượng, lại bị một đám vô lại bóp lấy cổ. Tiểu nữ hải sầm mặt lại rồi, còn gắt gao che lấy trang mặt túi. Là cho mẫu thân chữa bệnh ô ô. Đại gia xin thương xót, đừng đoạt đại gia, tiểu nô thân thể cho ngươi. Ngụy Ngưng Xương gắt gao nắm những cây. Quá thật, không thể giả. Ngụy Ngưng Xương nhấc chân sau, đột nhiên cảnh giác. Trong đám người có thật nhiều ánh mắt tại thời khắc này nhìn chăm chú chính mình. Cái này một số người không mạnh, Ngụy Ngưng Xương tự tin một chiêu liền có thể chế phục bọn hắn. Nhưng mà bây giờ, Ngụy Ngưng Xương lại rất cảm giác đứng ngồi không yên. Trong ngõ nhỏ chuyện là bản sự, người đáng thương là thực sự đáng thương, đau thật sự đau, ác nhân là thực sự đáng chết. Chân chờ tại trong khoảnh khắc sinh ra, lại tại trong chớp mắt chôn bụi. Ngụy Ngưng Xương động. Dù côn nhóm cơ hồ phản ứng không kịp, liền bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài, nôn hai ngụm máu, ngất đi. Đạp đát, bạc rơi xuống đất. Tiểu nữ hải vội vàng đi nhặt. Ngụy Ngưng Dương nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất một bên rơi lệ một bên nhặt tiền nữ hải, trên người nàng còn có vết thương cũ, không khỏi con ngươi co rụt lại. Nàng bị cướp không chỉ một lần. Ngụy Ngưng Dương đau lòng đưa tay đi đụng vào nàng. Tiểu nữ hải chấn kinh tựa như lùi về góc tường, cái này khiến Ngụy Ngưng Dương trong lòng hung hăng nắm chặt. Tiểu nữ hải hậu chi hậu giác che lấy bạc, bò dậy hướng Ngụy Ngưng Dương thật sâu bái, nhanh chân chạy. Ngụy Ngưng Dương ngơ ngác nhìn tiểu nữ hải chạy đi, thân là kiếm tiên nàng từng không thể địch nổi, nhưng bây giờ lại rất cảm giác sâu sắc cảm giác đến lạnh cả người, bờ môi bất lực phát run. Mục đại nhân, Mục đại nhân, ngươi cũng làm cái gì a? Mục đại nhân, Mục đại nhân, ta thấy được ngài sát một người. Thế nhưng là Mục đại nhân, ngài lần này cần cứu cái kia 100 người ở nơi nào a? Hai ở đâu a? Ngụy Ngưng Dương không biết chính mình là thế nào đi ra ngõ hẻm, nàng không nhìn những cái kia thật thật giả giả ức hiếp. Kinh thành muôn màu tại lúc này lộn xộn, bởi vì chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động tiến vào kinh thành này một đám giang hồ khách. Không, không phải là bởi vì giang hồ khách, là bởi vì Mục Thanh Bạch. Không đợi trong võ lâm đại sư minh nhóm dò xét, Mục Thanh Bạch mưu tính cũng đã bắt đầu. Ngụy Ngưng Dương ra khỏi thành, những cái kia tận lực đến cực điểm hí kịch đi sát đằng sau bước tiến của nàng. Nàng đi tới chỗ nào, nơi đó liền diễn ra tên vở kịch. Ngụy Ngưng Dương đi tới bên ngoài thành dân cư hi hữu đến chỗ, có một cái miếu thành hoàng. Miếu thành hoàng bên trong có một cái bàn, trên mặt bàn để rất nhiều tín vật. Ngụy Ngưng Dương đem nhánh cây đặt lên bàn, ta Ngụy Ngưng Dương không có thông minh như vậy, đoán không được Mục đại nhân muốn làm cái gì, nhưng mà ẩn ẩn có mưa gió sắp đến trận thế, kinh thành rất nguy hiểm, sư môn không thể lại gần. Có người đáp lại, nếu là sư môn có thể không tới, vậy chúng ta thì không cần tụ tập ở đây. Ngụy Ngưng Dương nói, ta chỉ biết là kinh thành có thể sẽ người chết. Lời này để cho trong miếu bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Đây chính là kinh thành. Đúng, là kinh thành, thì tính sao? Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, tình thế vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Bọn hắn ý thức được tình huống nghiêm trọng, thậm chí là một hồi đại loạn, nhưng không nghĩ tới sẽ ở trong kinh thành loạn lên. Đây chính là kinh thành a. Ngụy Ngưng Dương tay đè ở trên nhánh cây, ta thanh kiếm đặt ở Mục đại nhân nơi đó, nếu như trận này hỗn loạn thật muốn từ Mục đại nhân huyết tới kết thúc, ta không giết được hắn, ta thiếu hắn. Ngụy Ngưng Dương biết mình lòng rối loạn, nàng kiếm không nơi tay, nhánh cây cơ ra kiếm ý cũng không duệ. Chương 178, ta có nội ứng chương 178, ta có nội ứng Mục đại nhân Mục Thanh Bạch ngồi ở cao ốc, trong tay che lấy làm ấm lò, bên cạnh ấm rượu ngon. Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng. Thịnh Hồng đậu bờ môi mất máy, phất phất tay. Ngoài cửa, tóc cắm cỏ khô tiểu nữ hài nhận lấy thị vệ tiền thưởng, sâu đậm hướng Mục Thanh Bạch bái rồi một lần. Tạ quý nhân, tạ quý nhân. Mục Thanh Bạch nhàn nhạt nhìn xem Thịnh Hồng đậu, nói. Thịnh Hồng đậu nuốt xuống trong lòng lời nói, đi trước không lời nói. Tiểu hòa thượng ở một bên nói, ta đoán chừng nàng vừa rồi có rất nhiều cái trong nháy mắt cảm thấy Mục công tử ngươi rất đáng chết. Thịnh Hồng đậu cực kỳ hoảng sợ, đi trước tuyệt đối không có từng nghĩ như vậy. Ha ha, hòa thượng nói không sai. Mục Thanh Bạch vui vẻ cười ha ha. Thịnh Hồng đậu ngạc nhiên. Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu nói, Mục công tử, chúng ta là không phải có chút quá thiếu đạo đức. Đứa bé kia là thực sự dự định bán mình cho Thanh Lâu, cứu nàng bệnh nặng mẹ. Có cái gì không tốt sao? Trong kinh thành nhiều như vậy cực khổ người chịu mấy trận đánh, có thể có việc mệnh bạc, nói cách khác, ta sáng tạo ra rất nhiều việc làm. Tiểu hòa thượng gãi gãi đầu trọc, nói, Mục công tử, ngươi dạng này không đúng. Mục Thanh Bạch đối với Thịnh Hồng Đậu nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thịnh Hồng Đậu vội vàng nói, thuộc hạ lấy Mục đại nhân như tiên lôi sai đầu đánh đó. Vậy cũng là nói ngươi cũng cảm thấy không đúng. Ti chức tuyệt đối Mục Thanh Bạch lắc đầu, địch nhân phản đối ta, lời thuyết minh ta làm đúng. Địch nhân ủng hộ ta, càng lời thuyết minh ta làm đúng. Tiểu hòa thượng đội vàng nói, Mục công tử, ta liền theo miệng nói chuyện, chúng ta thế nhưng là một nhóm. Nếu như Minh Hữu phản đối ta, vậy nói rõ Minh Hữu kỳ thực là địch nhân của ta. Tiểu hòa thượng sửng sốt, miệng mở rộng nhìn về phía Thịnh Hồng Đậu, tiếp đó cho mình một cái và miệng tử, lắm miệng lắm miệng. Nếu như Minh Hữu cùng địch nhân đều không nói, vậy nói rõ ta làm được quá đúng. Tiểu hòa thượng miệng hà lớn, lại khép lại mở lớn, lại khép lại. Mục đại nhân, người võ lâm đã có phản ý, ngài nhìn nên xử lý như thế nào? Mục Thanh Bạch sờ cầm một cái, hỏi, cũng là một đám tông môn đại sư huynh, cái này một số người nếu như tới giết ta, các ngươi có thể chạy sao? Đương nhiên không thể a. Ti chức trở thề sống chết bảo hộ Mục đại nhân. Mục Thanh Bạch che mặt, tốt à, ta thay cái vấn đề, những đại sư này huynh tới giết ta, các ngươi chống đỡ được sao? Chống đỡ được. Kinh thành trọng địa, bọn hắn dám động thủ, chết kiểu này rất đa dạng. Chống đỡ được. Mục Thanh Bạch có chút giật mình. Ân, Mục đại nhân, ngài giao cho ti chức cái này không nhận tín nhiệm trong tổ chức, cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ. Nhìn xem. Nhìn xem giống tử sĩ, đúng không? Mục Thanh Bạch cười hỏi. Thịnh Hồng Đậu nghe vậy cả kinh, lập tức trọng trọng gật đầu, xem ra Mục đại nhân đã có chỗ quyết định, chuyện này nàng liền không lại nhiều lời. Ti chức còn có một việc không có hồi báo, Cẩm Tú Ti quý nhân tìm được ti chức. Cẩm Tú Ti? Minh Ngọc. Mục Thanh Bạch vỗ hót một cái, mẹ nó, chuyện xấu này nữ nhân. Đại nhân, có Cẩm Tú Ti cao thủ hộ vệ ngài chu toàn, không phải càng tốt sao? Mục Thanh Bạch khoát khoát tay, cũng không làm giàn giải, xem ra vẫn là phải gửi hy vọng ở đám kia trưởng môn a. Cái gọi là đại sư minh bất quá chỉ là một đám lâu la, lớn lâu la chết, tiểu lâu la liền trên đỉnh, mạng của bọn hắn không đáng tiền là bọn này trưởng môn, bọn hắn nếu là tới giết ta, đám tử sĩ này có thể chịu nổi sao? Ngăn không được. Thịnh Hồng Đậu lắc lắc đầu nói, các tông trưởng môn đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, siêu phàm nhập thánh. Bọn hắn muốn giết ngài, những thứ này tử sĩ ngăn không được, ngài chỉ có một con đường chết. Mục Thanh Bạch hết sức hài lòng. Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu nói, bọn hắn không có khả năng dễ dàng động thủ, phải biết đây là kinh thành, bọn hắn cũng không phải Lục Bình cung dễ, tùy tiện phiêu không phải cái nào, bọn hắn có yêu đồ ái tử ái thê, úc, còn có cựu tộc. Mục Thanh Bạch cười, không sợ bọn họ không dám động thủ, liền sợ bọn hắn không có bản sự này. Hòa thượng, đến ngươi ra sân, dùng pháp nguyên tự danh nghĩa hẹn hắn nhóm gặp mặt ta. Tiểu hòa thượng nghe vậy, có chút khiếp đảm nghĩ lùi bước, gượng cười nói, Mục công tử, đừng à, pháp nguyên tự giang hồ uy tín đều sắp bị ta thua sạch, lúc này dùng pháp nguyên tự danh hảo, đoán chừng bọn hắn sẽ không tới à. Nhưng ngươi định ngày hẹn bọn hắn, là tiên lễ bọn hắn vô lễ, vậy ta liền sau binh. Tiểu hòa thượng sợ run cả người, trong lòng không ngừng tiêu khổ, xem ra Mục công tử đây là vốn là dự định tốt đạo binh. Mục công tử, đã ngươi đều dự định đạo binh, ngươi không bằng trực tiếp một điểm à, bọn hắn rõ ràng sẽ không bán pháp nguyên tự mặt mũi này, huống chi ta nói không tính, đại sư minh cũng không ở. Thịnh Hồng Đậu nghi ngờ hỏi, Mục đại nhân ngài có thể đoán được bọn hắn tụ họp địa điểm, phải chăng trong những người này xếp vào có nội ứng? Mục Thanh Bạch bật cười nói, những thứ này võ lâm nhân sĩ à, liền ưa thích tìm hoang giao giã linh hoang tự gặp mặt, mặt khác chú ý nhiều hơn một chút kinh thành gần nhất ngoại lai tên ăn mày, đột nhiên nhận lời mời điếm tiểu nhị, không biết lối vào người viết tiểu thuyết vân 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 vân, những thứ này tông sư đặc biệt ưa thích dùng những thứ này thân phận che giấu thân phận chân thật của mình. Mục công tử là thế nào biết đến? Trong võ hiệp tiểu thuyết đều viết như vậy, càng hoang đường võ công càng cao, nhất là loại kia háo sắc tham tài, tham sống sợ chết, nhìn tướng mạo bất phàm lại không có chút nào võ công hòa thượng, thứ người như vậy được xưng là lão tăng quét rác. Tiểu hòa thượng bay mặt qua chỗ khác huýt sáo. Ta cũng không nói ngươi, ngươi trột dạ cái gì? Tiểu hòa thượng ho khăn nói, không có, không trột dạ a. Mục Thanh Bạch tiếng cười khẽ, nói, nội ứng ta là có. Là ngụy nữ hiệp sao? Không phải nàng. Nàng nha, có tông môn của mình, có nguyên tắc của mình, còn có danh giới cuối cùng. Tiểu hòa thượng lập tức hiểu ý, a, đã hiểu. Phong thư bên trên pháp nguyên tự trương thật sự. Pháp nguyên tự lúc nào cùng Mục Thanh Bạch xen lẫn trong cùng nhau. Pháp nguyên tự đối với tại kinh các môn các phái phát ra mời, cho đến trước mắt chỉ chúng ta cái này một số người, chúng ta đi sao? Đi cái giam a? Muốn đi các ngươi đi thôi, Đao Tông không đi. Ta đã sớm cảm thấy những thứ này đạo mạo nghiêm trang con lựa chọn không phải đồ chơi hay. Không bằng giơ tay biểu quyết đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía trong góc Độc Tông. Độc Tông, đại sư minh, ngươi có vẻ giống như khuynh hướng đi a. Lạc Bình nhạt nhẽo cười nói, dù sao pháp nguyên tự cũng là danh môn chính phái, tại trong Thiền Tông đức cao vọng trọng, có lẽ ở trong đó thật có cái gì ẩn tình đâu. Thử, Độc Tông muốn đi, vậy thì đi thôi. Ta sớm nói trước hảo, Đao Tông không đi. Giao Chỉ Lăng Tiêu, hai người các ngươi nói thế nào? Ngụy Ngưng Xương không nói gì, Lăng Tiêu phái đại sư huynh tỏ thái độ không đi. Trải qua một vòng tỏ thái độ, ngoại trừ Ngụy Ngưng Xương không nói gì, đều cho rằng pháp nguyên tự xem như giống như là trốn trúc tất cả. Ngụy nữ hiệp, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngụy Ngưng Xương nhìn xem một nơi, hai mắt xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn nàng ánh mắt trống rỗng, nhưng lại thật giống như không có thứ gì nghĩ. Ngụy Ngưng Xương bỗng nhiên biến sắc, nói, có người hạ độc. Lời này vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía Độc Tông đại sư huynh Lạc Bình. Lạc Bình liền lùi lại mấy bước, đây chính là chúng ta Độc Tông bảo vật trấn tông, vậy mà liền dạng này bị ngươi phát hiện, nên nói không hổ là kiếm tiên sao? Đám người giận dữ nắm chặt riêng phần mình vũ khí, Độc Tông, các ngươi muốn làm gì? Lạc Bình thản nhiên nói, loại độc này vô sắc vô vị, vô thanh vô tức, thông qua ngọn nến tiêu đốt lan tràn. Chúng độc giả nửa khắc đồng hồ bên trong, chân khí bế tắc, kinh mạch đảo ngược, ta khuyên các vị không nên tức giận, nếu không chỉ có thể tăng tốc độc tố xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Ngươi, nhanh cầm giải dược đi ra. Đám người muốn động thủ, lại chỉ nghe thấy từng tiếng trầm đục. Từng cái một đều mềm vật ngã trên mặt đất, đám người nhao nhao ngay tại chỗ ngồi xuống vận khí bài độc, lại phát hiện nội lực của mình vận hành không bằng lúc bình thường một. Hừ hừ, độc vào vân ra, đã không kịp. Nói xong, Lạc Bình cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chương 179, các ngươi độc tông có ma bệnh a. Chương 179, các ngươi độc tông có ma bệnh a. Lạc Bình người đều ngu, chơi cả một đời ưng, cuối cùng bị ưng mổ vào mắt. Hỏng. Độc phía dưới nhiều. Ngươi một cái đại diện đại sư minh, ngươi ở đâu ra độc tông bảo vật trấn tông a? Lời này hỏi xong, mấy cái đại sư minh liền thấy Lạc Bình miệng sủi bọt mép, toàn thân run rẩy. Cái này quỷ bộ dáng dọa sợ một đám đại sư minh, tất cả mọi người đều đội vàng đem hết toàn lực vận khí hóa giải độc lực. Nhưng độc tông bảo vật trấn tông thực sự là danh bất hư truyền, độc lực bá đạo, mạnh mẽ đâm tới, tại thể nội kinh mạch chiếm đoạt tất cả huyền muốn mệnh môn, nhiều sông thẳng phế tạng tinh thế. Bọn hắn vận khởi nội lực chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Cơ mờ nở. Đã sớm nghe nói độc tông tà, ai nghĩ đến hắn mẹ nó như thế tà a. Lạc Bình đã trợn trắng mắt, co giật tay trong ngực tìm tòi đến một bình thuốc. Đụng. Bình sứ tuột tay đập xuống đất, té một cái chia năm xẻ bảy, viên đan dược lăn xuống phân tán bốn phía. Lạc Bình trợn trắng mắt, tay trên mặt đất tìm tòi. Một bên Đao Tông đại sư Minh thấy thế, tay mắt lanh lẹ một cái đoạt lấy, một ngụm nuốt xuống. Phốc. Đao Tông đại sư Minh không thể tưởng tượng nổi trợn to hai mắt, một ngụm máu đen phun tới. Đao Tông đại sư Minh không cam lòng ngã trên mặt đất, đã hôn mê vẫn không quên giải thích câu, mẹ nó, ta còn tưởng rằng là giải dược. Lăng Tiêu phái đại sư Minh thất thanh mắng, các ngươi độc tông có ma bệnh a? Khó khè. Thuốc phía dưới mãnh liệt. Khó khè. Mẹ nó, sai lầm đoán chừng ta đối với cái này vật khẳng tính. Lạc Bình tứ chi đã không bị khống chế, cũng may hắn chế trụ độc tính mãnh liệt, hắn nhất thiết phải tại độc tính xâm nhập tim phổi phía trước, đem trên đất độc đan an. Nhưng Lạc Bình bây giờ chỉ có thể dựa vào phần eo cùng cái mông cơ bắp sức mạnh xê dịch thân thể, giống như là một đầu giòi tựa như trên mặt đất lúc đích, dùng miệng đi ủi trên đất độc đan. Lạc Bình liếm lấy đầy miệng bùn đất, bờ môi đuổi theo trên mặt đất nhấp nhô độc đan. Loại độc này không nguy hiểm đến tính mạng. Ngụy Ngưng Xương trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Thật không chí mạng. Ngụy Ngưng Xương ngươi không thể so sánh Độc Tông còn hiểu được a. Ngươi mở to mắt xem Đao Tông mãng phu gì tình huống a. Đám người không thể tin được, trên mặt đất Đao Tông kẻ lỗ mãng đều gánh không được đâu. Lạc Bình gắng gượng nói, các vị thiếu hiệp, Ngụy nữ hiệp là đúng, vật này bá đạo, nhưng không tổn thương người tính mệnh, sau khi độc phát thay thế rất nhanh, một ngày sau thì sẽ hoàn toàn theo mồ hôi cùng nước tiểu bài xuất bên ngoài cơ thể, chậm nhất bất quá 2-3 ngày, liền có thể khôi phục nguyên bản võ công cảnh giới. Đám người nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà vấn đề độc này chính xác tả đến không được. Chúng ta Độc Tông đồng dạng không dễ dàng dùng vật này, dễ dàng kết thủ. Đám người không nhịn được nghi mắng, các ngươi Độc Tông đối với người dùng độc thời điểm, liền đã kết thủ tốt à? Cái kia không giống nhau lắm, đám người không biết rõ này làm sao cái không giống nhau pháp. Lạc Bình lấy cấp bách không thôi, căn bản không kịp giảng giải, lại đuổi theo trên đất độc đan. Rất nhanh, đám người liền biết độc này như thế nào cái không giống nhau pháp. Một cỗ thẹn hôi thối khí tràn ngập ra. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn xem trên đất Đao Tông mãng phu. Lộp bộp âm thanh truyền đến. Hán đại tiểu tiện thất cấm. Độc Tông lão cẩu, đây là có chuyện gì a? Đao Tông mãng phu thế nào? Lạc Bình cả giận nói, a a, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Mau giúp ta đem độc đan nhét trong miệng a. Dựa vào, độc phát sau đó, ngủ, mất thông, mất vị, mất ngửi, mất sở, mất đi ý thức, ngũ giác bế tắc, hậu môn nước tiểu lộ lỏng, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều sinh ra sợ hãi vô ngần. Độc Tông, ta muốn giết ngươi a. Các ngươi Độc Tông như thế nào tà tới mức này a? Bá Vương Thương Lầu cùng ngươi Độc Tông thế bất lưỡng lập a. Mau đưa giải dược a. Độc Tông ngươi muốn làm gì, ngươi nói một tiếng ta làm theo được không? Van cầu ngươi, đừng làm loại thủ đoạn thấp hèn này a. Cầu ngươi cho ta giải dược a. Cho ta một khỏa giải dược a. Bọn hắn cái gì đều nguyện ý làm. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang điên cuồng gầm hét. Si khả sát bất khả nhục a. Muốn một đám nhanh nhẹn giai nhân, người khiêm tốn đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Dùng một loại khắc độc, tại thể nội tạo thành ngăn được, dùng nội lực chậm chạp tiêu hao hai loại độc dược là biện pháp tốt nhất. Đám người căn bản vốn không cần ánh mắt giao lưu, Lạc Bình tiếng nói lúc rơi xuống, cơ hồ tất cả mọi người đều động. Nhưng sau một khắc, đám người không hẹn mà cùng mềm vật ngã trên mặt đất. Độc tính đã bất chi bất giác xâm nhập toàn thân. Bọn hắn cũng đã mất đi thân thể lớn bộ phận quyền khống chế. Kết quả là, một đám trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại sư minh đại sư tỷ nhóm không có hình tượng chút nào tự ái nằm rạp trên mặt đất, dùng có thể động đầu lưỡi cùng bờ môi đi liếm láp mượt mà đang dược. Trang diện kia, coi là thật vô cùng thê thảm. Đám người rơi lệ kêu rên, mau tới cá nhân cứu lấy chúng ta a. Trên mặt đất Đao Tông đại sư minh đột nhiên phát ra một tiếng nôn khan âm thanh. Sáng sớm còn không có tiêu hóa xong điểm tâm cháo bừng lên. Đao Tông đại sư minh khuôn mặt cứ như vậy ngâm tại trong chính mình nổ ra cháo. Đám người sụp đổ khóc lớn, cứu mạng a. Bất kể là ai, Mục Thanh Bạch cũng được a. Thanh danh của ta mất sạch, ngươi đầu này độc cẩu, ta không thể không lăng chỉ ngươi. Hận ta bây giờ bất lực cầm kiếm, bằng không ta hận không thể tự vận cũng không cần chịu đủ. Không, ta muốn trước giết ngươi đầu này độc cẩu, lại tự vận. Lạc Bình cuối cùng dùng đầu lưỡi cuốn lên một khỏa ngay cả bùn mang đất độc đan, chợt cảm thấy hậu thân tới cố cảm giác. Các vị đại sư minh đại sư tỷ, ta nghĩ phong cái rắm. Mọi người sắc mặt biến đổi, hoảng sợ không thôi, đừng, đừng a. Đây không phải là cái rắm a. Việt đồ a. Việt đồ a. Độc Tông, ngươi là độc cẩu, không phải con bạc a. Mũ nội nó, lão tử ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi dám phóng cái thử xem. Ngươi dám nhảy lão tử trên mặt, ta nói cái gì cũng muốn giết ngươi. Bá Vương Thương đại sư minh vừa nói xong lời này, lại đột nhiên biến sắc. Sau đó dưới thân phát ra một đạo nhẹ nhàng khí âm thanh, giống như là có đồ vật gì đột phá một tầng yếu ớt gông cùng xiển xích cấm chế. Chỉ thấy Bá Vương Thương đại sư minh trên mặt đất cung thân dừng lại, cứng ngắc giống như là cái vật bẹo thạch điêu con tôm. Ánh mắt của hắn căng cứng, sắc mặt tái nhợt, bộ mặt cơ bắp nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó nhận mệnh tầm thường tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cặp mắt vô thần dịn ra nước mắt trượt xuống gương mặt, thấm ướt trước mắt mấy tấc độc đan. "Uy, Bá Vương Thương sư minh, đừng từ bỏ a." Ngay sau đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản, lốt buốt. Bá Vương Thương đại sư minh nằm ở đó, nhìn như còn sống, kỳ thực tâm đã chết, người cũng nát. Kẹt kẹt miếu thành hoàng cửa bị đẩy ra. Ngoài cửa một tia dương quang bắn ra đi vào, phản phất như là hy vọng tàn mát ra ấm áp. "Được cứu." Đám người ngẩng đầu nhìn lại, một người thiếu niên mang theo áo choàng, khuất bóng đứng ở cửa, hàn phong thổi bay góc áo của hắn. Thân hình hắn gầy gò, nhưng mà lộ ra lại như vậy vĩ ngạn cao lớn. "Cơ mờ nở, các ngươi đặt cái này đi." Mục Thanh Bạch một câu nói, đem đám người tự tôn đánh cái nát bấy. Mục Thanh Bạch nắm lỗ mũi, gấp gáp lật đật chạy. Đám người vội vàng kêu rên, "Chớ đi a." Chương 180, nhà tù không quá thoải mái dễ chịu a. Chương 180, nhà tù không quá thoải mái dễ chịu a. Quá ác độc. Dùng loại thủ đoạn thấp hèn này buộc chúng ta đi vào khuôn khổ, các ngươi làm bậy chính đạo nhân sĩ. Bá Vương Thương Lầu đại sư minh thanh lệ câu hạ lên án. Đáng tiếc không người nào để ý hắn. Bá Vương Thương đại sư minh đột nhiên phát ra một tiếng khó mà mở miệng kêu rên, vừa không nói, quá mức. "Ta đều tự phạm, còn không cho giải dược, các ngươi kinh thành bản địa môn phái thật không có lễ phép." Không thể không nói, những tông môn này tiên tri tiêu tử, cũng là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Cho dù là chúng độc đã hơn nửa khắc đồng hồ, an độc đan vẫn như cũ có thể bằng vào còn sống một điểm kia điểm nội lực gáp chế lại hai loại độc tính, để bọn chúng lẫn nhau tiêu hao. Nhưng cũng có mấy vị không quá ổn, bị người đặt lên xe ngựa thời điểm, tại trong xe phát ra một hồi kêu khóc không che giấu được làm lòng người nát lại âm thanh không thể miêu tả. "Mục đại nhân, ta hy sinh có thể quá lớn, đắc tội toàn bộ giang hồ đại sư minh, còn kéo cả chính mình vào. Nhưng mà không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta làm đây hết thệ cũng là đáng giá." Lạc Bình một bên trong xe ngựa lốt bốt mãnh liệt vọt, một bên lệ rơi đầy mặt trên công. Mục Thanh Bạch che mũi qua loa lấy lệ hai câu liền chạy mau. Mục công tử, người nghĩ gì thế? Không biết vì cái gì, luôn cảm giác có chút bất an. Có cái nào không đúng sao? Mục Thanh Bạch sờ cằm một cái, quá thuận lợi, đây chính là lớn nhất không đúng, trong kinh thành các phương một điểm động tĩnh cũng không có, hoàng đế, thu trắng, sai tướng, cái này một số người tung hứa ta làm sảng làm bậy, ta mưu tính quá thuận lợi, cái này khiến ta có chút sợ a. Mục công tử ngài cũng là khổ cực a. Hai ngày, Mục Thanh Bạch câu cá chấp pháp, bắt rất nhiều người, tạm thời tư thiết lập đại lao bị lấp đầy, nhân thủ gặp phải khan hiếm. Mục Thanh Bạch gặp thời khắc để phòng cái này một số người chạy trốn phản kháng. Mục Thanh Bạch đối với cái này rất là đau đầu, kính hồ thư viện thì lớn như vậy, không có khả năng chứa đủ quá nhiều người. Huống chi, còn trưng dụng một bộ phận ký túc xá học sinh. Vấn đề chủ yếu nhất là nhân thủ không đủ, cũng không thể trưng dụng học sinh cùng lão sư tới làm chuyện này à. Đến nỗi bên ngoài tiếng oán than dậy đất các học sinh, vậy đều không phải là sự tình. Học sinh đi, sống được không sai biệt lắm là được rồi, còn đề cao gì sinh hoạt điều kiện. Còn muốn gì xe đạp nha. Các học sinh đã tụ tập tại đại phó viện trưởng phòng nghỉ bên ngoài chuẩn bị tuyển ra đại biểu cùng Mục Thanh Bạch đưa ý kiến. Đột nhiên, cửa bị mở ra, hai cái đeo đao hộ vệ liền vọt vào học sinh trong đống, cầm trong tay một cái bức họa bắt đầu bắt người. Các học sinh lập tức xảy ra một hồi hỗn loạn. Nhưng khi thị vệ đem mục tiêu đề cử vào về phía sau, các học sinh lại tụ tập lại, một mặt mở mịt nhìn xem cửa lớn đóng chặt. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang kính sợ cùng kiêng kỵ. Tuyển học sinh đại biểu sự tình cũng không có ai đề. Thật là đáng sợ. Đại phó viện trưởng trong phòng nghỉ người kia, rõ ràng không biết võ công, nhưng vẫn là đáng sợ như vậy. Mục Thanh Bạch không biết là, hắn sấm rền gió cuốn phong cách hành sự đã để đám học sinh này đối với hắn cảm quan xảy ra thay đổi. Lại thêm Mục Thanh Bạch sự tích trải qua đại ân nhật báo lưu truyền, càng làm cho đám người đối với vị này tay trói gà không chặt văn nhược tiên sinh tràn đầy kính sợ. Chỉ là lạnh nhạt đến giống như kiếm một dạng lưu loát, để cho người ta không khỏi vì đó cảm thấy sợ. Nhất là hai ngày trước vận chuyển trở về những cái kia che kín miếng vải đèn xe chở tù, bên trong phát ra cực kỳ bi thảm tiêu rên. Nghe nói những người kia là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy danh môn chính phái kiệt xuất đệ tử trẻ tuổi. Những cái kia phượng mao lân giác nhân vật, không biết bị làm dạng gì cực hình, mới có thể phát ra như thế tan nát cõi lòng tiêu thảm. Theo lý thuyết giang hồ nhân sĩ không phải là kiên cường sao? Trong thính đường học sinh biểu lộ cứng ngắc nói, mục tiên sinh, ngài tìm ta, mệnh sách buộc truyền gọi ta một tiếng chính là, không cần dạng này giống chống thua chứng a, ta nhớ được ngươi gọi, ách khâu quản quân. Học sinh gọi khâu quản quân. Mục Thanh Bạch hài lòng cười, đúng, ta nhớ được, ngươi gọi khâu quản quân. Khâu quản quân dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, còn tốt hắn đầy đủ thông minh. Hắn rõ ràng không có trải qua mục tiên sinh khóa, cũng không biết mục tiên sinh, à, nên nói hắn chưa kịp bên trên mục thanh bạch khóa. Bởi vì mục thanh bạch tổng cộng liền lên qua như vậy 2-3 tiết khóa. Cha ngươi, tựa như là hình bộ hữu thị lang a. Trở về mục tiên sinh, đúng là, bất quá ta trong nhà không phải trưởng tử, là thứ tử, hơn nữa còn là con thứ mục thanh bạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái này có chút thông minh học sinh, đối phương biết xuất thân của mình rất tốt, thế là tính toán dùng tương đối kém kình gia đình địa vị để duy trì an toàn của mình. Giá trị thấp người lúc nào cũng an toàn. Xem ra người học sinh này đang trưởng thành trên đường rất hiểu tự vệ, a ta với người cha cũng coi như là người quen cũ. Khâu Quảng Quân sững sờ, gia phụ cùng tiên sinh chẳng lẽ nhận biết? Vậy thì tốt quá không biết. A, Khâu Quảng Quân lại cứng đờ. Ta à, phía trước thường xuyên chiếu cố cha ngươi chỉ hạ hình bộ đại lao, ta là kia khách quen đâu. Ai, hình bộ đại lao hoàn cảnh không phải rất thoải mái dễ chịu, rất nhiều nơi vẫn là còn chờ đề cao. Cái này Khâu Quảng Quân khóc không ra nước mắt, rất muốn giảng giải hình bộ hữu thị lang không phải cứ lao ngục. Ta muốn theo cha ngươi gặp một lần, có thể hay không làm phiền ngươi dẫn tiến một chút? Vô cùng vinh hạnh. Khâu Quảng Quân EQ rất cao, đương nhiên biết lúc này không thể do dự, cũng không thể có nửa cái bất chữ. Đến nỗi mục tiên sinh đáng sợ, cùng với phía sau hắn cuốn theo mưa to gió lớn, vậy liền để nhà mình lao cha đi tiếp nhận à. Hình bộ hữu thị lang Khâu Hồng Xuân, cái này quan chức không nhỏ. Nếu như hình bộ thượng tư treo, hắn là có hy vọng nhất chống đi tới. Có Khâu Hồng Xuân chi tử dẫn tiến, Mục Thanh Bạch nhìn thấy đối phương, rất là thuận lợi. Mục đại nhân sự tích như sấm bên hai, hôm nay phải mục đại nhân tới thăm, đồng tất sinh huy. Khâu đại nhân, hữu ngưỡng đại danh. Tiểu hòa thượng ở một bên âm thầm đoán thầm. Kính đã lâu cải giám, Khâu Hồng Xuân tên vẫn là ngươi từ trong miệng con của hắn biết được. Mục đại nhân hôm nay tới chơi, là có chuyện gì? Khâu Hồng Xuân người cũng như tên, là một cái sấm rền gió cuốn người, hắn tựa hồ không thích khách sáo, đương nhiên cũng có khả năng là không thích cùng Mục Thanh Bạch dạng này khách nhân bộ, hàn huyên hai câu đi lên sẽ mở cửa kiến sơn. Ha ha, biết Khâu đại nhân thân ở hình bộ cao vị, cho nên đặc biệt tới thỉnh Khâu đại nhân giúp ta một chuyện. Yên tâm, không lớn, cũng chỉ là một vấn đề nhỏ. Chuyện nhỏ. Ha ha, Mục đại nhân thể lượng cực lớn, sợ là chỉ là chuyện nhỏ mà nói. Không tới phiên Mục đại nhân tự mình đến gặp ta, càng không khả năng để cho Mục đại nhân mở miệng, liền có rất nhiều người nguyện ý vì Mục đại nhân đi làm việc. Mục Thanh Bạch cười cười, cũng không phản bác, "Khâu đại nhân, ta muốn mượn hình bộ đại lao dùng một chút." Khâu Hồng Xuân tựa hồ sớm đã có ngờ tới Mục Thanh Bạch chiếu cố là cái này, nhưng không ngờ rằng Mục Thanh Bạch vậy mà lại ngay thẳng như vậy mở miệng. Khâu Hồng Xuân trầm tư một hồi lâu, nhàn nhạt hỏi, "Là vì giang hồ võ lâm nhân sĩ?"